Chương 577, tương lai quy hoạch chương 577, tương lai quy hoạch cùng Hải Đường bàn giao sau, Trường Khanh đi vào trong đại điện, chú tiểu yêu đợi Trường Khanh tới gần đằng sau, tất cả đều ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra không nói rõ được cũng không tả rõ được mà mang, đồng thời nhìn về phía hắn. Những học sinh mới này tiểu yêu tiên tiên tự mang linh trí, do bách hoa động bên trong thạch xào bên trong tự sản mà ra, 2-3 ngày thời gian bên trong, những tiểu yêu này liền đã có thể miệng nói tiếng người, hành tẩu tự nhiên. Nhưng một chút phức tạp từ ngữ bọn chúng còn sẽ không biểu đạt, giờ phút này cảm nhận được Trường Khanh tồn tại, cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu cái kia cố bản năng xúc động, trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết như thế nào lộ ra ngoài. Hải Đường thấy thế, chậm rãi đi tới chúng tiểu yêu trước người, dẫn đầu quỳ xuống. Động tác của nàng chậm chạp, đâu ra đấy, những tiểu yêu kia nhìn sau, cũng đều học theo, quỳ xuống. Trường Khanh thì thuận miệng nói âm thanh đứng lên liền phối hợp ngồi ở trung ương trên vương tọa. Hải Đường số Cúc Thủy Tiên ba người thì bắt đầu giáo dục lên những học sinh mới này tiểu yêu tu luyện như thế nào, cùng các loại kiến thức cần thiết lễ nghi, tràng cảnh nghiễm nhiên là một tòa quỷ dị quái vật nhà trẻ. Vương tọa bên cạnh, Thực Dược đã không còn là một bộ sủi lơ túi ra bộ dáng, mà là lại biến trở về lúc trước cái kia xấu hổ chờ nợ mỹ nhân tư thái. Gặp Trường Khanh nhìn mình, nàng đội vàng giải thích nói: "Hải Đường tỷ tỷ gặp năng lực của ta có thể giúp đỡ chủ nhân, liền mệnh ta trưởng kỳ canh giữ ở cái này thải vân gian đại điện bên trong, tùy thời chờ đợi chủ nhân điều khiển." Vương tọa một bên khác, Hoa Lan cũng đối Trường Khanh có chút túi đầu. Nàng so Hải Đường chọn lựa mặt khác mấy cái nữ yêu đều muốn thấp hơn một đầu, dáng người nhỏ gầy, luôn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, trầm mặc ít nói, không, phải nói là căn bản chưa nói qua một câu. Nhưng Trường Khanh biết nàng bản tướng cũng rất tương phản chính là giáp trùng, lấy lực lượng cường hoành làm chủ. "A, chủ nhân." Hoa Lan không biết nói chuyện. Thực Dược bận bịu thay nàng giải thích nói. Hoa Lan vốn là Hải Đường tỷ tỷ chuyên môn cắt cử đến trông giữ Ubix, vì không tiết lộ bí mật, Hải Đường tỷ tỷ liền thụ ý để Hoa Lan đem đầu lưỡi cắt, Hoa Lan đằng sau liền rốt cuộc sẽ không nói chuyện. "A." Trường Khanh sau khi nghe xong, cũng không cho phép nhìn nhiều Hải Đường hai mắt. "Hối hận a?" hắn hỏi. Hoa Lan mặt không thay đổi lắc đầu, đem cánh tay vươn ra. Trường Khanh thản nhiên nói. Hoa Lan duỗi ra cánh tay, mười phần tinh tế, Trường Khanh đem như ý bạch hóa thành truy thủ, đưa cho Hoa Lan. Được cạo đến một miếng thịt, lớn một chút, lâu một chút, dày một chút. Hoa Lan gật gật đầu, cũng không hỏi nguyên do, tiếp nhận truy thủ, trực tiếp từ trên cánh tay cạo xuống một đoạn vết thương sâu tới xương, đem một khối thịt lớn đưa cho Trường Khanh. Từ vết thương của nàng trỗi chảy xuống đại lượng màu ngà sữa nước, dừng đều ngăn không được, nhưng nàng như cũ mặt không biểu tình, phản phất cánh tay cũng không phải là sinh trưởng ở trên người mình một dạng. Trường Khanh dùng ngưng huyết linh tướng máu của nàng ngừng đằng sau, Hoa Lan thân thể hơi trao đảo một cái, lùi lại nửa bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nàng thân là thân trùng, dịch thể sói mòn quá nhiều thể ép giảm xuống liền sẽ dẫn đến thoát lực. Trường Khanh dùng nàng khối thịt kia thêm chút sửa chữa, liền tạo ra được một đầu đầu lưỡi, ra hiệu Hoa Lan há mồm sau, đem đầu lưỡi lấy dung huyết linh cưỡng ép xếp vào tại nàng trong miệng. "Đi, để nó từ từ dài đi, qua không được bao lâu ngươi hẳn là có thể nói chuyện." Hoa Lan sờ lên đầu lưỡi của mình, lập tức thụ sủng nhược kinh, luôn luôn mặt không thay đổi trên mặt khó được có chút biến hóa. Chỉ là cái kia thịt lưỡi có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bị nàng nắm giữ, rũ cụp lấy một nửa tại ngoài miệng mặt, phối hợp nàng khuôn mặt mặt không thay đổi kia ngược lại lộ ra hết sức buồn cười. Hoa Lan quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, Trường Khanh thì không quan trọng khoát tay áo, tiếp lấy rơi vào trầm tư. Bây giờ đã từ U Minh trên thân đạt được muốn bí mật, cũng được biết giải quyết thọ nguyên vấn đề phương pháp liền giấu ở U Minh Ti bên trong, cũng nên suy nghĩ bước kế tiếp hành động. U Minh nghiệp sen hấp nhật chỉ là một cái tiêu đầu, không thể đem bảo toàn đều đặt ở cái này bên trên, vạn nhất khó dùng, hoặc là không có U Minh nói tới như vậy nghịch thiên hiệu quả, hắn sẽ rất bị động. Hắn được làm tốt một cái sớm chuẩn bị, đó chính là một khi gia nhập U Minh Ti, được luyện chế thành lũ khôi, trong ngắn hạn tự thân cảnh giới cùng thực lực khó mà đạt được tăng lên. Trường Khanh không tin hư vô mở mịt đồ vật, hắn nhất định phải có một cái chân thật có thể không ngừng tăng thực lực lên phương thức hoặc là nói át chủ bài. Bách Hoa truyền thừa chính là lá bài tẩy này. Những này nữ yêu chỉ cần cung cấp tài nguyên, tốc độ tu luyện có thể được xưng là nhanh chóng, lại là mấy chục hơn trăm người cùng nhau tu luyện, đổi chủng góc độ đến muốn, đúng vậy chính là đang bay nhanh tăng lên thực lực a. Hoa Lan này cũng coi là cái có thể làm được việc lớn người, Hải Đường vẫn còn có chút biết người chi năng. Lúc trước tùy ý chọn một cái người phát ngôn có thể làm được loại trình độ này, Trường Khanh đã rất hài lòng. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Giống Hoa Lan chính là cái rõ ràng ví dụ. Đường đường chuyển thuấn cảnh giới tu sĩ, ở bên ngoài bất kỳ thế lực nào đều có thể được xưng tụng một câu cường giả, nhưng lại có thể bởi vì chỉ là một cái miệng vết thương trên cánh tay chảy ra quá nhiều máu sau, suýt nữa đánh mất chiến lực. Đây chính là những này nữ yêu cho đến trước mắt lớn nhất thiếu khuyết. Không có ngự linh. Từ Hải Đường, cho tới tất cả tiểu yêu, cơ hồ đều dựa vào chính mình thân trùng bản thể để chiến đấu. Đối phó một chút tạp ngư lâu la dư xài, nhưng nếu như là chân chính có kinh nghiệm, có thực lực tu sĩ, đồng thời ý chí chiến đấu hoàn mỹ, dám đánh dám giết tu sĩ đi vào bách hoa động, đó chính là hổ vào bầy dê bình thường. Trường Khanh đoán chừng, để Hải Đường số Cúc Thủy Tiên thuộc dựa Hoa Lan năm cái cùng tiến lên, muốn chế ngự một cái cùng cảnh giới chuyển thuấn một hai chuyển tu sĩ, đều mười phần khó khăn. Cái này hiển nhiên không phải Trường Khanh muốn nhìn đến kết quả. Khi sơ liễu lộ chấp trưởng bách hoa động lúc, nó chiến lược tuyệt đối viễn siêu bây giờ Hải Đường. Bởi vì nàng đem rất nhiều năm ở trong động tích lũy tất cả đều dùng để luyện hóa ngự linh, tăng trưởng tự thân, đồng thời khi đó bách hoa chuyển thừa còn không có nhận chủ, liễu lộ còn có thể mượn dùng trong chuyển thừa bách hoa tàn hồn sử dụng một chút độc linh. Hiện tại Hải Đường cùng mặt khác nữ yêu lại gặp phải vô linh có thể dùng cục diện khó xử. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên những này nữ yêu chiến lực. Trên lý luận tới nói, các nàng tu luyện đều là không hoàn chỉnh tình duyên công pháp, có thể xem như độc pháp tu sĩ. có chút thiên phú dị bẩm như là Hoa Lan Thủy Tiên như thế, bản tướng là giáp trùng, đường lang, dạng này nữ yêu thì càng thích hợp đi chiến pháp tu sĩ lộ tuyến. Những này nữ yêu nếu như đều muốn tu luyện tới tu du cảnh giới, chỗ kia cần ngự linh sẽ là một món khổng lồ. Trường Khanh không tinh thông luyện pháp, mặc dù tuyệt đại bộ phận độc linh phương pháp luyện chế bách hoa truyền thừa đều có lưu lại, nhưng Trường Khanh cũng không có nhiều tinh lực như vậy cùng luyện tài đi luyện chế lớn như thế số lượng độc linh. Nếu là từ ngoại bộ mua sắm, không nói đến tài lực có đầy đủ hay không, có thể hay không khiến người hoài nghi cũng là vấn đề lớn. Kỳ thật truyền thừa bí cảnh đã cho Trường Khanh tốt nhất phương thức giải quyết. Gốc kia sắc cực cỏ chính là một dấu hiệu tốt, theo truyền thừa bí cảnh không ngừng tu bổ, linh khí càng ngày càng dư dả, không chỉ sẽ sinh ra tự nhiên luyện tài, sẽ còn sinh ra tự nhiên ngự linh. Dựa theo bách hoa tà thánh lúc trước lưu lại bố trí, cái này truyền thừa bí cảnh tại thời kỳ toàn thịnh sinh ra luyện tài cùng ngự linh để mà vũ trang những này nữ yêu là tuyệt đối đầy đủ. Chương 578, xuất quan bên trên chương 578, xuất quan bên trên xem ra vơ vét tài nguyên, kiếm lấy linh thạch cũng không thể lười biếng a. Trường Khanh không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, có đôi khi không thể không thừa nhận, người dục vọng thật sự là vĩnh viễn lấp không đầy một đạo khe rãnh, tại không có gì cả thời điểm, chính mình còn từng ngấp nghé qua lệnh vũ gia tộc trưởng tự chi mạch quyền kế thừa, bây giờ nghĩ lại lại có chút buồn cười. Bây giờ hắn có ngàn vạn linh thạch tài sản, vẫn còn không đủ, không thể không nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Mặc dù đối với Trường Khanh tới nói, rất nhiều tu luyện tài nguyên đều khó mà sử dụng, dựa vào phệ tận linh thôn vệ lam xương hàn độc liền đầy đủ hắn tu luyện, nhưng hành tẩu thế gian, không có linh thạch, không có tài nguyên, sẽ có thật to không tiện. Trường Khanh từng nghĩ tới điệu thấp làm việc, có thể là giảm bớt bách hoa động bên trong nữ yêu tài nguyên tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ này. Tiền là kiếm ra được, không phải tiết kiệm đi ra, chỉ biết là cắt xén, cũng bất quá là miệng ăn núi lở mà thôi, cái đạo lý đơn giản này hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Làm sao, tiểu tử, bắt đầu là tài nguyên phát sầu. Trong đầu, Đan Cơ cười nói, vẫn tốt chứ, tài nguyên loại vật này đảm nhiệm người tu sĩ nào đều được phát sầu đi. Ai, đây chính là bản tôn năm đó cũng không thành lập thế lực nguyên nhân a, dưới tay muốn nuôi như vậy một nhóm người lớn, còn phải cân nhắc trung thành vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, đối với chúng ta tà đạo tới nói hay là hại lớn hơn lợi. Đan Cơ thở dài, không giống những cái kia chính đạo, thành lập thế lực liền có quang minh chính đại vơ vét của cải thủ đoạn, dưới tay người tầm thường, chính mình lại không lo tài nguyên. Muốn ta nói dù sao ngươi sớm muộn có bại lộ một ngày, các loại bại lộ thời điểm, không bằng tựa như ta lúc đầu mở dạng, thiếu tài nguyên trực tiếp chính là đoạn, đoạt xong chạy trốn tình bóng. Vì cái gì ta sớm muộn có bại lộ một ngày? Trường Khanh nhíu mày, làm sao? Chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi thật đúng là chuẩn bị giống chính đạo mở dạng, vĩnh viễn gò bó theo khuôn phép, an phận thủ thường à? Đối mặt không thuộc về ngươi đại cơ duyên, chẳng lẽ ngươi sẽ chấp tay nhường cho người? Một ngày nào đó sẽ xuất hiện cũng đủ lớn lợi ích, để cho ngươi không tiếc bỏ qua chính đạo thân này ra hổ, xuất thủ cắt đoạn. Đan Cơ hỏi ngược lại, đó là cái vấn đề rất phức tạp. Lão nữ nhân ngươi liền không cần cân nhắc nhiều như vậy, người nào heo tà khác làm hắn dùng. Làm sao không phản bác, lão nữ nhân? Bản tôn quen thuộc. Đan Cơ nói xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng Trường Khanh biết, muốn làm lớn làm mạnh, chỉ dựa vào tà đạo cường thủ hào đoạt cũng không được. Không có tìm kế cường thủ hào đoạt cũng chỉ là không chịu nổi tà đạo thủ đoạn mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã, lấy được thành quả cũng cực kỳ có hạn. Mà trái lại nhìn, tà đạo tu sĩ cũng chính là bởi vì không nhận tài nguyên chế ước, có thể không chút kiêng kỵ cắt đoạn, phá hủy quy tắc của trò chơi, mới có thể bị chèn ép. Chính tà giới định chính là như vậy mơ hồ. Mà Trường Khanh cần phải làm là du tẩu tại chính tà biên giới, lấy chính đạo danh mục đi tà đạo thủ đoạn. Đan Cơ nói kỳ thật không sai, đối với tuyệt đại bộ phận tà đạo tới nói, thành lập thế lực đều không phải là một đầu con đường đúng đắn, nhưng những này nữ yêu tình huống lại có chút khác biệt, đến một lần bách hoa động hiện tại đầy đủ bí ẩn, có thể trong bóng tối phi tốc phát triển. Thứ hai, các nàng tuyệt đối trung thành, chỉ cần dạy dỗ tốt, có đầy đủ tài nguyên đem nó vũ trang, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng dựa vào trộm dựa vào đoạt khẳng định nuôi không nổi những này nữ yêu, nhất định phải có lâu dài con đường phát tài, phải có lũng đoạn, phải có phương pháp, còn phải có cường ngạnh cổ tay đừng để sản nghiệp của mình cho người khác làm áo cưới. Về phần những này nữ yêu không có cách nào rời đi truyền thừa bí cảnh, tại Trường Khanh xem ra cũng không tính là vấn đề gì. Dù sao truyền thừa này Trường Khanh là mang phải đi, nữ yêu bọn họ ra không được, người khác chẳng lẽ còn vào không được à? Chỉ dựa vào một bách hoa tàn hồn, mặc dù đủ để áp chế tuyệt đại bộ phận ngoại địch, nhưng nó dù sao chỉ có một người, mà lại nếu là nhận tổn thương, khó khôi phục. Chứ những này nữ yêu cái vấn đề bên ngoài, dưới mắt Trường Khanh còn đứng trước một nan đề. Đó chính là Ubik. Có thể đánh nô ra bí mật cũng đều tìm hiểu không sai biệt lắm. Thậm chí Ubik còn chuẩn bị đem cái gì bản nguyên liên trùng cũng tặng cho chính mình, nhưng nàng nhưng cũng là cái thực sự khoai lang bằng tay. Trường Khanh cũng không phải gì đó thị sát của nhân, Ubik dù sao cũng trốn không thoát cái này bách hoa truyền thừa, cũng không thủ đoạn liên hệ ngoại giới, chỉ cần chặt chẽ trông giữ cũng không có cái gì phong hiểm, còn có thể mang đến cho mình chỗ tốt, hắn cũng không có giết Ubik tất yếu. Cứ việc Ubik là cái thực sự quái thai. Nhưng Trường Khanh không ghét Ubik, hắn mặc dù không có cái gì đồng lý tâm, đối với Ubik kinh lịch hết thể cũng không cảm thấy đồng tình, có thể Ubik tính cách Trường Khanh hay là vừa ý, tối thiểu ở chung đứng lên phi thường thuận tiện. Tại hắn loại này xem quen rồi quỷ quệt người quái dị xem ra, Ubik dạng này tinh khiết thẳng đơn giản trách, so với một chút ra vẻ đạo mạo người, từ một loại nào đó góc độ tới nói, còn mạnh hơn nhiều, coi như một mực nuôi dưỡng ở bách hoa động bên trong, kỳ thật cũng không sao. Thậm chí Ubik đều chưa hẳn là địch nhân của mình, nếu như lợi dụng thỏa đáng, phát triển thành minh hữu cũng không phải không thể, nàng lực lượng quỷ dị kia đối với mình có trợ giúp, chính mình cũng có thể trợ nàng thoát ly U Minh Ti mảnh kia khổ hải, không còn chịu được băng phong nỗi khổ. Nhưng vấn đề là, Ubik là một quả bom hẹn giờ, Trường Khanh không thể không xử lý. Theo chính nàng nói tới, còn có không đến khoảng 3 tháng thời gian, nhục thể của nàng liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó nàng bản thể kia nghiệp liên hắc nhật không chừng liền sẽ được phóng thích đi ra. Kiếp trước Trường Khanh giết chết U Bích sau, liền bị cái kia nghiệp liên hắc nhật mơ mơ hồ hồ buộc lại sinh ra một lần, chết không rõ ràng. Nếu để cho U Bích tại Bách Hoa động bên trong đem nghiệp liên hắc nhật phóng xuất ra, Trường Khanh cũng nói không chính xác sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Nhưng hắn lại không thể đem U Bích thật thả lại U Minh đi, kể từ đó hắn rất nhiều chuyện đều sẽ bại lộ. Hiện tại Trường Khanh chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là dùng hồn pháp nếm thử xuyên tạc U Bích ký ức, nhìn xem có thể hay không đem U Bích tại Bách Hoa động trong khoảng thời gian này ký ức triệt để xóa đi, đằng sau lại đem nàng thả lại U Minh đi. Hoặc là dùng huyết pháp nếm thử chính mình cho U Bích thay đổi thân thể. Nhưng hai loại phương pháp phong hiểm cũng rất cao, đồng thời thành công xác suất cực thấp. U Bích cái kia nghiệp liên hấp nhật bản thể có thể hay không thụ hồn pháp ảnh hưởng hay là ẩn số, mà lại là U Bích thay đổi thân thể cũng không phải chuyện dễ, không phải vậy U Bích cũng sẽ không nhất định phải dựa vào U Minh Ti mới có thể còn sống. Dưới mắt U Bích đi ở vấn đề cùng mình thọ nguyên một dạng, đều thành lửa cháy đến nơi, nóng lòng giải quyết nan đề. Tính toán, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng chút làm, nếu thọ nguyên của ta cùng U Bích thân thể tan vỡ mất thời gian trùng hợp đều là 3 tháng. Hai chuyện kia ai trước giải quyết ai sau giải quyết cũng đều không có gì khác biệt, dù sao không giải quyết được cũng đều là cái chết. Trường Khanh thở dài, lấy ra một viên hạt dưa nuốt vào, tập bổ lên tràn ngập tử khí linh hai. Khoảng cách cùng Liễu Thiên Lôi ước hẹn Liễu gia đấu bảo đại hội còn sót lại thời gian một ngày, theo lý mà nói ta đêm nay liền nên xuất quan cùng Liễu Thiên Lôi làm chút chuẩn bị. Trường Khanh cảm thấy nhắc tới, nếu muốn kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, cái kia Liễu gia liền không chỉ là vẹn vẹn vì cho Phương Thanh Trường Dương danh tạo thế, cùng Liễu Thiên Lôi tầm quan hệ này, đem càng đáng giá Trường Khanh coi trọng. Chương 579 xuất quan bên dưới chương 579, xuất quan bên dưới Trường Khanh không dám một hơi ăn quá nhiều hạt dưa, từng mai ăn hết, đợi hấp thu đằng sau, cảm giác được trong đầu linh thai khôi phục tốc độ rất nhanh, hắn mới an tâm. Mãi cho đến hấp thu 7, 8 mai hạt dưa, Trường Khanh linh thai đã khôi phục 5 thành, hắn mới thu tay lại. Theo cái này khôi phục hiệu suất, trong tay của ta còn lại cái này mấy cái hạt dưa tất cả đều hấp thu đằng sau, ta linh thai hẳn là có thể gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá dưa này con là đồ tốt, như gặp được quỷ dị đồ vật, nó có thể ứng đối, hẳn là lưu mấy cái bản thân. Dù sao U Bích bây giờ căn bản không bài xích cung cấp cho mình hạt dưa khôi phục nghiệp sen hấp nhật tác dụng phụ, cái kia Trường Khanh chuẩn bị lưu mấy cái hạt dưa ở trên người, quay đầu lại tìm U Bích yêu cầu một ít hạt dưa khôi phục tự thân. Chỉ cần biết rằng có thể khôi phục, Trường Khanh liền không lo lắng, linh hai bị hao tổn chỉ là nhất thời, huống chi bây giờ đã khôi phục năm thành, đối tự thân chiến lược ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm khi đem đến, Trường Khanh tại cùng Hải Đường bàn giao một chút chú ý công việc sau, liền rời đi Bách Hoa động thiếu gia. Mấy ngày không thấy Trường Khanh, Lam Sương tự nhiên là lộ ra thần sắc mừng rỡ, đội vàng nên đón. Gặp Trường Khanh trên thân có chút chật vật, không khỏi lo lắng nói: "Ngài không có sao chứ, thiếu gia?" "Ta không sao, hết thảy thuận lợi." Hắn tại Bách Hoa động lúc là chính mình lúc đầu hình dạng, quần áo kinh lịch một trận sau đại chiến cũng là rách nát không chịu nổi, nhìn qua tự nhiên chật vật. Cẩn thận từng ly từng tí đem tàn phá huyết y cởi ra cất kỹ, chờ trở lại Bách Hoa động đằng sau còn muốn mặc, Trường Khanh thay đổi thuộc về Phương Thanh Trường cái kia thân phiêu giật áo trắng, lại đem dung mạo khôi phục thành Phương Thanh Trường hình dạng đằng sau, mới hỏi: "Trong khoảng thời gian này, Liễu Thiên Lôi có phái người tới qua?" "Không có." Lam Sương lắc đầu. Trong khoảng thời gian này ai cũng chưa từng tới mật thất này, bất quá thiếu gia, ngài nhìn. Lam Sương hít sâu một hơi, đem quanh thân linh lực kích phát ra đến, đem tự thân khí tức triển lộ không bỏ sót. Sát na cửu chuyển. Nhanh như vậy? Trường Khanh hơi có chút kinh ngạc nói. Đúng nha, thiếu gia. Lam Sương khó được lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Những ngày này Sương Nhi tu luyện một mực không có lời biếng, bất quá đáng tiếc hao hết một viên màu tím linh hạch. Làm cũng đệ, Sương Nhi ngươi là chân chính thiên tài. Trường Khanh vuốt vuốt Lam Sương tóc, khích lệ nói. Ngưng xương hàn thủy chi độc tại ăn mòn Lam Sương thân thể đồng thời, mang cho nàng cũng là cực kỳ đáng sợ tốc độ tu luyện. Nếu là lưu tại lúc trước lệnh vũ gia tộc, mỗi tháng mấy khối linh thạch cung cấp, vậy nàng tốc độ tu luyện chỉ có thể thường thường không có gì lạ, đừng nói là thiên tài, liền ngay cả bình quân trình độ đều khó mà đạt tới. Nhưng chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Lam Sương tốc độ tu luyện có thể xương cùng bố. Người bây giờ công phạt có băng phách linh cùng phi tuyết linh, nhưng điều tra cùng phòng ngự còn có thiếu hụt, hiện tại có dư thừa khiếu huyệt, có rảnh ta giúp ngươi đem khiếm khuyết ngự linh bổ đủ. Ừ, Lam Sương bị Trường Khanh sờ lên đầu, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời nghiêm túc nhẹ gật đầu, mang theo ước mơ giọng nói: "Chờ ta tu vi để cao đến khoảnh khắc cảnh giới, liền có thể đến giúp thiếu gia." Bây giờ Trường Khanh bị thọ nguyên vấn đề sở lui, không phải vậy ngược lại là hữu tâm dùng lịch pháp là Lam Sương xóa đi một thân công pháp, một lần nữa học tập một môn băng pháp công pháp. Lam Sương hiện tại tu hành Giang Thủy Yên Ba chính là lệnh vũ gia tộc thường thường không có gì lạ thủy pháp công pháp, mặc dù có thể dùng, nhưng nàng nếu là có thể tu hành một môn băng pháp công pháp, phối hợp trời sinh tự mang ngưng xương hàn thủy, nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Trường Khanh nắm lên Lam Sương tay, thêm chút dò xét, quả nhiên phát hiện Lam Sương trúng độc sâu hơn mấy phần. Mỗi đến lúc ban đêm hàn độc phát tác mang cho Lam Sương đều là thống khổ tra tấn, hấp thu trong linh thạch linh khí mặc dù có thể làm dịu, nhưng là thực sự uống rượu độc giải khát. Mấy ngày nay không có Trường Khanh là Lam Sương hấp thu hàn độc, nàng quả nhiên trúng độc càng sâu, nếu là không quan tâm, không thêm vào khống chế, ngược lại đại lượng cho nàng cung cấp tài nguyên tu luyện, tại nàng cảnh giới đến truyền tuấn trước đó, nhất định sẽ hàn độc bộc phát mà chết. Trúng độc sâu hơn, ta trước giúp ngươi xử lý một chút. Hắn nhíu nhíu mày, thôi độc lên phệ tận linh, rất nhanh liền sẽ từ xương bên trong rót vào nhục thể bên trong hàn độc toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Thiếu gia, Lam Sương nhìn xem hai người dắt tay chỗ, không khỏi nhẹ giọng hỏi: Nếu rời đi thiếu gia thời gian lâu dài, Sương Nhi có phải hay không liền sẽ chết ta? Không kém bao nhiêu đâu, ngươi hàn độc rất sâu, trong thời gian ngắn khó mà trừ tận gốc, theo ngươi tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, chúng độc cũng sẽ càng ngày càng sâu, nếu như ta không định kỳ giúp ngươi khử độc nói, ngươi cảnh giới càng cao, chết liền sẽ càng nhanh. Ừ, Lam Sương nhẹ gật đầu. Không sợ. Không sợ nha, Sương Nhi cảm thấy dạng này tốt nhất, rời đi thiếu gia liền sẽ chết đâu. Trường Khanh lắc đầu, không có trả lời. Tại trong mật thất chậm trễ một hồi thời gian đem Lam Sương độc xử lý xong sau, hai người rời đi mật thất. Đi ra sâu thẳm thang lầu hành lang, đi vào tụ bảo các một tầng, không nghĩ tới Liêu Thiên Lôi vậy mà tự mình tại cửa vào chờ đợi. Nhìn thấy Trường Khanh, Liêu Thiên Lôi tự nhiên là nhiệt tình tiến lên đón. Hiền đệ à, ngươi thật đúng là để Bi huynh chờ đợi đã lâu, không biết hiền đệ lần này bế quan, có thể có thu hoạch. Nhận được huynh trưởng quan tâm, tiểu đệ vô luận như thế nào cũng không dám chậm trễ huynh trưởng đại sự, tự nhiên muốn đuổi tại đấu bảo hội trước khi bắt đầu xuất quan, trợ huynh trưởng đoạt giải nhất. Ha ha, hiền đệ có lòng, đến, bên này, Vi huynh sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, đến một lần nên hiền đệ xuất quan, thứ hai ngươi ta huynh đệ hai người cũng tốt thương thảo một chút đấu bảo đại hội sự tình. Nói đi, Liêu Thiên Lôi lui tả hữu, tự mình lĩnh trưởng khanh đi tụ bảo các tầng cao nhất một tòa nhà gian. Hiền đệ bế quan này trong lúc đó, cũng là rất bận rộn à, còn dành thời gian đi đấu linh trưởng làm thật là lớn một phen sự tình. Trên đường, Liêu Thiên Lôi thuận miệng nói ra. Ha ha, nhất thời ngưỡng nghề, đi chơi đùa với bọn họ. Trường Khanh tự nhiên rõ ràng, hắn đang bế quan trong lúc đó đi đấu linh trường đại náo một phen, độc chiến quần hùng, loại chuyện này khẳng định không thể gạt được Liêu Thiên Lôi hai mắt. Kỳ thật nhắc tới cũng không có gì, bất quá là Trường Khanh đang bế quan trong lúc đó có thể làm lấy Liêu Thiên Lôi mặt rời đi mà thất, thần không biết quỷ không hay rời đi tụ bảo các, đến đấu linh trường đại náo một phen sau, lại lặng yên không tiếng động trở về, không có cùng hắn chào hỏi mà thôi. Chỉ là Liêu Thiên Lôi có thể trực tiếp như vậy nói ra, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nghe nói hiền đệ tại đấu linh trường ăn một ít thua thiệt. Cái này đấu linh trường phía sau chính là Tiêu gia, hiền đệ yên tâm, việc này ngày sau Vi huynh định giúp ngươi báo thủ. Liêu Thiên Lôi nói như vậy, lời ngầm chính là không muốn truy đến cùng Trường Khanh dùng gì thủ đoạn lặng yên không một tiếng động xuất nhập tụ bảo các, mà là quan tâm hơn Trường Khanh tại đấu linh trường chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hiển nhiên là lung lạc lòng người lý do thoái thác. Bất quá nếu Liêu Thiên Lôi không có truy đến cùng, Trường Khanh cũng vui vẻ đến thuận tiện, hai người đều là người thông minh, biết cho đối phương có lưu chỗ trống, không cần thiết sự tình liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Hai người cùng nhau đi tới trong nhã gian, đã thấy trong nhã gian sớm đã có ngồi một người. Chương 580, Long Hải Chí chương 580, Long Hải Chí tại trong nhã gian chính đoan ngồi một người trung niên nam nhân, người này một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gương mặt hai bên, mang theo một loại không bị trói buộc cảm giác. Nam nhân hai con người giống như thâm thúy u đàm, ngẫu nhiên hiện lên một vòng sắc bén quang mang phảng phất có thể xem thấu lòng người. Sóng mũi cao bên dưới, bờ môi ít ỏi lại lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn thân mang một bộ trường bào màu lam đậm, bên hông thắt một đầu màu đen khảm eo ngọc mang, ngọc bội ôn nhuận óng ánh, xem xét liền bật phi phàm. Ống tay áo rộng thùng thình, lộ ra rắn chắc hữu lực cổ tay, ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, trong tay chính vuốt vuốt một viên màu mực hạt châu tản ra vầng sáng nhàn nhạt, làm nổi bật cho hắn cả người càng thêm thần bí khó lường. Gặp Trường Khanh cùng Liễu Thiên Lôi bước vào nhã gian, nam nhân dương mắt nhìn lại, lộ ra một vòng thân mật thần sắc, khẽ gật đầu thăm hỏi. Hiền đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Bích Hải Tông đại trưởng lão, Long Hải Chí tiền bối. Liễu Thiên Lôi hơi có chút trêu ghẹo giới thiệu nói. Cái gì tiền bối không tiền bối, tiểu huynh đệ, đây là em rể ta. Nam nhân không có chút nào giá đỡ, chỉ Liễu Thiên Lôi, mỉm cười nói. Trường Khanh trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, người này nhìn rất có lòng dạ. Hắn ký ức siêu quần, mặc dù chỉ xa xa gặp qua người này một mặt, nhưng vẫn là có ấn tượng. Lúc đó tại tụ bảo các trên đấu giá hội, Liêu Thiên Lôi liền giới thiệu với hắn qua người này, Bích Hải Tông đại trưởng lão, Long Hải Chí. Chỉ là khi đó rồng này biện trí tiền hô hậu ủng, ăn nói có ý tứ, có chút khí phái, cùng hiện tại như vậy thân hòa dáng vẻ đơn giản tưởng như hai người. Nếu như Liêu Thiên Lôi là Long Hải Chí muội phu, cái kia Liêu Thiên Lôi cái kia ngang ngược cản rỡ thê tử Long Thi Nhã chẳng phải là người này muội muội. Trường Khanh âm thầm đánh giá Long Hải Chí một phen, chỉ cảm thấy hắn cùng Long Thi Nhã dáng dấp có 8 điểm rất giống, chỉ là so Long Thi Nhã chứng chặt không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha, đến, ngồi. Liêu Thiên Lôi cởi mở cười cười, lôi kéo Trường Khanh tọa hạ, Lam Sương đứng tại Trường Khanh sau lưng, Long Hải Chí cũng chưa lộ ra thần thái khác thường, càng không hỏi đến. Ba nam nhân vây quanh bàn rượu tọa hạ, Liêu Thiên Lôi một bên một người, đầu tiên là nhiệt tình cùng Trường Khanh nói ra. Như hiền đệ thấy, đây là đại cứu tử của ta, ở bên ngoài do thân phận hạn chế, chúng ta không thường đi lại, cửa phòng đóng lại, chúng ta chính là người một nhà. Nói đi, hắn lại hướng Long Hải Chí giới thiệu nói. Phương Thanh Trường, là ta mới nhận đệ đệ, trước đó bế quan, còn chưa kịp cùng anh vợ ngươi giới thiệu, ta cái này hiền đệ, quả nhiên là khó lường thiếu niên anh kiệt, ngươi về sau liền biết. Liêu Thiên Lôi tại cùng Long Hải Chí lúc nói chuyện rõ ràng muốn thoải mái hơn tùy ý chút, hiển nhiên hai người quan hệ chí ít từ mặt ngoài xem ra 10 phần thân mật. Mà Long Hải Chí cũng là không có chút nào giá đỡ khen Trường Khanh hai câu, cùng hắn điêu ngoa kia vô lý mội mội đơn giản tưởng như hai người. Trường Khanh trong lòng âm thầm tính toán, cái này Liêu Thiên Lôi quả nhiên là không đơn giản, hắn cùng Long Hải Chí quan hệ 10 phần đáng giá nghiền ngẫm. Long Thi Nhã phụ thân Long Trấn Hải là Bích Hải Tông thái thượng đại trưởng lão, chính là Bích Hải Tông địa vị cao nhất người, thân phận vượt qua tông chủ. Mà Long Hải Chí làm Long Thi Nhã ca ca, thân ở Bích Hải Tông đoàn trưởng lão vị trí, lại có thể cùng Liêu Thiên Lôi có như thế tốt quan hệ cá nhân, hiển nhiên là Liêu Thiên Lôi leo lên Long gia đằng sau, Long Trấn Hải thụ ý cho hắn duy trì. Ngồi ở vị trí cao người, nào có mấy cái có thể coi trọng như vậy cái gọi là thân hữu chi tình, nếu là không có Long Chấn Hải gật đầu, Long Hải Chí cũng không có khả năng cùng Liêu Thiên Lôi thâm giao. Long Chấn Hải thân là Bích Hải Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, nhiều năm qua bế quan không ra, rất nhiều chuyện cũng không tiện tự mình ra mặt, nhưng Liêu Thiên Lôi cưới Long Thi Nha sau, Long gia hiển nhiên là cho Liêu Thiên Lôi tương đối lớn duy trì, đến đỡ nó ở gia tộc cạnh tranh bên trong thượng vị. Long Hải Chí chính là Long gia đối với Liêu Thiên Lôi duy trì. Mà cái này Liêu Thiên Lôi thủ đoạn cũng làm thật bất phàm, ban đầu ở Liêu Thiên Lôi trong nhà lúc, hắn đối với Long Thi Nhã lộ ra vẻ kia sắc cơ, Trường Khanh cảm thụ thật sự rõ ràng, lại đồng thời có thể cùng nó ca ca Long Hải Chí chuyện trò vui vẻ, quan hệ cá nhân rất tốt. "Muội phu à, lần này đấu bảo hội, ta nhìn cái kia Liêu Thiên Vũ Lâm thời cho ngươi chơi ngang chân, liền đem cái này Mạc Linh Châu mang tới cho ngươi lật tẩy, ngươi nhìn có cần hay không được?" Trên bàn rượu, Long Hải Chí dẫn đầu đem trong tay màu mực hạt châu đưa cho Liêu Thiên Lôi, nói ra: "U, thiết công kê bỏ được đổ lông, ta xem một chút." Liêu Thiên Lôi tiếp nhận hạt châu, tùy ý loay hoay một phen, liên tục tán thán nói: "Bảo bối tốt, bảo bối tốt, bất quá cái này Mạc Linh Châu là các ngươi Bích Hải Tông cung phụng đồ vật đi, lấy ra cho ta tham dự đấu bảo, ta chẳng phải là để cho người ta chê cười đi. Ngươi coi ta muốn." Huống hồ ngươi cũng chớ gấp lấy đắc ý, nghe nói lần này Liêu Thiên Vũ tình thế bắt buộc, cái này Mạc Linh Châu chưa hẳn liền có thể hơn được hắn, ngươi còn phải trong buổi họp khác bỏ công sức. Long Chí Hải ngữ trọng tâm trường đạo: "Ha ha ha, cái này Mạc Linh Châu tuy tốt, nhưng em rể ngươi ta à, hay là không cần đoạt người chỗ yêu lạc." Liêu Thiên Lôi lại lơ đễnh, đem hạt châu đưa trả lại cho Long Hải Chí, trở tay từ chữ vật linh bảo bên trong lấy ra một cái hộp, bỏ lên trên bàn. "Nắm ta cái này hiền đệ phúc, lần này cần hiến bảo vật, ta đã chuẩn bị xong, anh vợ ngươi xem một chút còn tính đem ra được." Long Hải Chí có chút chần chờ mở ra hộp, chỉ gặp kim quang chợt hiện, không khỏi cũng là thần sắc khẽ động, sau đó ngẩng đầu nhìn nhiều Trường Khanh vài lần. "Phương này tiểu đệ, xem ra bản sự không nhỏ a." Long tiền bối quá khen, ta có thể cho Liễu huynh hiến vật quý, thật đúng là phí hết một phen khó khăn chắc trở, cũng may mà Liễu huynh từ đó xuất lực. "Ấy, đừng kêu cái gì tiền bối, ngươi cùng Thiên Lôi là huynh đệ, cũng cứ gọi ta Long đại ca liền thành." "Tốt, tiểu đệ kia liền kính hai vị huynh trưởng một chén." Trường Khanh hợp thời xách chén. "Đợi rượu trong chén uống thôi." Long Hải Chí mới thuận miệng nói. "Đúng rồi, Thiên Lôi, đầu có chút thiên tính tiểu muội nói, làm sao, ngươi cùng nàng cãi nhau, còn đánh nàng một bàn tay." Lời vừa nói ra, Trường Khanh liền âm thầm nhìn về phía Liêu Thiên Lôi, lưu ý lấy phản ứng của hắn. "Đúng vậy a." Nhưng chưa từng nghĩ Liêu Thiên Lôi chỉ là đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói: "Thi Nhã lần này có chút quá mức." "Nói đi." Hắn nhìn một chút Trường Khanh. "Nhắc tới cũng xạo, còn cũng là bởi vì Phương Hiền Đệ về đến trong nhà tá túc một đêm, Thi Nhã tính cách ngươi cũng biết, Phương Hiền Đệ có cái thiếp thân thị nữ, nàng luôn luôn không quen nhìn trong nhà có nữ tử khác, ngay trước Phương Hiền Đệ mặt liền náo lên tính tình." Nói, Liêu Thiên Lôi đưa tay, vỗ vỗ Trường Khanh bả vai, lại là nhìn về phía Long Hải Chí, nói tiếp: "Hiền Đệ là khách quý của ta, càng là giúp ta đấu bảo ân nhân, ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, liền quạt nàng một bàn tay, anh vợ nếu là hỏi tội, vậy ta tự phạt hai chén." "Thôi đi ngươi, không có đứng đắn." Long Hải Chí khoát tay áo, ngữ khí hoàn toàn không có ý hưng sư vấn tội. "Chính là cùng ngươi thông báo một tiếng, nhanh đưa tiểu muội bên kia xử lý tốt, đừng đem sự tình làm lớn chuyện, nàng thật náo đến phụ thân vậy đi, để cho người ta chê cười." "Ai, yên tâm, ta đợi Thi Nhã những năm này, anh vợ ngươi cũng nhìn ở trong mắt, nên làm như thế nào, ta tự có phân tức." Nghe hai người này đối thoại, Trường Khanh đại khái có thể đối với Liễu Long hai nhà quan hệ có cái đại khái đoán chừng. Chương 581, đấu bảo quy tắc bên trên chương 581, đấu bảo quy tắc bên trên Liễu Thiên Lôi hiển nhiên cũng không thể đại biểu Liễu gia. Hắn tại Liêu gia cũng bèn bèn xem như thanh niên kiệt xuất mà thôi, mà Long Hải Chí làm Bích Hải Tông đại trưởng lão, địa vị hiển nhiên cao hơn gia Liêu Thiên Lôi một đoạn. Bích Hải Tông làm phú nhân thành thứ nhất đại tông môn, Long Hải Chí thân là đại trưởng lão, chỉ có xuất thân hiển nhiên không được, hắn thực lực nhất định cũng là không tầm thường, Trường Khanh đoán chừng tối thiểu đến tại tu du trở lên. So sánh dưới, Liêu Thiên Lôi tuổi còn trẻ mặc dù là có truyền thuần cảnh giới, nhưng tương tự thấp Long Hải Chí một đầu. Hai người có thể ngang hàng luận giao, quan hệ thân mật, hiển nhiên cũng không phải là đến từ Liêu Thiên Lôi cùng Long Thi Nhã cái kia bạc lương vợ chồng tình nghĩa, hổ báo ha có thể cùng heo chó làm bạn. Liêu Thiên Lôi nhất định có thể mang cho Long Hải Chí chân chân nhất thiết chỗ tốt, Long Hải Chí mới có thể đối với hắn duy trì. Không phải vậy coi như Liêu Thiên Lôi chịu đủ, cưới Long Thi Nhã, leo lên Long gia căn này cảnh cây cao, không có cổ tay của mình cũng không được. Chắc hẳn sau lưng những năm này, Liêu Thiên Lôi lợi dụng tụ bảo các quản sự thân phận, trắng trợn vơ vét của cải, mang cho Long Hải Chí chỗ tốt cũng tuyệt đối không ít. Về phần cái kia điêu ngoa Long Thi Nhã, nàng chỉ là Liêu Thiên Lôi nâng trong tay một khối nước cờ đầu, cũng là hai nhà duy trì mặt mũi một cái bình hoa. Nghe Liêu Thiên Lôi lời nói, Long Hải Chí thở ơ cười cười. "Ngươi có thể xử lý tốt tự nhiên là không còn gì tốt hơn, như loại này sự tình ta kỳ thật cũng lười nói thêm." "Nói đi." Hắn xách chén hướng Trường Khanh nói ra. "Phương tiểu đệ cũng đừng để ở trong lòng, tiểu muội từ nhỏ ở trong nhà kiêu căng quen rồi, ngươi không cần chấp nhặt với nàng." "Tự nhiên, tự nhiên." Mấy vòng rượu uống thôi, lời khách sáo nói tận, Long Hải Chí dẫn đầu xách đạo. "Thiên Lôi a, lần này đấu bảo hội, ngươi lựa chọn hiến vật quý người chính là Phương tiểu đệ." "Tự nhiên, cái này màu vàng linh thạch chính là Phương Hiền đệ cung cấp cho ta, do hắn đảm nhiệm hiến vật quý người, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Ân có thể xuất ra màu vàng linh thạch bảo bối như vậy, Phương tiểu đệ tự nhiên là bất phàm, thanh danh cũng đủ vang dội, những ngày này U Minh Ti đem lên ngàn khỏa tà đạo đầu người treo cao tại tứ phương thành lâu phía trên, trắng trợn tuyên dương người, chính là Phương tiểu đệ ngươi đi." "Để Long đại ca chê cười, chính là tiểu đệ." "Phương tiểu đệ thực lực rất là không tầm thường a, không biết sư thừa phái gì." "Cái này Long đại ca, tiểu đệ lần này chính là mang theo gia tộc nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện, trong tộc có quy, rời nhà đi ra ngoài, không thể mượn gia tộc chi thế, xuất thân lai lịch, không thể lộ ra nửa điểm, mong rằng Long đại ca thứ lỗi. Trường Khanh lời nói này nói có ý khác, đã giữ vững thần bí, lại âm thầm để lộ ra Phương Thanh Trường người này gia tộc thế lớn, sâu không lường được, nói giọt nước không lọt. Về phần Long Hải Chí có thể hay không tin tưởng, kỳ thật không trọng yếu. Hắn thấy, cái này gọi Phương Thanh Trường chỉ là tiểu bối, có thể lấy ra được màu vàng linh thạch, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Màu vàng linh thạch, bọn hắn Bích Hải Tông trong bảo khố cũng chỉ có một viên mà thôi, lấy hắn đại trưởng lao thân phận địa vị đều không cách nào chiếm làm của riêng, huống chi là Phương Thanh Trường. Bảo vật như vậy, chỉ có thể là gia tộc quà tặng, không thể nào là chính hắn kiếm được, hắn dù sao cũng là tiểu bối, không có khả năng có năng lực như vậy. Mà có thể đem bảo vật như vậy tặng cho Phương Thanh Trường một tên tiểu bối, còn có thể để hắn mang theo đi ra ngoài lịch luyện, gia tộc nó nội tình sao mà thâm hậu, tự nhiên không cần nói cũng biết. Anh vợ, Phương Hiền đệ có thể nói như vậy, tự nhiên khẳng định là có nó nguyên do, chúng ta cũng không tốt hỏi nhiều, nhưng Phương Hiền đệ khẳng định là cùng chúng ta một lòng, cái này đầy đủ. Liêu Thiên Lôi quên ở một bên hòa giải. Cái này không cần ngươi nói, ta tự nhiên minh bạch. Long Hải Chí cũng không tra cứu thêm nữa, ngược lại nói ra. Ta liền nói vì sao lần này người không cần ta tìm người hỗ trợ, nguyên lai là có Phương Hiền đệ dạng này trợ lực, cũng tốt. Gia tộc của các ngươi đấu bảo hội, ta đã giúp ngươi hai lần, lại nhiều thêm can thiệp kỳ thật đã có chút không ổn, hiện tại có Phương Hiền đệ giúp ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Anh vợ nói như vậy liền xa lạ, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào, giữa lẫn nhau sớm không cần phân như vậy rõ ràng, ta có thể đoạt giải nhất, đương nhiên sẽ không quên anh vợ. Hai người nói bóng gió ai cũng nghe được rõ ràng, Trường Khanh càng chú ý chính là, trong miệng hai người cái gọi là trợ lực là như thế nào trợ pháp, có thể hay không đối với mình có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Không cần Trường Khanh đặt câu hỏi, Liêu Thiên Lôi tóm lại muốn nói chính sự, chủ động giải thích nói. Hiền đệ, cái này Liêu gia đấu bảo hội không có nhìn đơn giản như vậy, bên trong môn đạo phi thường phức tạp, nếu có thể đưa ngươi đưa đến rượu này trên bàn, cái kia Vi huynh liền sẽ không giấu giếm ngươi, trước tiên đem sớm muốn làm chuẩn bị đều cùng ngươi nói rõ ràng chút. Nói bóng gió chính là đem Trường Khanh coi là cùng Long Hải Chí một dạng người một nhà, huống hồ sớm còn hứa hẹn cho Trường Khanh lần này đấu bảo hội thu sẽ thích, tăng thêm tương lai tụ bảo các một thành lợi nhuận, bỏ ra đại giới lớn như vậy, chính là vì để Trường Khanh cùng mình trở thành người trên một con thuyền, có quan hệ đấu bảo hội sự tình, đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Chúng ta Liêu gia tình huống, ngươi hẳn là có chút hiểu rõ đi. Có chỗ nghe thấy, nhưng là không nhiều, huynh trưởng nói thẳng. 3 năm này một lần đấu bảo hội, là gia tộc cho thế hệ trẻ tuổi khảo nghiệm, có thể tham gia danh ngạch có hạn, trừ ta như vậy chủ mạch hậu nhân sẽ có cố định danh ngạch bên ngoài, mặt khác tất cả chi mạch, bao quát một chút tinh anh họ khác tộc nhân, đều cần tranh đoạt danh ngạch này. Cái này đấu bảo hội nhìn như là tộc nhân hiến vật quý, trả lại gia tộc, trên thực tế lại là gia tộc đối với tộc nhân khó được ban thưởng, về phần nguyên do hiền đệ ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch, đấu bảo hội kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng tham gia tộc nhân tại trong vòng 3 năm có thể quản lý nơi nào gia tộc sản nghiệp, đảm nhiệm cỡ nào chức vị. Đoạt giải nhất người, tự nhiên là có thể đảm nhiệm tụ bảo các quản sự 3 năm. Liêu Thiên Lôi cười cười, uống vào một chén rượu, nói tiếp. Bất quá cái này đấu bảo hội không chỉ là người tưởng tượng như thế, chỉ là người tham gia đem bảo vật dâng lên, lại từ gia tộc tiến hành ước định, so với cái cao thấp xếp hạng. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, cái này đấu bảo hội nếu như chỉ do người tiến hành ước định, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện có mất thiên vị tình huống. Nói một cách khác, gia tộc cũng không đốc, nếu là đơn thuần so bảo. Trong gia tộc kia những cái kia thâm căn cố đế hạng người có thể thao tác không gian quá lớn, tân sinh tiểu bối bao quát một chút khó được nhân tài, sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. A. Trường Khanh biết, Liêu Thiên Lôi 6 năm qua đã đảm nhiệm tụ bảo các 2 năm quản sự, trừ phi hắn là phế nhân, không phải vậy có Long gia âm thầm duy trì tăng thêm tụ bảo các lớn như vậy sản nghiệp, hắn hẳn là sớm đã tại Liêu gia đứng thẳng gốc chân. Nguyên nhân chính là như vậy, Liêu Thiên Lôi có thể nói ra lời như vậy, mới khiến cho Trường Khanh cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói chính hắn chính là thâm căn cố đế người, vì sao không hy vọng quy tắc càng khuynh hướng chính mình? Kể từ đó chỉ có thể nói rõ, Liêu gia có người so với hắn càng thêm thâm căn cố đế nhiều. Đã như vậy, cái kia đấu bảo hội cụ thể là cái làm sao đấu pháp? So không chỉ là bảo, càng có tài nguyên, vẫn còn so sánh võ lực. Chương 582, đấu bảo quy tắc bên dưới chương 582, đấu bảo quy tắc bên dưới tham gia cái này đấu bảo hội sở dĩ nhất định phải một cái hiến vật quý người, cũng chính bởi vì đấu bảo hội đặc thù nguyên nhân. Bước đầu tiên là hiến vật quý, cần người tham dự đem tham dự đấu bảo vật toàn bộ nộp lên gia tộc, trong thời gian này liền xem như người trong gia tộc, cũng vô pháp biết chỗ hiến vật quý vật là vật gì. Cần một tên hiến vật quý người tạm thời trông giữ bảo vật, chờ đợi một bước. Bước kế tiếp chính là phách bảo, đúng vậy, đấu bảo hội trong lúc đó là sẽ có một trận hội đấu giá, chỗ đập đồ vật chính là mọi người dâng lên chi bảo. Liêu Thiên Lôi lặng lẽ nói, a, trước hiến vật quý, lại phách bảo, làm sao, chính mình tìm được bảo vật, nộp lên gia tộc đằng sau, còn muốn chính mình lại mua trở về, cái này đấu bảo hội thật là có chút ý tứ. Trường Khanh lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, đúng vậy à, phách bảo trước đó, hiến vật quý người ở giữa có thể tiến hành giao đấu, quyết định đấu giá đồ vật thứ tự trước sau, đương nhiên cũng không cần nhất định phải hiến vật quý người tự mình xuất thủ, chỉ cần tham dự người giao đấu duy nhất liền có thể. Đấu bảo hội không coi trọng cái này, chủ yếu là vì để cho chỗ đập đồ vật có cái trình tự. Liêu Thiên Lôi giải thích nói, không sai, phách bảo đằng sau, người tham dự lại dùng đấu giá đoạt được bảo vật tiến hành tương đối, đây mới là đấu bảo hội chân chính bắt đầu. Bất quá có một chút, một tên người tham dự chỉ có thể mua sắm một kiện bảo vật, không thể nhiều mua, càng không thể không mua, bởi vì bảo vật một khi lưu phách, dâng lên bảo vật người sẽ nhận nghiêm trị. Hiền đệ là người thông minh, ở trong đó môn đạo cũng không cần ta giải thích thêm đi. Trường Khanh thêm chút suy tư, nhẹ gật đầu. Nói ngắn gọn, chính là tất cả mọi người trước tiên đem bảo bối đều đưa trước đi, lại từ gia tộc bán về cho mọi người, sau đó lại dùng mua đến tay bảo vật tham gia giao đấu. Quy tắc này nhìn như không rõ ràng cho lắm, kỳ thực lại giấu giếm huyền cơ. Đầu tiên, mặc dù tiến đến hiến vật quý người cũng không phải là nhất định phải là gia tộc người tham dự, nhưng kết hợp trong gia tộc quan hệ nhân mạch, thêm chút tìm hiểu, kỳ thật cũng có thể biết đại khái dâng lên bảo vật thuộc về người nào. Nhưng kỳ thật cái này cũng không trọng yếu, bởi vì bảo vật bản thân là bảo mật, chỉ có đang đấu giá một khắc này mới có thể hiện lộ ra. Để cái gọi là hiến vật quý người đến đảm bảo bảo vật, quy tắc này kỳ thật chính là gia tộc biến tướng tại cưỡng chế người dự thi, dâng lên bảo vật chân quý, không cần thật giả lẫn lộn. Nếu là không dạng này, lấy Trường Khanh đầu óc đã sớm nghĩ đến, nếu dâng lên bảo vật cũng chưa hẳn là chính mình, còn phải lại mua về, cái kia sao không trực tiếp tùy tiện dâng lên một cái thứ phẩm, quay đầu lại mua người khác dâng lên bảo bối tốt liền có thể. Hiến vật quý người quy củ này liền rất tốt đoạn tuyệt ý nghĩ như vậy. Có thể lên đài hiến vật quý người, coi như không phải thai to mặt lớn người, cũng sẽ đại biểu cho người dự thi, nói trắng ra là, mặc dù dâng lên bảo vật cần lần nữa trải qua đấu giá mới có thể trở về đến người dự thi trong tay, nhưng bảo vật là ai hiến đi lên, thông qua hiến vật quý người liền có thể liếc qua thấy ngay. Tựa như Trường Khanh, chỉ cần là hơi người hữu tâm, khẳng định sẽ sớm điều tra tốt, một chút liền có thể đoán ra hắn là Liêu Thiên Lôi hiến vật quý người. Mà cái này hiến vật quý người dựa vào giao đấu quyết định đấu giá thứ tự quy tắc, kỳ thật cũng có coi trọng. Dự thi mỗi cái liều ra người, đối với mình bảo vật đều có cái đại khái đoán chừng, biết mình bảo vật tại đại khái là một cái gì trình độ. Thậm chí một chút tin tức linh thông, có môn lộ người dự thi sẽ ở phách bảo trước khi bắt đầu, liền có muốn cạnh tranh mục tiêu, dù sao mỗi người có thể mua bảo vật chỉ có một kiện. Ai cũng có tự mình hiểu lấy, dù sao không phải mỗi cái liều ra người đều là chạy đoạt giải nhất đi. Chỉ cần có thể tại đấu bảo hội bên trên lấy được ngưỡng mộ trong lòng danh tử, có thể trong tương lai trong 3 năm lưu đến gia tộc sản nghiệp bên trong chuyện tốt, chính là thành công. Nếu là có thể đang quay bảo trong quá trình, chủ tới so với chính mình dâng lên bảo vật tốt hơn bảo vật, vậy hiển nhiên là đại thành công. Đấu bảo hội khiến cho phức tạp như vậy, cũng là đối với gia tộc hậu bối một loại vô hình khảo nghiệm. Đương nhiên, muốn tranh người khác bảo vật, cũng phải có tự mình hiểu lấy, không riêng gì tài lực vấn đề, còn phải bảo đảm chính mình dâng lên bảo vật đầy đủ làm cho người ngấp nghé, đến mức sẽ không lưu phách, nếu không sẽ nhận nghiêm trị. Mà hết thể này liền đều sẽ dẫn đến phách bảo thứ tự hết sức trọng yếu. Giống như là Liễu Thiên Lôi dự thi viên này màu vàng linh thạch, trên cơ bản không có gì lo lắng, chính là đấu bảo hội bên trên chân quý nhất bảo vật, từ Liễu Thiên Lôi phản ứng liền có thể nhìn ra được, lúc trước hắn đã đoạt giải nhất 2 lần, nhìn thấy màu vàng linh thạch vẫn còn có thể không gì sánh được kinh ngạc, hiển nhiên màu vàng linh thạch so với hắn 2 lần trước đoạt giải nhất bảo vật tốt hơn. Đối với Liễu Thiên Lôi tới nói, màu vàng linh thạch đương nhiên là càng muộn ra sân càng tốt, giống hắn dạng này là đoạt giải nhất mà đến, tự nhiên không thể đem đoạt giải nhất hy vọng ký thác vào đập xuống người khác bảo vật dạng này không ổn định hành vi bên trên, nhất định phải đối với mình bảo vật hướng về phía đập xuống bảo vật của mình mà đi. Nếu là có thể áp trục ra sân, cái kia đại đa số người dự thi đều đã có chính mình vật đấu giá, xuất phát từ đấu bảo hội quy tắc, cũng liền không có cách nào cùng hắn cạnh tranh, bán đấu giá áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, đây là từ đối với bảo vật của mình có tuyệt đối tự tin, mới có thể hy vọng lựa chọn áp trục ra sân. Về phần mặt khác người dự thi, tại đấu bảo hội đặc thù quy tắc bên dưới, căn cứ khác biệt bảo vật cấp bậc, đều có thích hợp riêng phần mình bảo vật bán đấu giá thứ tự. Bất quá Trường Khanh không biết, đấu bảo người còn muốn gánh chịu giao đấu quyết định thứ tự chức trách, cũng liền mang ý nghĩa khả năng hắn cần tự mình xuất thủ, cái này Liễu Thiên Lôi lúc trước không nói rõ ràng, kỳ thật có chút không ổn. Nhưng Liễu Thiên Lôi ngay sau đó liền nói ra, phách bảo thứ tự sự tình, hiền đệ không cần để ý, bằng vi huynh tài lực, không cần cân nhắc cái gì những người khác vật đấu giá, chỉ cần tại màu vàng linh thạch lúc xuất hiện toàn lực mua xuống liền có thể, tại lựa chọn thứ tự bên trên lúc, hiền đệ tùy ý cùng bọn tiểu bối kia chơi đùa là được, nếu là cảm thấy tự xuống giá mình, vi huynh bên này cũng có thể thay ngươi ra cái tay chân. Dù sao đấu bảo hội quy củ cũng không muốn cầu giao đấu lúc hiến vật quý người nhất định phải tự mình xuất thủ. Trường Khanh chỉ là lắc đầu, trịnh trọng nói: "Huynh trưởng quá lo lắng, nếu huynh trưởng ủy thác trách nhiệm, tiểu đệ tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực, chỉ là làm sao? Chỉ là không biết dĩ vãng đấu bảo hội bên trên, tham dự giao đấu tu sĩ đại khái là cái gì trình độ, ta tốt sớm chuẩn bị một chút, lấy người nào ứng đối. Làm sao? Hiện đệ thủ hạ còn có cao thủ." "Ha ha," huynh trưởng chê cười, "tiểu đệ tu vi cảnh giới ngươi cũng biết, bất quá chỉ là khoảnh khắc lục chuyển mà thôi, cùng một chút cùng thế hệ đỏ sức ngược lại là dư xài. Nhưng cùng cao thủ chân chính giao đấu, chỉ sợ phải trả ra đại giới, dùng chút cấm kỵ thủ đoạn, cứ như vậy cũng không đáng giá." Nói ra nơi đây, Trường Khanh dừng một chút. Thứ không dám dâu dếm, tiểu đệ bên người còn có một cao thủ, là gia tộc cắt cử âm thầm bảo hộ tiểu đệ an toàn người, hắn thực lực không cao, tu du thấp chuyển số cảnh giới mà thôi, bất quá ta muốn ứng đối dạng này giao đấu hẳn là đã đủ dùng, nếu như cần, tiểu đệ có thể cho hắn xuất thủ. Lời vừa nói ra, vừa mới một mực túi đầu uống rượu Long Hải Chí không khỏi lại xem thêm Trường Khanh hai mắt. Có thể làm cho tu du cường giả âm thầm bảo hộ, là cái gì hàm kim lượng? Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Chương 583, đấu võ quy tắc chương 583, đấu võ quy tắc nếu là Phương tiểu đệ có dạng này át chủ bài, chỉ là tranh đoạt đập bảo thứ tự liền bạo lộ ra, khó tránh khỏi có chút sát cơ dùng dao mổ trâu. Không đợi Liễu Thiên Lôi nói chuyện, Long Hải Chí liền mở miệng nói: "Không sai, tu du cảnh giới cường giả thực sự quá mức làm người khác chú ý, huống hồ dĩ vãng đập bảo giao đấu cũng chưa từng xuất hiện qua mạnh mẽ như vậy tồn tại làm hiến vật quý người ra sân, cũng không phù hợp. Có thể có chuyển thuấn cảnh giới cường giả coi như đỉnh phá thiên, lấy hiền đệ thực lực tùy ý xuất thủ, liền có thể đoạt cái không sai thứ tự, không nên cưỡng cầu." Liêu Thiên Lôi cũng là phụ hòa nói: có thể làm cho tu du cảnh giới cường giả xuất thủ tự nhiên là tốt, nhưng đây cũng là cái cự đại nhân tình, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, Liêu Thiên Lôi cũng không muốn dễ dàng như vậy thiếu Trường Khanh dạng này một cái đại nhân tình. Bao quát Long Hải Chí, mặc dù cũng là tu du cảnh giới cường giả, cùng Liêu Thiên Lôi quan hệ mật thiết, nhưng Liêu Thiên Lôi cơ hồ từ trước tới giờ không cầu hắn tự mình ra tay giúp tự mình làm sự tình. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhân tình không có khả năng chấp nhận, loại đạo lý này hắn tự nhiên biết được. Thấy hai người nói như vậy, Trường Khanh cũng liền nhẹ gật đầu, nói ra: "Đã như vậy, tiểu đệ kia liền tự mình xuất thủ." "Đúng đúng, hiện đệ là thiếu niên anh hùng, lấy sức một mình chu sát hơn ngàn tà đạo, ngay cả U Minh Ti đều trắng trợn tiên dương, có ngươi xuất thủ, tự nhiên là đủ." Đối với Trường Khanh xuất thủ diệt đi hơn ngàn tà tu sự tình, những ngày này sớm đã tại Phú Nhân Thành bên trong truyền ra. Dù sao có U Minh Ti đem cái kia hơn ngàn người đầu treo cao trên tường thành, việc này muốn không rộng làm người biết cũng khó khăn. Phương Thanh Trường người trong lúc nhất thời cũng tại Phú Nhân Thành danh tiếng vang xa, rất nhiều người đều đang suy đoán đây là cao thủ cỡ nào. Mà đằng sau Phương Thanh Trường người này lại đang đấu linh trường liên tục áp chế hơn 10 tên cao thủ, càng là trong lúc nhất thời đầu ngọn gió đại thịnh, thêm nữa bối cảnh không rõ, lại cho nó tăng thêm vừa phân thần bí sát thái. Bất quá tại Liễu Thiên Lôi dạng này người biết chuyện xem ra, lấy Phương Thanh Trường khoảnh khắc 6-7 chuyển tu vi, muốn hoàn thành một mình đánh giết hơn ngàn tà tu chiến tích như vậy, hiển nhiên rất không có khả năng. Nguyên bản hắn càng có khuynh hướng là Phương Thanh Trường bên người cái này thần bí thiếp thân thị nữ là cao thủ, nhưng bây giờ xem ra, càng có thể là âm thầm bảo hộ hắn tên kia tu du cảnh giới cao thủ xuất thủ. Hắn đương nhiên không biết Trường Khanh chân chính thực lực cường hãn bao nhiêu. Bất quá Trường Khanh cũng vui vẻ cho hắn dạng này suy đoán, mặc dù hắn vai trò Phương Thanh Trường vì dưng danh, cố ý làm việc cao điệu, nhưng che giấu mình chân chính thực lực cũng là vì chính mình lưu tốt át chủ bài, cớ sao mà không làm. Hiền đệ, cái này đập bảo so bảo kết thúc về sau, còn có một hạng, chính là đấu võ, bất quá cái này không cần hiền đệ xuất thủ, anh vợ ta tự nhiên sẽ hỗ trợ an bài. Cái này đấu bảo đều kết thúc, làm sao còn muốn đấu võ một phen? Trường Khanh hỏi. Thực lực là hết thệ cơ sở, gia tộc tối thiểu đến khảo nghiệm một chút lựa chọn người có hay không năng lực bảo vệ tốt gia tộc sản nghiệp, đấu võ so chính là dự thi tộc nhân phía sau có thể điều động thực lực, cho nên tham dự đấu võ cũng chỉ có xếp hạng top 10 tộc nhân, dù sao những người này cũng sẽ ở tương lai trong 3 năm trưởng quản gia tộc trọng yếu sản nghiệp. Liêu Thiên Lôi hồi đáp. Quy tắc cũng rất đơn giản, kỳ thật nói là đấu võ, nhưng cũng không phải là người chết ta sống liều mạng chém giết, dù sao còn có nhiều như vậy ngoại nhân nhìn xem, sẽ mất gia tộc mặt mũi, giao đấu phương thức chính là 10 cái tộc nhân tất cả mang 10 cái tùy tùng. Hết thể hơn 100 người, mỗi cái tộc nhân trên thân sẽ mang theo 10 viên bảo châu, 10 cái tùy tùng bảo hộ tộc nhân tranh đoạt người khác bảo châu, thời gian lúc kết thúc, lấy tộc nhân trên thân bảo châu bao nhiêu đến sắp xếp. Đấu võ tuần tự. Đương nhiên, cái bài danh này cũng không trực tiếp ảnh hưởng ai có thể đoạt giải nhất, nhưng gia tộc sẽ căn cứ xếp hạng đến cho cái này 10 tên trưởng quản gia tộc sản nghiệp tộc nhân cung cấp 3 năm này tiền vốn, bài danh phía trên, tiền vốn càng nhiều, cho nên cái này đấu võ nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, nói trọng yếu cũng rất trọng yếu, hiện đại hẳn là minh bạch. Trường Khanh không khỏi âm thầm bội phục, cái này Liễu gia cao tầng làm ra đấu bảo hội đúng là đối với tộc nhân toàn phương diện khảo nghiệm, không chỉ là đơn thuần huyết mạch che chở, mà là nhìn chúng năng lực, trong ưu tuyển ưu. Đấu bảo đã quyết định tộc nhân chấp trưởng gia tộc sản nghiệp, cái kia đấu võ cũng không trở thành để giữa lẫn nhau tranh cái người chết ta sống, mặc dù lớn như vậy sản nghiệp, 3 năm tiền vốn nhất định là cái con số trên trời, nhưng tiền vốn nhiều ít dù sao không có chấp trưởng sản nghiệp là cái gì như vậy mấu chốt. Mà lại chỗ này vị đấu võ, kỳ thật khảo nghiệm cũng không chỉ là võ lực. Liễu gia nặng thương, cái này 10 cái tộc nhân mỗi người trên tay có 10 viên bảo châu. Giữa lẫn nhau liền có giao dịch, đàm phán khả năng, đây cũng là biến tướng khảo nghiệm tộc nhân tâm trí. Đấu võ nhân tuyển, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Long Hải Chí thanh âm phi thường ổn trọng. Hết thảy 10 người, Bích Hải Tông đệ tử, đều dựa vào phổ hậu sinh, tu vi cảnh giới đều là khoảnh khắc cao chuyển, dẫn đội là đệ tử của ta, chuyển tuấn lục chuyển cảnh giới, chi tiết cụ thể đều giao phó xong, bọn hắn sẽ tuyệt đối phối hợp ngươi, thời khắc mấu chốt cũng dám liều dám giết. Như vậy rất tốt, vậy liền đa tạ anh vợ. Liêu Thiên Lôi nhẹ gật đầu, cho Long Hải Chí rót chén rượu. Huynh trưởng hai lần trước đấu võ xếp hạng đều là bao nhiêu? Trường Khanh hỏi. Ha ha, nói ra thật xấu hổ, đầu hai lần vi huynh ta mặc dù đều có thể lấy bảo đoạt giải nhất, nhưng đấu võ lại chỉ có thể xếp tới thứ ba. Liêu Thiên Lôi cười cười, lại uống một chén sau, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói: "Hiền đệ, đây cũng là vì huynh sau đó phải cùng ngươi lời nhắn nhủ, lần này đấu bảo hội vi huynh kình địch lớn nhất, ngươi sau này cũng muốn nhắc lại phòng người này. Người này chính là nhị ca của ta, Liêu Thiên Vũ. Hiền đệ ngươi cũng biết, phụ thân ta chính là Liêu gia tộc trưởng, ta là ấu tử, năm nay bất quá 28 tuổi." Đại ca của ta Liêu Thiên Phong cùng nhị ca Liêu Thiên Vũ đều muốn lớn hơn ta hơn 40 tuổi, ở gia tộc căn cơ thâm hậu. Nhất là nhị ca, thiên tư chắc tuyệt, năng lực cũng mạnh, một mực là tộc trưởng mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Đại ca Liêu Thiên Phong tính cách ngược lại là bình thản, không tranh quyền thế, mấy năm gần đây dần dần phai nhạt ra khỏi trong gia tộc mình tranh ám đấu, nhưng nhị ca Liêu Thiên Vũ lại không phải như vậy, hắn đối với ta khắp nơi bức bách, những năm này càng là làm trầm trọng thêm chèn ép. Liêu Thiên Lôi thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Vì huynh bất đắc dĩ, vì cầu tự vệ, chỉ có thể cùng hắn đấu một trận." Trường Khanh trong lòng cười lạnh, nếu là thật sự vì tự vệ, phương pháp kia không phải có là, cần gì phải muốn đấu. Đơn giản là Liễu Thiên Lôi bản thân cũng có dạ tâm, đồng dạng ngấp nghé vị trí gia chủ, nhưng Liễu Thiên Vũ lo lắng nó dao động địa vị của mình, toàn lực chèn ép, dẫn đến Liễu Thiên Lôi không thể không sử dụng một chút thủ đoạn phi phạm, mượn nhờ ngoại lực, lúc này mới sẽ cưới Long Thi Nhã, có Long gia cường biệt này, tạo thành bây giờ cục diện này. Liễu Thiên Vũ căn cơ sâu, thực lực cũng mạnh, 3 năm trước đây hắn chính là chuyển thuấn cựu chuyển cảnh giới, mặc dù một mực kẹt tại tu du bậc cửa không thể đột phá, nhưng đấu võ, ta mang người sát thực không đấu lại hắn. Mà lại người này phong mang cực thịnh hạ, thủ đoạn cũng đủ hung ác, vi huynh lần này đấu bảo hội trước giờ sở dĩ chật vật như thế, chính là hắn dở trò quỷ. Chương 584, Liễu Thiên Lôi trả thù. Chương 584, Liễu Thiên Lôi trả thù. Nguyên bản vi huynh chuẩn bị tại đấu bảo hội bên trên dâng ra bảo vật cũng là thế gian chân phẩm, nhưng lại bị Liễu Thiên Vũ chôn ở ta bên cạnh một cái tử sĩ lấy thân tuấn bảo, ngay cả chứng cứ đều không có lưu lại. Liễu Thiên Lôi nói, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Một bên Long Hải Chí cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngoài cửa sổ, đột nhiên đã nổi lên nhàn nhạt tiểu tuyết. Không bao lâu, Trường Khanh lỗ thai khẽ động, ngoài cửa truyền đến một trận có chút tiếng bước chân rồn rập. Tới tới tới, hiền đệ, ta giới thiệu cho người mấy người. Liêu Thiên Lôi đột nhiên cười, đứng người lên, đi tới cửa. Cửa phòng ứng thanh mà mở, mấy tên người áo đen giơ lên một cái hòm gỗ, đi đến. Mấy tên người áo đen trên thân đều rơi xuống chút bông tuyết, mang theo có chút hàn khí, để trong phòng lửa đèn cũng vì đó lay động. Cái dương rơi xuống đất, Liêu Thiên Lôi đem cái dương nhấc lên, lại có chút bay ra một cô ấm áp bạch khí. Kèm theo là nồng đậm mùi huyết tinh. Đến, hiền đệ ngươi nhìn. Trường Khanh hướng trong dương nhìn lại, chỉ gặp trong dương từng viên đầu người bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, con mắt trợn lên, trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Liêu Thiên Lôi nhấc lên một cái đầu người, giới thiệu. Người này tên là Liễu Văn Quang, là từng theo Liễu Thiên Vũ đắc lực nhất tướng tài, lần trước đấu võ, vi minh còn tại trong tay hắn bị thua thiệt không nhỏ. Hắn đem đầu người tiện tay ném lên mặt đất, ấm áp đầu người lăn đến Trường Khanh bên chân, Trường Khanh mặt không đổi sắc giơ ly rượu lên, đi vào Liêu Thiên Lôi bên người. Mà Liêu Thiên Lôi thì lại giơ lên một cái đầu người, cười nói, còn có cái này, Liễu Ngọc Đường, lúc trước thế nhưng là giúp Liêu Thiên Vũ mưu đồ không ít sự tình đâu. Hắn nói đến hời hợt, phảng phất chỉ là đang đàm luận một kiện vật tầm thường. Trường Khanh đi vào Liêu Thiên Lôi bên người, đem chén rượu đưa cho hắn, nói ra, vậy liền chúc mừng huynh trưởng chính tay đâm những cựu địch này. Ha ha, cựu địch chưa nói tới, nói đến đều là người một nhà a. Liêu Thiên Lôi tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trên tay có chút dùng sức, đem đẹp đẽ chén rượu bóp vỡ nát, tiện tay ném tới chứa người đầu trong giường, thở dài, đáng tiếc a, bọn hắn nhất định phải đối địch với ta. Đi theo ta, vốn nên không thể thiếu bọn hắn binh hoa phú quý mới là. Trường Khanh dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn trong giường, chỉ gặp bên trong chính chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 8 khỏa đầu người, tính cả Liêu Thiên Lôi trên tay dẫn theo cùng vừa mới ném xuống đất, vừa vặn 10 người. Long Hải Chí cũng đi tới, cười nói, như thế nào, muội phu, tặng cho ngươi phần đại lễ này, ngươi còn hài lòng? Đa tạ anh vợ xuất thủ, lần này đấu bảo đại hội kết thúc về sau, anh vợ phần kia, ta sẽ đích thân dâng lên. Ấy, người một nhà, không nói hai nhà nói. Long Hải Chí vỗ vỗ Liêu Thiên Lôi bả vai. Cứ như vậy, Liêu Thiên Vũ thủ hạ tu vi cảnh giới mạnh nhất 10 người đều chết tại nơi này, đoán chừng trong lúc nhất thời hắn rất khó tìm đến nhân tuyển thích hợp trợ hắn đấu võ, tăng thêm ta cung cấp trợ lực, Thiên Lôi ngươi lần này đấu võ cũng hẳn là 10 phần chắc chín. Đến, uống rượu uống rượu. Liêu Thiên Lôi cuối cùng nhìn thoáng qua trong dương những đầu người kia, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có chút hắn rất quen thuộc, thậm chí xem như trưởng bối của hắn, nhưng hắn như cũ duy trì sách chén nâng cốc chúc mừng cái kia lấy lòng dáng tươi cười, sắc mặt không thay đổi khép lại cái dương. Long Hải Chí phất phất tay, mấy cái người áo đen liền đem cái dương kiêng đi. Trước khi đi thời khắc, vẫn không quên đem người trên đất đầu cũng cùng nhau mang đi. Xử lý sạch sẽ chút, lưu lại được điểm gì, chung quy là không dễ nhìn. Quay người trở lại bàn rượu trước đó, Liêu Thiên Lôi không quên dặn dò, người của ta làm việc, ngươi yên tâm. Ba người một lần nữa trở lại bàn rượu. Trường Khanh mở miệng nói, huynh trưởng cử động lần này, còn muốn lưu ý Liêu Thiên Vũ có thể hay không tại ngày mai đấu võ báo cáo phục hồi đến. Liêu Thiên Lôi cười ha ha một tiếng, trả thù. Hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, nào có tinh lực quản những này. Huống hồ, đây chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Hắn hủy ta chân bảo, ta giết hắn bộ hạ, nếu như hắn lần nữa tiến thêm thước, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cứ việc Liêu Thiên Lôi nói như vậy, nhưng Trường Khanh trong lòng rõ ràng, dạng người như hắn, vì có thể tại Liêu gia mau chóng đặt chân, có được một chỗ cắm rủi, có thể không tiếp tại Long Thi Nhã bên người chịu đục nhiều năm như vậy, há có thể bởi vì sảng khoái nhất thời là được loại này ngu xuẩn trả thù tiến hành. Liêu Thiên Lôi làm đây hết thảy, tám thành chủ yếu vẫn là vì tại đấu võ bên trong đánh bại Liêu Thiên Vũ, vượt qua hắn. Mặc kệ là Liêu Thiên Vũ hay là Liêu Thiên Lôi, tại đấu bảo hội bên trên minh tranh ám đấu, vì cái gì đều không chỉ có là chỉ là 3 năm gia tộc sản nghiệp quyền quản lý, bọn hắn vì cái gì càng là trở thành Liêu gia đời tiếp theo tộc trưởng. Minh tranh ám đấu, kỳ thật đều là biểu hiện, đều là tại lộ nắm đấm, tú cơ bắp. Liêu gia quyền lực kết cấu cùng Lệnh Vũ gia tộc khác biệt, không giống Lệnh Vũ gia tộc mấy đại chi mạch địa vị bình đẳng, đều có tộc trưởng quyền kế thừa. Liêu gia là chủ mạch kế thừa, mà Liêu Thiên Lôi phụ thân đã là chủ mạch gia chủ, lại là Liêu gia tộc trưởng. Liêu Thiên Phong, Liêu Thiên Vũ, Liêu Thiên Lôi ba huynh đệ bên trong nào đó một người tự nhiên là sẽ là đời tiếp theo Liêu gia tộc trưởng. Quả nhiên, trong đó lợi hại quan hệ, Liêu Thiên Lôi tại trên bàn rượu trong lúc lơ đãng liền cho Trường Khanh lộ ra. Liêu Thiên Lôi không phải uống rượu hỏng việc người, cái này tự nhiên là hắn cố ý gây nên, mục đích cũng là để Trường Khanh cùng Long Hải Chí mở dạng, trở thành chính mình tranh đoạt Liễu gia tộc trưởng vị trí cường đại trợ lực. Theo lối nói của hắn, lần này đấu bảo đại hội rất là trọng yếu, không phải vậy Liêu Thiên Vũ cũng sẽ không nóng lòng công khai đối với Liêu Thiên Lôi bảo vật độc thủ, thậm chí không tiếc vận dụng chôn ở Liêu Thiên Lôi bên người nhiều năm cái đinh. Liêu Thiên Lôi lộ ra, lần này đấu bảo hội, hắn cùng Liêu Thiên Vũ biểu hiện, có lẽ sẽ trực tiếp quyết định Liễu gia người thừa kế tiếp nhân tuyển. Bởi vì Liễu gia tộc trưởng Liễu Càn một tu vi bước vào bình cảnh, có lẽ sẽ bế quan lâu dài một đoạn thời gian. Như loại này tộc trưởng của đại gia tộc hoặc là đại tông môn tông chủ, thoái vị nguyên nhân bình thường đều là vì trùng kích cảnh giới càng cao hơn, chuẩn bị bế quan lâu dài. Dù sao tộc trưởng cùng tông chủ thuộc về thực quyền vị trí, không giống trưởng lão loại thân phận này chỉ cần tu vi cao thâm, có thể một mình đảm đương một phía liền có thể. Tộc trưởng cùng tông chủ cần vì gia tộc tông môn vất vả, điều hành, tự nhiên không có khả năng bế quan lâu dài, không hỏi thế sự. Cho nên tại Liễu gia tộc trưởng sắp bế quan thời khắc, Liễu gia ba huynh đệ ở giữa minh tranh ám đấu liền đã đạt đến kịch liệt đỉnh phong. Đại ca Liễu Thiên Phong tâm tính đơn bạc, cũng không có đối với hai cái này đệ đệ xuất thủ qua, đồng thời đối với vị trí tộc trưởng cũng không hứng thú, hắn không sợ trưởng kinh doanh, cũng quyết thiếu có thể khí lực phách, chỉ là một lòng nghiên cứu tu luyện, lấy Liễu gia loại này chú trọng năng lực gia tộc, vị trí tộc trưởng đại khái rơi không đến trong tay hắn. Chủ yếu tranh đấu chính là nhị ca Liễu Thiên Vũ cùng tam đệ Liễu Thiên Lôi. Qua ba lần rượu, Long Hải Chí xin cáo từ trước, rời đi tụ bảo các, mà Liễu Thiên Lôi cùng trưởng khanh vì ứng đối ngày mai đấu bảo hội, tối nay cũng đều tại tụ bảo các bên trong tu luyện. So với trong nhà, tụ bảo các hiển nhiên an toàn hơn, đây là Liễu gia lớn nhất sản nghiệp, đừng nói là Liễu Thiên Vũ, chính là mặt khác gia tộc tông môn, tùy tiện cũng không dám đối với nơi này xuất thủ. Tụ bảo các bên ngoài, ngừng lại một cỗ phong cách cổ xưa xa hoa xe ngựa, sau lưng còn có mười mấy tên Bích Hải tông đệ tử đi theo, lộ ra có chút khí phái. Long Hải Chí đăng lên xe ngựa, rèm xe bật lên, lại là hơi sững sờ. Sau đó thần sắc lập tức khôi phục, ngồi xuống trong xe. Người không nên tới nơi này, tụ bảo các phụ cận trải rộng Liễu Thiên Lôi nhãn tuyến. Hán thản nhiên nói. Chương 585, đấu bảo hội nhất chương 585, đấu bảo hội nhất ha 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 trong xe ngựa chuyển đến một trận thâm trầm tiếng cười, phản phất thanh âm từ trong cổ họng của hắn đi ra giống như là âm phong phá thấm ướt ướt nước cỏ tranh, mang theo khí ẩm cùng lạnh ý, còn có mục nát hương vị, để cho người ta toàn thân khó chịu. Sợ cái gì, Liễu Thiên Lôi nhãn tuyến tổng sẽ không tới ngươi cái này Bích Hải tổng đoàn trưởng lao xa giá bên trong kiểm tra. Ta không biết ngươi đã tới, ngươi cũng cái gì đều không cần cùng ta nói, làm chuyện của mình ngươi liền tốt. Long Hải Chí đưa tay nhẹ nhàng chạm đến vừa xuống xe ngựa bách trong, thản nhiên nói: ngươi dùng cách đấm linh. Đúng vậy à, cũng không thể để Đường Đường Bích Hải tổng đoàn trưởng lão cùng ta cái kia dơ bẩn không chịu nổi hoạt động bị xe người bên ngoài tất cả đều nghe đi thôi. Ha ha, khi nam nhân nói ra Đường Đường Bích Hải tổng đoàn trưởng lão lúc, Long Hải Chí lông mày lập tức thật sâu nhíu lại. Ngươi muốn thế nào? Hắc hắc, ngươi là đại trưởng lão, dùng đến là người của ngươi, tự nhiên là ngươi đến tương đối dễ dàng. Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Đem nó mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất 10 khỏa đan dược, ở trong xe lửa đèn chiếu rọi, lóe ra yêu dị hồng quang. Long Hải Chí tiếp nhận đan dược, ánh mắt sắc bén chừng nam nhân một chút, đột nhiên mở miệng nói: "Bọn hắn đều nhìn thấy ngươi tiến trong xe. Ha ha, cái này không đều là ngươi đắc lực tâm phúc a, đương nhiên sẽ không cả ta. Ngươi thiếu ta." Long Hải Chí biểu lộ đột nhiên trở nên không gì sánh được dữ tợn, cắn răng nói: "Yên tâm, ta chỉ là không quen nhìn ngươi cái này Đường Đường Bích Hải tổng đoàn trưởng lão đem chính mình hái như vậy sạch sẽ mà thôi, về phần mặt khác, sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Nói, nam nhân từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật linh bảo, đưa cho Long Hải Chí. Long Hải Chí tiếp nhận linh bảo, hơi híp mắt lại, dò xét một phen sau, không nói gì, mà là vén rèm xe, đi ra ngoài. "Sư phụ, có gì phân phó?" Một tên đệ tử đội vàng đi tới phụ cận, hành lễ nói: "Lý Thành, để cho ngươi mặt khác 9 cái sư đệ sư chất đều tới." Long Hải Chí đã đổi một bộ bình thản thân sắc, trầm giọng nói: "Mặt khác 9 tên đệ tử cũng đều bu lại." Long Hải Chí đem cái hộp kia mở ra, đem bên trong đan dược đưa cho tên là Lý Thành đại đệ tử. "Cái này 10 viên đan dược, các ngươi sư huynh đệ một người một viên. Một hồi liền ăn vào luyện hóa liền có thể, sẽ ở linh lực khô kiệt thời điểm, kích phát tiềm năng của các ngươi, để cho các ngươi lại lần nữa bộc phát thực lực, đại giới thì là sẽ suy yếu mấy ngày, dược hiệu có thể duy trì 3 ngày, đầy đủ tiếp tục đến Liêu gia đấu bảo hội kết thúc, trong lúc đó nếu là linh lực chưa từng khô kiệt thì không có tác dụng phụ." Mấy tên đệ tử phân đan dược đằng sau, đều là hành lễ cảm ơn, đối với Long Hải Chí tất cung tất kính. Gặp bọn họ phân đan dược tốt đằng sau, Long Hải Chí không quên tiếp lấy phân phó nói: "Liêu quản sự đã tại tụ bảo cắt cho các ngươi lưu lại chỗ ở, ngươi một hồi liền tại cái này ngủ lại một đêm. Ngày mai cùng hắn cùng nhau đi tham gia đấu bảo hội, hết thảy toàn nghe Liễu quản sự phân phó liền có thể." "Tuân mệnh." 10 tên đệ tử tuân lệnh đằng sau, tiến nhập tụ bảo các bên trong. "Đại trưởng lão, chúng ta về tông môn a." Gặp Long Hải Chí đứng trên xe ngựa, nhìn xem tụ bảo các cửa lớn, thật lâu không nói, còn sót lại mấy tên đệ tử bên trong đi ra một người, mở miệng hỏi. Long Hải Chí đứng trên xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy tên đệ tử, đột nhiên ôn hòa cười một tiếng, nói ra: "Mấy người các ngươi cũng đều vất vả, không cần hâm mộ cái này 10 vị sư minh, chờ về tông môn đằng sau, các ngươi đều có ban thưởng, đến bản tọa tầm điện, bản tọa để cho các ngươi tự mình chọn lựa ban thưởng." Mấy tên đệ tử lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, bận điệu bái tạ nói: "Dạ đệ bại trưởng lão." "Ha ha, không sao không sao, đi thôi, về tông môn." Long Hải Chí rộng lượng khoát tay áo, quay người trở lại trong xe ngựa. Mấy cái kia hưng phấn tiểu đệ tử lại không nhìn thấy, khi Long Hải Chí xoay người lúc, tiềm ẩn trong mắt hắn thật sâu sắc cơ. "Tu bảo các, nha gian." Liêu Thiên Lôi mở cửa sổ ra, đảm nhiệm Tiểu Tuyết bay vào gian phòng, mang đến một chút hàn ý, hắn hít sâu một hơi, đem không khí rét lạnh đặt vào phổi, lập tức tỉnh táo thêm một chút. "Hiền đệ, ở đây, huynh trưởng có gì phân phó?" "Phụ thân ta sắp bế quan, tộc trưởng mới nhận chức tuyển bạn sắp đến, Liễu gia sóng ngầm mãnh liệt, nếu là ngày mai đấu bảo hội phát sinh ngoài ý muốn gì, lan đến gần hiền đệ chớ có ghi hận vi huynh." Liêu Thiên Lôi thở dài, nói ra: "Huynh trưởng suy nghĩ nhiều, đều bằng bản sự mà thôi." Trường Khanh thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Liêu Thiên Lôi không khỏi nhìn nhiều Trường Khanh một chút, lập tức bật cười. "Ai, hiền đệ là thiên chi tiêu long, không giống vi huynh một dạng, còn muốn tại vũng bùn này bên trong sờ soạn lần mò, chật vật không chịu nổi a, ngày sau hiền đệ nếu là lên như diều gặp gió, còn chớ cùng vi huynh tình nghĩa a. Huynh trưởng nói đùa, người ta huynh đệ ở giữa, hai bên cùng ủng hộ, mới là chính độ a. Ha ha, Liễu Thiên Lôi lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm. Vi huynh có chút say, hiền đệ cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai người ta huynh đệ hai người cùng nhau đi đấu bảo hội. Tiểu đệ kia trước hết đi cáo tử, Sương Nhi, đi. Nói đi, Trường Khanh quay đầu đi ra ngoài, ngoài phòng đã có người hầu dẫn đường. Hiền đệ, Liêu Thiên Lôi thanh âm từ phía sau thăm thẳm truyền đến. Ngày mai đấu bảo hội nếu là có thể, tận lực để cho ngươi bên người cái kia tu du cảnh giới cao thủ đi theo bên cạnh ngươi đi, Thiết Mạc Hàm Hổ. Trường Khanh không có trả lời, chỉ là đi theo người hầu kia, một đường về tới phòng khách. Dạ Thâm nhân tĩnh, giờ tí gần, hắn đem Lam Sương ôm vào trong ngực, một bên thôi động phệ tận linh giúp nàng cử động, một bên suy nghĩ lên ngày mai đấu bảo hội. Liêu Thiên Lôi không phải người ngu, tâm tư hắn bụng dạ cực sâu, hội thẩm lúc độ thế, lại vô cùng có tự mình hiểu lấy. Nhưng vì cái gì sẽ ở thời điểm mấu chốt như thế, lựa chọn như vậy tín nhiệm Long Hải Chí như thế một ngoại nhân, hắn mặc dù là Liêu gia tam tử, nhưng gần 6 năm qua, lại đầu ngọn gió tím nhất, mặc kệ Liêu Thiên Vũ căn cơ sâu bao nhiêu, Liêu Thiên Lôi 6 năm qua liên tục 2 lần đấu bảo hội đoạt giải nhất cũng là sự thật, thực sự đè ép Liêu Thiên Vũ một đầu. Nếu là Liêu Thiên Lôi tại Long gia đến đỡ bên dưới có thể tại Liêu gia đắc thế, cái kia lấy dã tâm của hắn cùng tính cách, nhất định sẽ toàn lực lớn mạnh tự thân, hắn phong mang như vậy chi thịnh, Long gia coi là thật sẽ nuôi hổ a. Lần này đấu bảo hội rất có thể giải quyết dứt khoát, triệt để quyết ra Liêu Thiên Lôi cùng Liêu Thiên Vũ giữa hai người thành bại. Ta nếu là Liêu Thiên Lôi, mặc dù cũng sẽ thừa dịp cơ hội lần này lôi kéo hết thể có thể lợi dụng thế lực, nhưng cuối cùng cũng nhất định dựa vào thế lực của mình, mà không phải như vậy dựa vào Long Gia giúp đỡ. Đối với Liêu Thiên Lôi, Trường Khanh cũng không có cái gì dư thừa tình nghĩa huynh đệ, hai người bọn họ đều là người biết chuyện, cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, bất quá nói xuông mà thôi, là thực sự trao đổi ích lợi để hai người đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Trường Khanh mới là chân chân chính chính hy vọng Liêu Thiên Lôi có thể kế thừa Liêu gia, chỉ có dạng này, hắn có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Chương 586, đấu bảo hội nhị chương 586, đấu bảo hội nhị chắc hẳn Liêu Thiên Lôi cũng giống như mình. Không phải vậy hắn cuối cùng cũng sẽ không nói ra câu kia nhắc nhở. Tại Liêu Thiên Lôi xem ra, Liêu gia là tương lai mình sản nghiệp, kết hợp trong mắt của hắn Phương Thanh Trường đáng sợ thân phận, Phương Thanh Trường chết tại Liêu gia náo động bên trong đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên dưới mắt hai người mặc dù chỉ là mặt ngoài huynh đệ, nhưng ở trận này đấu bảo hội bên trong lại là giữa lẫn nhau nhất kiên định minh hữu. Trường Khanh muốn là lợi ích, đấu bảo hội Liêu Thiên Lôi thắng được, đoạt được ban thưởng chính là đấu bảo hội nửa trên bảo vật, đây chính là một bút của cải đăng giá. Tương lai, tu bảo các một thành lợi nhuận cũng sẽ là hắn. Sau đó, lấy Liêu gia làm căn cơ, tối thiểu tại phú nhân thành một mẫu ba phần đất này, Trường Khanh còn có thể mưu đồ lợi ích lớn hơn nữa. Không có cách nào, phía sau còn có lớn như vậy một cái bách hoa động muốn hắn nuôi sống, không liều mạng kiếm lấy tài nguyên không được a. Đối với Liêu Thiên Lôi, chỉ sợ trong mắt hắn, Trường Khanh có thể mang cho hắn là lợi ích lớn hơn nữa. Về phần trong đó chân chính lợi hại hay không, đó chính là nói sau, Liêu Thiên Lôi nói không chính xác, liền ngay cả Trưởng Khanh chính mình cũng nói không chính xác. Thiếu gia, ngày mai đấu bảo hội, Sương Nhi có phải hay không không nên đi? Trong ngực Lam Sương đột nhiên mở miệng hỏi. Ân. Trưởng Khanh nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị cùng ngươi nói, ngày mai tại đấu bảo hội kết thúc trước đó, ngươi trước hết đi bách hoa động bên trong tạm lánh một trận, được chứ, Sương Nhi? Tốt. Lam Sương cũng không giống như thiếu nữ bình thường giống như già muộn, ngược lại cho Trưởng Khanh thêm phiền phức, mà là hết sức nhu thuận hiểu chuyện. Sương Nhi cũng đã nhìn ra, ngày mai đấu bảo hội hẳn là sẽ 10 phần hung hiểm, thiếu gia ngài thực lực mạnh, Sương Nhi giúp không được gì, nhất định phải đi theo lời nói, ngược lại sẽ còn liên lụy ngài. Đấu bảo hội hẳn là sẽ không quá mức hung hiểm, tối thiểu cùng Ngọc Quan Sơn mạch lần kia tôn giả đại chiến so ra, vẫn còn không tính là cái gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng cho ta. Trường Khanh an ủi. Ân, không có quan hệ, các loại Sương Nhi đột phá đến khoảnh khắc cảnh giới, hẳn là liền có thể đi theo thiếu gia bên người đi, đến lúc đó có thể thời khắc nhìn xem thiếu gia, cũng không cần lại lo lắng. Ha ha, nha đồng đốc, an tâm tu luyện đi. Thiếu gia ngài không có khả năng qua loa, Sương Nhi cảnh giới đề cao đằng sau là nhất định phải đi theo ngài bên người, không phải vậy Sương Nhi tu luyện chẳng phải là không có ý nghĩa. Lam Sương cong lên miệng, khó được chống đối Trường Khanh một câu. Cái kia tốt, ngươi tu luyện được nhanh, chỉ cần sau này tu vi của ngươi không thấp hơn ta vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới, ta liền để ngươi một mực đi theo bên cạnh ta. Cái kia ngửa tay. Đạt được Trường Khanh hứa hẹn, Lam Sương lúc này mới thỏa mãn cười, bất quá lập tức lại nhắc nhở. Bất quá thiếu gia, ta nếu là trốn đến bách hoa động bên trong, hư không tiêu thất, có thể hay không gây nên Liêu Thiên Lôi hoài nghi? Dù sao ta luôn luôn là đi theo ngài bên người chưa từng tách ra. Không sao, lúc trước ta đều có thể dưới mí mắt của hắn rời đi mất thất, rời đi tụ bảo các, cái này lại có thể đáng là gì? Huống hồ hắn hiện tại cũng không có lòng cân nhắc những này, hắn còn cần bên trên ta, không cần thiết tìm ta gây phiền phức. Lam Sương một bên tu luyện, một bên câu được câu không cùng Trường Khanh trò chuyện, đợi cho nhật xuất đông phương lúc, mới lưu luyến không rời rời đi Trường Khanh, tiến vào bách hoa truyền thừa bên trong. Trường Khanh đã sớm đã thông báo Hải Đường, không chỉ là Lam Sương, bao quát Mặc Đồng ở bên trong, tiến vào bách hoa truyền thừa đằng sau vấn đề an toàn hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Thu xếp tốt Lam Sương, Trường Khanh đứng dậy đẩy cửa phòng ra, sớm có người hầu ở ngoài cửa chờ đợi. Đại nhân, Liễu quản sự sớm đã chuẩn bị tốt xa giá, mời tới bên này. Hiền đệ, lập tức sẽ đến đấu bảo hội lối vào, người dự thi cùng hiến vật quý người muốn đều đi một bên, cái này màu vàng linh thạch, cứ giao cho ngươi đến đảm bảo. Tốt, vậy liền sớm cầu chúc huynh trưởng hôm nay thắng ngay từ trận đầu, đấu bảo đoạt giải nhất. Trường Khanh đem Liễu Thiên Lôi đưa mở hộp tiếp nhận, cùng Liễu Thiên Lôi phân biệt đằng sau, đi xuống xe ngựa, mang theo sau lưng thuộc về tụ bảo các tùy tùng, cùng nhau đi tới thuộc về hiến vật quý người lối vào. Đem sớm chuẩn bị tốt lệnh bài giao cho lối vào người hầu sau, Trường Khanh theo mặt khác hiến vật quý người cùng nhau đi vào sân bãi. Cái này đấu bảo hội tổ chức nơi trốn đúng là tại Phú Nhân Thành bên ngoài, Liễu ra một chỗ mỏ linh thạch chỗ. Trường Khanh cùng Liễu Thiên Lôi hai người đội xe một buổi sáng sớm liền từ tụ bảo các xuất phát, lúc xế trưa mới vừa tới chỗ này khoáng mạch chỗ. Nói là mỏ linh thạch, nhưng là nước biết thanh sơn, có động tiên khác, trong núi thanh tùng thấp thoáng, buổi trưa mặt trời chiếu băng tuyết hơi dùng, dòng nước dốc rách, tốt một bức cảnh đẹp. Mà tại chỗ giữa sườn núi, đã sớm bố trí xong sân bãi, Liễu gia không hổ là lấy tài lực nổi tiếng Phú Nhân Thành, cho dù là lâm thời bố trí sân bãi, vẫn mười phần khảo cứu, mặc dù tinh giản, nhưng lại khắp nơi lộ ra đại khí. Hội trường bố cục cũng là cực kỳ coi trọng, hiến vật quý người cùng người dự thi sân bãi ở giữa cách xa nhau một tòa núi nhỏ, ở giữa nhưng lại một đạo động đá vôi tiến hành kết nối, đợi cho phách bảo thời điểm, chỉ cần hiến vật quý người xuyên qua động đá vôi, cuối cùng chính là bán đấu giá sân khấu. Đây đều là Liễu Thiên Lôi sớm cùng hắn giao phó xong, mà bên này thuộc về hiến vật quý người sân bãi thì tương đối đơn giản một chút, chỉ có một tòa lớn như vậy lôi đài, lấy làm hiến vật quý người ở giữa quyết định phách bảo thứ tự giao đấu chi dụng. Lúc này chính là dùng cơm thời gian, trong sân đã chuẩn bị xong yến hội, tính dân bảo nhân nhao nhao ngồi xuống dùng cơm. Làm chủ nhà tình nghĩa, đây đều là bình thường, bất quá không có mấy người thật đang ăn là được, những này hiến vật quý người đều là thụ Liễu gia tộc nhân phó thác mà đến, tự nhiên là đều mang tâm tư, khẳng định không phải tới ăn cơm. Trường Khanh cũng đồng dạng ngồi xuống, đồng thời bất động thanh sắc mở ra một chút Liễu Thiên Lôi giao cho hắn hộp. Chỉ là có chút khả mở một cái khe, xác nhận màu vàng linh thạch ở bên trong đằng sau, hắn mới yên lòng đem nó thu vào chứa vật linh bảo bên trong. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Liễu Thiên Lôi, chỉ là xuất phát từ trời sinh cẩn thận tính cách, vạn nhất không có kiểm tra, đến lúc đó xuất hiện cái gì đánh cháo, hãm hại, loại hình máu chó tiết mục, vậy nhưng thật không có cần thiết. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm quan sát mặt khác hiến vật quý người. Hắn đối với Liễu gia người kỳ thật cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng thông qua sau lưng tùy tùng quy mô kỳ thật cũng có thể nhìn ra lần này hắn cùng Liễu Thiên Lôi hai người kình địch lớn nhất, Liễu Thiên Vũ hiến vật quý người ở nơi nào. Theo Liễu Thiên Lôi nói tới, Liễu Thiên Vũ hai lần trước tại đấu bảo hội hiến vật quý người đều không giống với, cho nên hắn cũng không dám xác định Liễu Thiên Vũ lần này hiến vật quý người là ai, nhưng Liễu Thiên Vũ người này vô cùng tốt mặt mũi, phô trương mười phần, còn lại tộc nhân cũng đều không dám cùng hắn so sánh. Liền ngay cả đại ca Liễu Thiên Phong cũng sẽ theo bản năng đem hiến vật quý người tùy tùng số lượng cắt giảm một chút. Tộc nhân khác càng là sẽ đem hiến vật quý người phô trương thêm chút cắt giảm, đã không biết rơi xuống mặt mũi, cũng không trở thành đoạt Liễu Thiên Vũ đầu ngọn gió. Cho nên hiến vật quý người bên trong, tùy tùng nhiều nhất, phô trương lớn nhất, hẳn là Liễu Thiên Vũ hiến vật quý người. Đợi cho hiến vật quý người nhao nhao ngồi xuống đằng sau, Trường Khanh bí mật quan sát, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại trên người một người. Có chút ngoài ý liệu là, Liễu Thiên Vũ hiến vật quý người lại là cái trẻ tuổi thiếu nữ mỹ mạo. Thiếu nữ này một thân hồng y như lửa, vải áo bên trên dùng kim tuyến thêu lên hoa văn phức tạp, xem xét liền có giá trị không nhỏ, lại phân bên ngoài trưng dương. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ, lại lộ ra một cỗ thanh lãnh, ánh mắt cao ngạo đến như là một cái phượng hoàng quan sát chúng sinh. Nàng chung quanh tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, phản phất có chút sai lầm liền sẽ đại họa lâm đầu. Đúng lúc này, thiếu nữ kia giống như là phát giác được Trường Khanh ánh mắt, băng lãnh ánh mắt quét tới. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nết miệng lên một vòng như có như không cười lạnh, sau đó rời đi ánh mắt. Chương 587, đấu bảo hội 3 chương 587, đấu bảo hội 3 nữ nhân kia là Liễu gia người a. Trường Khanh cũng không có rời đi ánh mắt, như cũng nhìn xem thiếu nữ vị trí, lại là đối bên người tùy tùng mở miệng hỏi. Sau lưng tùy tùng nheo mắt lại, cẩn thận hồi tưởng một phen, nhưng lại lắc đầu. Về phương thiếu gia, nữ tử kia ta cũng không có ở Liễu gia gặp qua, tựa hồ không phải Liễu gia người. Vì trợ giúp Trường Khanh tìm hiểu tình huống, Liễu Thiên Lôi cho Trường Khanh an bài tùy tùng tự nhiên là đối với Liễu gia hết sức quen thuộc lão nhân, nếu hắn đều không có tại Liễu gia gặp qua nàng này, nói rõ hẳn không phải là Liễu gia người. Ta đối với phú nhân thành không lớn quen thuộc, nữ nhân này là cái nào danh môn đại phái nhân vật có mặt mũi? Chỉ sợ ngươi vẫn còn không biết rõ đi. Phương thiếu gia chê cười, tại hạ sát thực không biết. Mặc dù từ tùy tùng này vừa mới trong lời nói, Trường Khanh liền đã đoán ra, nàng này giống như hắn, đều không phải là tại phú nhân thành cực kỳ quen mặt người. Nhưng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Trường Khanh vẫn không khỏi ở trong lòng đề cao một phần cảnh giác. Tại cái này mấu chốt nhất một lần đấu bảo hội bên trên, Liễu Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không ngốc đến chọn một vô danh bọn chuột nhắt tới làm hiến vật quý người, cái kia nàng này đến cùng có gì trô hơn người. Trường Khanh âm thầm suy nghĩ, không bao lâu, yến hội kết thúc, hiến vật quý người sắp bắt đầu giao đấu, quyết định thứ tự. Mặc dù có chủ cầm giao đấu chấp sự tại giảng giải quy tắc, nhưng có thể tới đây hiến vật quý người trên cơ bản cũng đều đối với quy tắc nhớ kỹ trong lòng. Nói ngắn gọn, trừ chủ mạch 10 tên tộc nhân hiến vật quý người dựa theo thượng giới đấu bảo hội xếp hạng, có được theo thứ tự tự do lựa chọn thứ tự quyền lực bên ngoài, mà các hiến vật quý người đều cần rút ra chính mình đập bảo thứ tự. Đại bộ phận hiến vật quý người kỳ thật cũng sẽ không lựa chọn dựa vào giao đấu cái gì tranh đoạt thứ tự, một mặt là tổn thương hòa khí, một phương diện khác thứ tự đối với những cái kia chỉ ở trung hạ du lẫn nhau tranh đoạt tộc nhân tới nói xác thực không phải đặc biệt trọng yếu. Nhưng đối với Liễu Thiên Lôi, Liễu Thiên Vũ dạng này chỉ vì đoạt giải nhất người tới nói, cái này đập bảo thứ tự liền hết sức trọng yếu. Dù là đối với mình bảo vật có lòng tin tuyệt đối, bọn hắn cũng khó tránh khỏi muốn giành giật một hồi, dù sao cũng là trọng yếu nhất một lần đấu bảo hội, gia tộc những lao gia hỏa kia đều nhìn ở trong mắt. Đối với Liễu gia gia tộc dạng này tới nói, tuyển bạn tương lai tộc trưởng, nhìn chúng năng lực, thực lực, cổ tay, hiển nhiên phải lớn tại cái gọi là nhân từ thiện lương. Tối hôm qua tại trên bàn rượu, Liễu Thiên Lôi liền đã thông báo Trường Khanh, đập bảo thứ tự giao đấu có thể không nên cơ cầu, nói bóng gió nếu là Liêu Thiên Vũ hiến vật quý người nhất định phải khiêu chiến, có thể không cần đường đối. Nhưng Trường Khanh biết, nếu là mình không đánh mà lui, về tình về lý, chỉ sợ đều có chút không ổn. Hắn xuất thủ, không chỉ là đối với Liêu Thiên Lôi trợ giúp, cũng là gõ. Sư hổ không sẽ cùng heo chó làm bạn, tức thời triển lộ thực lực, cũng có thể để Liêu Thiên Lôi cùng mình hợp tác càng cần ước lượng một hai. Hết thệ cũng liền vừa vặn 100 cái hiến vật quý người, rút ra rất nhanh, đang cân nhắc, còn lại hiến vật quý người đều đã rút lấy thuộc về mình thứ tự. Dương ngầm bên trong còn thừa lại 10 cái số thứ tự, nếu là có tộc nhân khác hiến vật quý người bị chủ mạch tộc nhân hiến vật quý người cướp đi thứ tự, đồng thời giao đấu thất bại hoặc tự động bỏ quyền lời nói, thì rút ra một cái dương ngầm bên trong còn lại số thứ tự liền có thể. Liêu Thiên Lôi hiến vật quý người ở đâu? Liêu Thiên Lôi thân là Liêu gia chủ mạch, lại là hai lần trước đấu bảo hội đầu khôi, Trường Khanh tự nhiên có tư cách trước tuyển thứ tự. Trường Khanh tiến lên nửa bước, thản nhiên nói: "Ta muốn số 100, áp trục ra sân. Có thể có người quất đến số 100?" Chủ trì chấp sự cao giọng hỏi. Một người đứng dậy, không đợi chấp sự hỏi thăm, liền chủ động đem chính mình số thứ tự giao ra. Số 100, cơ bản liền mang ý nghĩa người dự thi chính là chạy đập xuống chính mình chỗ hiến bảo vật mà đến, giống hắn dạng này đối với mình bảo vật không phải đặc biệt có lòng tin, rút đến số 100 ngược lại không tốt, hắn đến là mừng rỡ chủ động giao ra số thứ tự, còn có thể lại rút ra một lần. Cách đó không xa, một tòa to lớn trên đài cao, mấy tên Liễu gia trưởng lão liên tiếp gật đầu. Xem ra Thiên Lôi lần này hay là đối với đoạt giải nhất tình thế bắt buộc a, số 100 cũng không phải người người đều có quyết đoán này. Đoán chừng là đào đến cái gì khó lường bà bối, nếu không cũng sẽ không tự tin như vậy. Đừng nóng đội, Thiên Vũ hiến vật quý người còn không có xuất thủ đâu, ai là số 100, còn chưa thể biết được. A, xem ra lần này đấu bảo hội, ngược lại là có chút ý tứ. Trường Khanh thuận lợi cầm tới số 100 thứ tự đằng sau, liền đến phiên Liễu Thiên Vũ đấu bảo người lựa chọn. Chỉ gặp thiếu nữ kia chậm rãi tiến lên, muốn số 99 thứ tự, sau đó lại nhíu mày mang theo khiêu khích nhìn Trường Khanh một chút. Trên trận trong lúc nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Vì phòng ngừa hỗn loạn, 10 tên chủ mạch hiến vật quý người đang chọn xong thứ tự trước đó còn không thể giao đấu, cho nên thiếu nữ kia lựa chọn số 99 ý vị liền rất rõ ràng, chính là hướng về phía cấp đi Trường Khanh số 100 mà đến. "Ù, hôm nay mưa hiến vật quý người cũng là gương mặt lạ a." Trên đài cao, một lão giả bước râu, lẩm bẩm nói ra. "Thiên Lôi hiến vật quý người không phải cũng là gương mặt lạ a, sao không gặp người nói?" "Ha ha, xem xét ngươi chính là bế quan lâu, già nên hồ đồ rồi, đó không phải là gần nhất tại phú nhân thành phụ nữ trẻ em đều biết Phương Thanh Trường a." Lão tứ hắn 2 ngày trước vừa mới xuất quan, cái này Phương Thanh Trường tại phú nhân thành dương danh cũng liền vài ngày như vậy, hắn không biết cũng là bình thường. Bất quá Thiên Vũ có thể chọn một gương mặt lạ làm hiến vật quý người cũng thực có đủ kỳ quái, Thiên Vũ luôn luôn chú trọng phô trường, 2 lần trước đấu bảo hội hiến vật quý người ta nhớ mang máng một lần là Ngũ Hành Môn, còn có một lần tìm luyện Thiên Tông Thiên Trường lão, nữ hoa hoa này có chỗ gì hơn người, có thể bị Thiên Vũ mời đến khi hiến vật quý người. Lại nhìn, đoán chừng lập tức nàng liền muốn đối đầu cái kia Phương Thanh Trường, đến lúc đó tự nhiên là có thể nhìn ra mánh khóe. Mấy tên lão giả lúc nói chuyện, còn lại 8 tên hiến vật quý người cũng đều lựa chọn thuộc về mình thứ tự. Phần lớn đều chọn tương đối thấp, dù sao đều là chủ mạch tộc nhân, đối với mình bảo vật cũng tương đối có lòng tin, tự nhiên có can đảm hướng phía sau đi chọn. Về phần bị cướp đi số thứ tự tộc nhân, cơ bản cũng đều cùng bị Trường Khanh chọn được số 100 một dạng, chủ động nộp lên chính mình số thứ tự, còn mừng rỡ rút lần nữa lấy. Kế tiếp chính là giao đấu. Trừ chủ mạch hiến vật quý người bên ngoài, mặt khác Liêu gia tộc nhân ở giữa phát sinh giao đấu cũng không nhiều, chỉ có lẻ tẻ mấy người phát ra giao đấu lựa chọn đối tượng cũng đều không phải chủ mạch cái này 10 vị hiến vật quý người. Không tốn thời gian bao nhiêu, trừ chủ mạch bên ngoài còn lại tộc nhân đều kết thúc giao đấu, chọn được muốn số thứ tự. Chủ mạch 10 người, có thể có muốn so đấu giả. Chủ trì người hầu vừa dứt lời, Trường Khanh vốn cho rằng nữ tử kia sẽ trực tiếp tìm tới chính mình, không nghĩ tới lại chuyển đến một đạo khác thanh âm không hài hòa. "Ta so." Thoại âm rơi xuống, một cái vóc người nữ tử cao gầy tiến lên mấy bước, thế mà trực tiếp đi tới Trường Khanh trước mặt. "Ta muốn số 100, cùng hắn so." "Ai?" Cách đó không xa trên đài cao, một trưởng lao thở dài nói. "Hôm nay gió cũng thực sự là lại để tâm tuyết thành hiến vật quý người, đều là người một nhà. Phương Thanh Trường cũng là Thiên Lôi mời tới thượng khách, chẳng phải là tổn thương hòa khí." Chương 588, đấu bảo hội tứ chương 588, đấu bảo hội tứ Thiên Phong luôn luôn biết đại thể, sẽ không bởi vì bản thân tư tình tại trọng yếu như vậy đấu bảo hội bên trên náo ra chuyện như vậy. "Đúng vậy à, không nói đến chúng ta những lao gia hỏa này đều không có nghĩ đến Thiên Lôi hiến vật quý người Phương Thanh Trường, coi như hắn thật có ý trả thù, cũng không nên thụ ý để tâm tuyết ra sân xuất thủ. Hẳn là Thiên Phong cũng không nghĩ tới Phương Thanh Trường sẽ trở thành Thiên Lôi hiến vật quý người, lúc này mới dẫn đến ra chuyện như vậy." "Không đổi. Các ngươi hàng cái một mực tại nói cái này Phương Thanh Trường như thế nào, Tâm Tuyết Nha đầu kia thủ đoạn ta cũng biết, vừa vặn nhìn xem cái này Phương Thanh Trường ứng đối ra sao." Trở lại giữa sân, Trường Khanh chính tâm bên trong mang theo nghi ngờ nhìn xem nữ nhân trước mặt. Hắn vốn cho là mình sẽ đối đầu cái kia thanh lãnh cao ngạo thiếu nữ, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Nữ nhân này cũng không phải là thiếu nữ, khuôn mặt nhìn qua là trên dưới 30 tuổi niên kỷ, dáng người cao gầy, dáng dấp 10 phần tuấn tú, giữa lông mày cùng Liêu Thiên Lôi còn có mấy phần tương tự, đồng dạng mang theo 10 phần khí khái hào hùng. Nàng mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trường Khanh, ánh mắt như lao, giống như là muốn đem Trường Khanh thiên đao vạn quả bình thường, mang theo nồng đậm sát cơ. Hiến vật quý người là một mình lên lại, cho nên Trường Khanh lúc này cũng không cách nào hỏi thăm tùy tùng người này là ai. Nhưng hắn cũng không có gì tốt cố kỵ, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. "Cô nương, tại hạ cùng với ngươi cũng không thủ đoán, thậm chí không biết ngươi họ gì tên gì, vì sao tại hạ lại có thể cảm giác được cô nương đối với tại hạ thật sâu sắc cơ? Không có thù hận. Nữ nhân mở miệng, cắn răng nói, ngươi giết đệ đệ ta, còn dám nói cùng ta không có thù hận. Trường Khanh thở dài, thêm chút liên tưởng, cũng liền hiểu nữ nhân thân phận. Hắn chưa từng đối với Liêu gia xuất thủ qua, một cái duy nhất chết Liêu gia người nếu nói cùng hắn có quan hệ gì, cái kia đại khái chính là lúc đó Trường Khanh từ U Minh Ti sau khi đi ra, cùng Cực Anh ở trên đường gặp phải cái kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ hoàng cố, Liêu Kinh Lai. Suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng không có làm cái gì, đơn giản chính là đưa tay ngăn cản cái kia Liêu Kinh Lai một thành, lại cứu cái kia bị một đám nô buộc bắt đi xinh đẹp quả phụ, về phần là giết người hay là cắt đầu, hay là nói dọa đến để Liêu Thiên Phong đến U Minh Ti lấy đầu, tất cả đều là Cực Anh thủ bút. Bất quá nhìn xem nữ nhân kia trong mắt hận ý, Trường Khanh trong lòng cũng là rõ ràng. U Minh Ti, Liêu gia không thể chơi vào, trong mắt bọn hắn cái kia thủ phạm chính Cực Anh, bọn hắn báo không được thủ. Nhưng đối với cái này Phương Thanh Trường, có người có lẽ liền dám báo thủ. Nếu như có thể, Trường Khanh tự nhiên không muốn làm loại này sự việc dư thừa, làm một cái hoàn khố chết đi tính tiền. Nhưng hôm nay Liêu gia đấu bảo hội cơ hồ có thể khẳng định sẽ bị lan truyền ra ngoài, hắn không phải Lệnh Vũ Trường Khanh, hắn hiện tại là Phương Thanh Trường, là ghét ác như cửu, hiệp can nghĩa đảm, trừ gian diệt ác Phương Thanh Trường, hắn không có khả năng lui. Nếu không lan truyền ra ngoài, làm trái nhân vật thiết lập của hắn, đối với hắn ngày sau tiếp cận U Minh Ti không có chỗ tốt. Thật sự là buồn cười. Nhớ tới nơi này, Trường Khanh lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ngươi nói, là bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đi cường đạo tiến hành, xem mạng người như cỏ rác cái kia Liễu gia hòa cố. Ngươi, nữ nhân kia hiển nhiên là nộ khí dâng lên, đưa tay chỉ Trường Khanh, vậy mà trong lúc nhất thời không nói nên lời. Ngươi nói bậy. Đệ ta ngây thơ thiệt lương, nhu thuận hiểu chuyện, há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Hắn vốn là đáng chết, giống hắn làm việc ác. Coi như không có U Minh Ti phán quan đại nhân tự mình xuất thủ phán quyết, ta Phương Thanh Trường cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Về phần nhà các ngươi là như thế nào quản giáo, hắn lại là như thế nào ngụy trang, đều không liên quan gì đến ta. Ta cũng không có cái gì nghĩa vụ không đi để cho ngươi thấy rõ hắn cái gì chân diện mục. Ngươi muốn báo thủ, đừng nói là nói nhảm, mau mau ra tay đi. Trường Khanh Tử Tổ nói. Nữ nhân mắt nhìn một bên chấp sự, lại nhìn một chút cách đó không xa trên đài cao mấy vị trưởng lão, cắn răng nói ra. Đệ ta đại thủ, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Hôm nay ta trước dạy cho ngươi một bài học. Ngươi dám tiếp chiêu a? Nói đi, nữ nhân nhảy lên lôi đài, đối với Trường Khanh hô. Trường Khanh đồng dạng mặt không đổi sắc, bạch quang lóe lên, như ý bạch bay xuống trong tay, rút kiếm nhảy lên lôi đài, động tác tiêu sái phiêu dở. Liêu Tâm Tuyết, nữ nhân bày ra một cái tư thế. Phương Thanh Trường, Trường Khanh thì đem như ý bạch tiện tay xuôi ở bên người, đối với nữ nhân ngoắc ngón tay. Theo chấp sự ra lệnh một tiếng, Liêu Tâm Tuyết dưới chân đạp một cái, thân thể phi tốc hướng Trường Khanh lao đến. Trên người nàng vậy mà lóe lên hào quang màu tím sẫm, ngay sau đó chính là một trận khí thế bàng bạc từ trên người nàng truyền đến. Tại sao lưng nàng chống rông sinh ra một đầu chiếm cứ kim long hư ảnh? Liêu Tâm Tuyết đấm ra một quyền phong kia lại mang ra tiếng long ngâm. Trường Khanh ánh mắt run lên, nghĩ không ra nàng này xuất thủ chính là địa linh cấp bậc, chỉ sợ cảnh giới của hắn không thấp, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy quyền phong, Trường Khanh như cũng không lùi mà tiến tới. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, trong nháy mắt nghiêng người tránh đi Liêu Tâm Tuyết cái này bàng bạc một kích, đồng thời trong tay như ý bạch nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí thoát kiếm mà ra, hướng phía Liêu Tâm Tuyết đánh tới. Liêu Tâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, thân thể linh hoạt nhất chuyển, sau lưng kim long hư ảnh lại chiếm cứ tại trung quanh nàng, đỡ được kiếm khí. Sau đó nàng bước chân điểm nhẹ, cả người nhảy lên thật cao, hai tay nắm tay lần nữa đánh tới hướng Trường Khanh. Trường Khanh đem như ý bạch thay đổi thân kiếm, hướng lên bẩy lên, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lên. Như ý bạch bộc phát ra một đạo lăng lệ kiếm mang, cùng Liêu Tâm Tuyết song quyền đụng vào nhau, lại để Liêu Tâm Tuyết thế công dừng lại một cái chớp mắt. Thừa cơ hội này, Trường Khanh cổ tay rung lên, như ý bạch kiếm tiêm bước lên, đâm thẳng Liêu Tâm Tuyết cổ họng. Liêu Tâm Tuyết quá sợ hãi, khẩn cấp phía dưới thân thể ngửa về đằng sau đi, tóc dài lau nhà. Trường Khanh thừa thắng xông lên, kiếm như linh xà giống như tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Ngay tại kiếm tiêm sắp chạm đến Liêu Tâm Tuyết thời điểm, Liêu Tâm Tuyết đột nhiên chấp tay hành lễ, sau lưng kim long hư ảnh đảo mắt liền hóa thành một tầng màu vàng khí lãng quét sạch toàn thân, ngăn trở Trường Khanh kiếm mang. Như ý bạch chống đỡ tại Liêu Tâm Tuyết giữa song trường, có chút rung động, Trường Khanh cánh tay đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực đạo thuận thân kiếm thẳng tới Liêu Tâm Tuyết trên thân, lại ép nàng lui lại mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Điều đó không có khả năng. Liêu Tâm Tuyết trong lòng hoảng hốt, nàng làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, cái này Phương Thanh Trường thế mà có thể có như thế thực lực. Nàng là Liêu Thiên Phong tiểu nữ, cùng bỏ bê tu luyện Liêu Kinh Lai khác biệt, Liêu Tâm Tuyết thiên phú cực cao, vẻn vẹn 30 tuổi liền tu luyện đến chuyển thuấn tứ chuyển cảnh giới. Bởi vì tuổi tác chênh lệch nhỏ nhất, cho nên Liêu Tâm Tuyết ngày bình thường thương yêu nhất Liêu Kinh Lai vị đệ đệ này. Liêu Kinh Lai sau khi chết, nàng trước tiên liền đã điều tra sự tình mọi nguồn. Cùng Trường Khanh dự đoán một dạng, giết người mặc dù là Cực Anh, nhưng đó là U Minh Ti phán quan, Liêu Tâm Tuyết cho dù có lá gan đối với Cực Anh xuất thủ, cũng phải cân nhắc một chút phía sau liên lụy, có thể hay không để Liêu Thiên Phong nhất mạch kia cùng nàng cùng một chỗ lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên nàng chỉ có thể trước tiên đem đối với Cực Anh cừu hận bàn bạc kỹ hơn, chọn lựa đầu tiên báo thủ đối tượng tự nhiên là thành Phương Thanh Trường. Nhưng nàng trước đó điều tra qua, Phương Thanh Trường đại náo tiêu gia đấu linh trường lúc, cuối cùng bại bởi Cự Lực Vương. Liêu Tâm Tuyết tự so vô luận là cảnh giới hay là thực lực đều toàn thắng cái kia Cự Lực Vương, cho nên tại nàng trời xui đất khiến phát hiện Phương Thanh Trường cái này sát đệ cựu nhân cư nhiên cũng tới tham gia đấu bảo hội lúc, không chút do dự liền muốn xuất thủ, cho dù tại đấu bảo hội bên trên trở ngại quy củ, không thể giết người, cũng trước xuất ngũ hắc khí. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một khi giao phòng, đúng là chính mình rơi xuống hạ phong. Chương 589, đấu bảo hội ngũ chương 589, đấu bảo hội ngũ ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Liêu Tâm Tuyết chỉ vào Trường Khanh, cả kinh nói: "Ta tựa hồ không cần thiết nói cho ngươi, huống hồ, ta cũng chưa ẩn giấu thực lực, khí tức bày ở nơi này, nhưng phàm là người tu sĩ, đều có thể phân biệt ra được, làm sao, ngươi cảm giác không thấy à?" Trường Khanh đem như ý bạch sử trên mặt đất, cười lạnh nói: "Lại đến." Liêu Tâm Tuyết một tiếng khét đều, trong tay lấp lóe hào quang màu tím sẫm, địa linh thôi động, sau lưng Kim Long hư ảnh lần nữa hiện hiện, quay quanh tại nàng cánh tay ở giữa, một quyền đánh phía Trường Khanh. Liêu gia chủ mạch đều lấy tu luyện chiến pháp làm chủ, Liêu Tâm Tuyết tuy là nữ tử, nhưng cũng là hàng thật giá thật chiến pháp tu sĩ, nữ tử tu luyện chiến pháp cũng không hiếm thấy, nhưng nhiều lấy binh khí làm chủ chiến chi pháp, giống nàng dạng này dụng quyền cũng không thấy nhiều. Gặp Trường Khanh thực lực vượt quá dự liệu của mình, Liêu Tâm Tuyết cũng không lưu tay nữa, trực tiếp sử xuất toàn lực, lực lượng cùng tốc độ đều hết sức kinh người. Trường Khanh đối mặt một kích toàn lực này, thần sắc không thay đổi. Chỉ gặp hắn bước chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau phiêu nhiên trở ra, trong tay như ý bạch trường kiếm kéo ra mấy cái kiếm hoa, từng đạo kiếm khí như là giải lụa màu trắng hướng phía Liêu Tâm Tuyết bay đi. Liêu Tâm Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý đập vào mặt, kiếm khí kia dường như có thể xuyên thấu phòng ngự của nàng. Nàng đội vàng huy động hai tay, Kim Long hư ảnh phát ra trận trận long âm, ý đồ ngăn trở kiếm khí. Nhưng Trường Khanh kiếm khí liên miên bất tuyệt, bản thân hắn cũng thừa cơ lấn người mà lên, Liêu Tâm Tuyết chỉ cảm thấy lạnh thấu xương kiếm khí dần dần biến thành thực chất kiếm chiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, để nàng khó lòng phòng bị, sau lưng Kim Long hư ảnh cũng dần dần ảm đạm xuống. Ấn cái này Phương Thanh Trường quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể ẩn ẩn ngăn chặn Tâm Tuyết. Trên đài cao, mấy cái trưởng lão không khỏi cảm thán nói: "Tâm Tuyết tuy là nữ tử, nhưng cũng là thế hệ này tiểu bối bên trong nhân tài kiệt xuất, cái này Phương Thanh Trường nhìn xem trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là cái yêu nghiệt." Lấy khoảnh khắc lục chuyển cảnh giới chỉ dựa vào huyền linh, có thể cùng chuyển thuấn tứ chuyển con thúc dục địa linh Tâm Tuyết đánh hòa nhau, còn hơn một chút, kẻ này tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn nhìn xem tuy là ngự pháp tu sĩ, nhưng sử dụng lại là hàng thật giá thật kiếm chiêu, bộc phát ra uy lực có thể so với kiếm tu, xem ra sau lưng nó gia tộc chuyển thừa tuyệt không đơn giản, hắn nếu là có mai hàng thật giá thật kiếm linh chỉ sợ là muốn thượng thiên. Tâm Tuyết thực lực, tại đám này hiến vật quý trong đám người cũng là hàng đầu, Thiên Lôi có thể tìm tới Phương Thanh Trường làm hiến vật quý người, xem ra lần này thứ tự giao đấu là 10 phần chắc chín tình thế bắt buộc. Một bên khác, ngay tại Liêu Tâm Tuyết hơi cảm thấy không địch lại thời điểm, nàng đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại chiếm cư tại cánh tay ở giữa Kim Long trên hư ảnh. Cái kia Kim Long giống như là đạt được cường đại trợ lực, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, Liêu Tâm Tuyết một quyền đẩy ra Trường Khanh kiếm khí, thừa cơ một trường đánh ra. Cái kia Kim Long hư ảnh lại rời khỏi tay, đột nhiên phóng tới Trường Khanh. Trường Khanh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới nàng còn có như vậy liều mạng thủ đoạn. Bất quá hắn cũng không sợ, thể nội linh lực nhanh chóng vận chuyển, như ý bạch trên thân kiếm quang mang tăng vọt. Mấy cái ngự pháp linh chút xuống tại trên thân kiếm, Trường Khanh trực tiếp phóng tới cái kia Kim Long hư ảnh. Phá! Trường Khanh hét lớn một tiếng, trên thân kiếm tuôn ra một cỗ mãnh liệt sóng linh lực, cùng xông tới Kim Long đụng vào nhau. Lấy lực phá bạt pháp, văng vào hồng ngọc thể phép uy năng, Trường Khanh chỉ cần tiêu hao huyết khí, về mặt sức mạnh hoàn toàn không thua Liễu Tâm Tuyết, thậm chí càng càng hơn một bậc, hết lần này tới lần khác tiêu hao huyết khí đều trong bóng tối tiến hành. Giữa sân không người có thể nhìn ra hắn một mực tại sử dụng huyết pháp thủ đoạn. Kiếm quang cùng Kim Long chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, linh lực bốn phía to lớn trên lôi đài nát cắt cắt bụi đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Liêu Tâm Tuyết nhân cơ hội này, nhấc chân giẫm một cái, trên thân tử quang đại thịnh, linh lực điên cuồng hội tụ. Trường Khanh lập tức phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Không chỉ như vậy, Trường Khanh nhận ẩn cảm giác được, trong đầu cái kia linh phôi tử khí vậy mà bắt đầu có lan tràn xu thế. Không được, xem ra nghiệp liên hấp nhận tác dụng phụ không có triệt để trừ tận gốc trước đó, ta không có khả năng thời gian dài tác chiến, nếu không sẽ tăng thêm linh thai thương thế. Gặp tình hình này, hắn ánh mắt run lên, quyết định đánh đòn phủ đầu. Như ý bạch kiếm đột nhiên phân hóa ra vài thanh kiếm ảnh vây quanh hắn cao tốc xoay tròn, đem cái kia đạo bay thẳng mà đến Kim Long hư ảnh đón đỡ xuống tới nửa phần. Thừa dịp này thời cơ, Trường Khanh thân hình lóe lên, tránh đi công kích. Liêu Tâm Tuyết một kích thất bại, trong lòng kinh hãi, muốn đội vàng tôi động ra bản thân sát chiêu, Trường Khanh lại thừa dịp ngắn ngủi khoảng cách, đem linh lực rót vào trong Như ý bạch bên trên mấy cái ngự linh bên trong, trên thân kiếm tản mát ra bạch quang chói mắt. Sau đó, cả người hắn như mũi tên rời cung bình thường phóng tới Liêu Tâm Tuyết. Liêu Tâm Tuyết vội vàng ứng đối, lại phát hiện Trường Khanh kiếm chiêu trở nên càng hung hiểm hơn. Keng, kiếm cùng quyền tương giao, Liêu Tâm Tuyết chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thầm nghĩ cái này Phương Thanh Trường kiếm thế vì sao uy lực càng sâu, nhưng mà nàng chưa kịp ra lại chiêu, Trường Khanh đã thừa thắng xông lên, tiêu hao đại lượng khí huyết thôi động lực lượng thân thể, lấy khởi kiếm pháp kéo theo thân kiếm, lại là một kiếm đâm ra. Như ý bạch sát Liêu Tâm Tuyết quyền bên cạnh, thẳng vào trong đó cửa, Liêu Tâm Tuyết không tránh kịp, sau một khắc, kiếm tiêm trực tiếp chống đỡ tại nàng trên cổ họng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới vang lên trận trận tiếng thắng phục. Trường Khanh thu kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói: "Đa tạ, vì sao không đâm? Ta nhận ủy thác của người đến đây hiến vật quý, niệm tình ngươi là Liêu gia chủ mạch, chỉ là giao đấu mà thôi, nếu là giết người, cùng tình lý không hợp, huống hồ ta Phương Thanh Trường còn không đến mức vì ngươi như thế cái thị phi không phân, thiện ác không rõ ngu xuẩn." Ô hế kiếm trong tay. Trường Khanh cười khẩy, phẩy tay áo bỏ đi. "Ngươi?" Liêu Thiên Tuyết lui lại nửa bước, toàn thân run rẩy, lại ngăn không được phun ra một ngụm máu đến. Nàng cũng không thụ rất nghiêm trọng thương, thuần túy là bởi vì tính tình hòa bạo, lửa giận công tâm, bị Trường Khanh một phen tức thành dạng này. "Còn có, hảo tâm khuyên ngươi một câu, đang bị ngươi tên hỗn đản kia đệ đệ báo thù trước đó, trước hảo hảo cha rõ ràng hắn đến cùng làm cái gì, chết oan là không oan, đừng thành hỗn đản đồng lõa, đem ngươi chính mình, còn có ngươi một nhà, đều đưa vào vạn kiếp bất phục." Nói đi, Trường Khanh phất tay áo, nhảy xuống lôi đài, độc lưu Liễu Tâm Tuyết trên lôi đài suy nghĩ xuất thần. Cái này Phương Thanh Trường nói nghĩa chính ngôn tử, chẳng lẽ trải qua đến thật có ta chỗ chưa từng thấy qua một mặt á, nàng làm sao biết, Trường Khanh có thể nói mấy câu nói kia, thuần túy là xuất phát từ hắn luôn luôn diễn kịch diễn nguyên bộ thói quen. Giống như Cực Anh nói tới, Liễu Kinh Lai đến cùng là người tốt người xấu, có nên hay không rơi vào cái đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng, có hay không hối cải để làm người mới khả năng, liền xuất thủ chặt xuống người khác đầu Cực Anh chính mình, cũng không biết. Cực Anh không hiểu rõ, Trường Khanh cũng không hiểu rõ, cho nên Liễu Kinh Lai có nên hay không chết, hắn không có quyền kết luận, nhưng Liễu Kinh Lai vì sao mà chết, tại Trường Khanh xem ra thuần túy chính là hắn không may, đụng phải tay cầm quyền sinh sát Cực Anh. Liễu Kinh Lai bản tính là tốt cũng tốt, là ác cũng được, Cực Anh loại người này cũng sẽ không cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Chương 590, đấu bảo hội lục chương 590, đấu bảo hội lục Phương công tử thật đúng là không đơn giản. Trường Khanh vừa nhảy xuống lôi đài, liền nghe được một thanh âm. Dưới lôi đài, thiếu nữ áo đỏ kia chậm rãi đi tới, lướt qua Trường Khanh lúc, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhẹ phẩy ống tay áo, dáng người nhẹ nhàng, nổi lên lôi đài. Vị cô này, có thể hay không cho ta để cái địa phương? Thiếu nữ tiếng như chuông bạc, hướng Liêu Tâm Tuyết khẽ thi lễ, thanh âm lại không khách khí chút nào nói. Liêu Tâm Tuyết chừng thiếu nữ kia một chút, lại sâu sắc nhìn thoáng qua dưới lôi đài Trường Khanh, nhảy xuống lôi đài. Phương công tử. Gặp Liêu Tâm Tuyết lui ra, trên lôi đài, thiếu nữ áo đỏ quay đầu đạo. Có thể nể mặt, cùng tiểu nữ tử tái đấu trận trước. Dưới lôi đài chủ trì chấp sự nhíu nhíu mày, đối với thiếu nữ nói ra. Liên tục giao đấu, làm trái công bằng, có thể để hắn đi đầu nghỉ ngơi, đợi đến những người khác giao đấu kết thúc về sau, lại so không mượn. Không sao. Trường Khanh cũng đã lại lần nữa nhảy lên lôi đài. Cô nương hẳn là sớm đi nói, miễn cho ta từ trên xuống dưới, có chút phiền phức. Cứ việc linh thai tử khí làm hắn không cách nào trường kỳ chiến đấu, nhưng Trường Khanh tự biết không nên trốn tránh, nếu muốn duy trì Phương Thanh Trường người cao địa thiết, cũng muốn tại Liêu Thiên Lôi trước mặt hiện lộ thực lực, liền không thể không đánh dụng răng hướng trong bụng ướt, vì chỉnh thể dự định, ứng chiến cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà tại vẹn vẹn cách một ngọn núi trong sân, tham gia đấu bảo hội Liêu gia tộc nhân cùng tân khách nhau nhau sớm đã nhau nhau ngồi xuống, không ngừng nghe được hiến vật quý người tin tức từ một chỗ khác truyền đến. Liêu Tâm Tuyết tranh đoạt 100 vị thứ tự, cùng Phương Thanh Trường giao đấu, Phương Thanh Trường ứng chiến. Trên đài cao, người hầu cao giọng tuyên bố, cũng không lâu lắm, Liêu Thiên Lôi bên người liền đi tới một cái thân mặc trường bào nam tử trung niên. Tam đệ, đại ca. Gặp nam nhân đi tới, Liêu Thiên Lôi lập tức đổi phó thần sắc, đứng dậy thi lễ, đợi nam nhân ngồi xuống đằng sau mới ngồi xuống, cấp ra 10 phần tôn trọng. Cái kia Phương Thanh Trường, là của ngươi hiến vật quý người đi. Là, đại ca. Trải qua tới thi thể là đầu mấy ngày này ta tự mình đi U Minh Ti thu liễm, tiền căn hậu quả, ta nghe được rất rõ ràng, là ta đối với đứa nhỏ này quá mức yêu chiều. Liêu Thiên Phong thật sâu thở dài, tiếp tục nói. Đến tiếp sau ta cũng phải người điều tra qua, cái kia Phương Thanh Trường lúc đó mặc dù ở đây, nhưng trải qua tới chết xác thực không thể trách trên đầu hắn, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ làm ngươi hiến vật quý người tới tham gia đấu bảo hội. Đại ca, trải qua tới sự tình chẳng ai ngờ rằng sẽ là dạng này, bớt đau buồn đi đi. Liêu Thiên Lôi biểu hiện ra một bộ dáng bi thương, thở dài. Tam đệ, đại ca không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi, Tâm Tuyết cùng Phương Thanh Trường giao đấu, không phải ta thủ ý. Tâm Tuyết lần này có thể xuất thủ hiến vật quý người bên trong hẳn là thực lực mạnh nhất, nếu quả thật cướp đi ngươi thứ tự, các loại đập bảo lúc, đại ca nguyện ý cùng ngươi trả lại, nàng cùng trải qua đến cũng là tỷ đệ tình thâm xúc động nhất thời, còn nữa mặc dù nàng niên kỷ lớn hơn ngươi, nhưng cũng là ngươi tiểu bối, tam đệ không cần ghi hận nàng. Đại ca ngươi quá lo lắng, ta đều lý giải. Liêu Thiên Phong vỗ Liêu Thiên Lôi bả vai. Vậy là tốt rồi, đại ca chỉ là sợ ngươi hiểu lầm, còn có ngươi cùng nhị đệ ở giữa, hay là lưu chút chỗ trống, dù sao đều là người một nhà. Ân, đại ca yên tâm. Liêu Tâm Tuyết khiêu chiến Phương Thanh Trường, Phương Thanh Trường thắng. Hai người đang khi nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến người hầu cao giọng thông báo, tay vẫn đặt ở Liêu Thiên Lôi trên bờ vai Liêu Thiên Phong không khỏi sức sở. Một lát sau, hắn hay là cũng không nói cái gì, chỉ là trùng điệp vỗ Liêu Thiên Lôi bả vai, về tới chỗ ngồi của mình. Ngược lại là Liêu Thiên Lôi nghe Trường Khanh thủ thắng thông báo sau, không khỏi híp mắt lại. Liêu Tâm Tuyết thực lực tại Liêu gia trong thế hệ trẻ tuổi là có tiếng mạnh, Phương Thanh Trường dù sao chỉ có khoảnh khắc 6-7 chuyển cảnh giới, coi như bại bởi Liêu Tâm Tuyết, Liêu Thiên Lôi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng không ngờ, Phương Thanh Trường thế mà có thể trực tiếp thủ thắng, đồng thời vậy mà có thể thủ thắng nhanh như vậy. Xem ra người này vô luận là bối cảnh, thực lực, hoặc là giáp tâm cổ tay, đều là không tầm thường. Mà đổi thành một bên, Trường Khanh đã đối mặt thiếu nữ áo đỏ kia. Ngươi là Liêu Thiên Vũ hiến vật quý người đi. Phương công tử tốt ánh mắt. Thiếu nữ kia mặc dù mặt như băng sương, thanh lãnh cao ngạo, nhưng đối mặt Trường Khanh lúc, giữa lông mày nhưng dù sao có một tia nụ cười như có như không, liền phảng phất nàng cùng Trường Khanh sớm đã quen biết, xa cách từ lâu trùng phùng. Nhưng chỉ có cùng nàng mặt đối mặt lại thiện ở nhìn mặt mà nói chuyện, Trường Khanh mới có thể phát giác thiếu nữ này đối mặt chính mình lúc biểu lộ biến hóa rất nhỏ, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cũng không tâm tư muốn nhiều như vậy, thuộc về lệnh Vũ Trường Khanh một cái kia thân phận hết thảy sự vật đã sớm bị hắn viết sạch sẽ, coi như nàng này cùng mình có cái gì liên lụy, vậy cũng phải là hắn thân là Phương Thanh Trường lúc đã làm sự tình, hắn lực lượng mười phần, không có gì phải sợ. Lệnh Vũ Trường Khanh là phá hủy Ngọc Quan Sơn Mạch, sát hại Cửu Thiên Ti Tuấn giả, tàn sát U Minh Ti phán quan, bắt đi tiếp dẫn sứ U Bích, tội ác cùng cực trời không giả. Nhưng quan ta hiệp can nghĩa đảm, chính đạo tiên phong, đi đến chính, đi quả nhiên chu tà anh hùng Phương Thanh Trường chuyện gì. Nhớ tới nơi này, Trường Khanh trước người bạch quang lóe lên, như ý bạch rơi vào trong tay. Nếu đều là nhận ủy thác của người, cũng không thủ hoán, vậy liền chạm đến là thôi, như thế nào? Như Ý Bạch ở trong tay lật ra một đạo hoa lệ kiếm hoa, Trưởng Khanh thản nhiên nói: "Vậy liền đa tạ Phương thiếu gia thương hương tiếc ngọc, xin mời vụt một tiếng." Nữ tử áo đỏ kia lời còn chưa dứt, Trưởng Khanh thân thể giống như sao băng, kiếm phong mang theo cực kỳ lăng lệ uy thế, đâm thẳng hướng mặt của nàng. "Thương hương tiếc ngọc, làm sao có thể?" Trưởng Khanh biết rõ trong đầu linh phôi chịu tổn thương, để hắn khó mà đánh lâu, muốn đánh, vậy thì phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như là vừa rồi Liêu Tâm Tuyết, Trưởng Khanh xuất phát từ tình lý, nhất định sẽ lưu nàng một mạng. Nhưng nữ tử này là Liễu Thiên Vũ hiến vật quý người, chính mình vừa mới cũng xác nhận qua. Cái kia giết cũng không sao, có Liêu Thiên Lôi cho mình là tẩy. Hai huynh đệ này quan hệ đã tồi tệ đến không chỉ là kiếm bạc nỗ trương, kiếm phong sớm đã nhuốm máu. Liêu Thiên Ngư có thể tại Liễu Thiên Lôi bên người công nhiên xếp vào tử sĩ, Liêu Thiên Lôi có thể tại nửa đêm phái người đi đem Liêu Thiên Phong mấy cái kia bộ hạ đắc lực đầu người mang về, hai người sớm đã là không chết không thôi cục diện, lần này đấu bảo hội sau khi kết thúc, chỉ sợ là diễn đều chẳng muốn diễn. Huống hồ nữ nhân này thế nhưng là Liêu Thiên Vũ tìm hiến vật quý người, tuyệt đối không phải nhìn qua nữ tử yếu đuối đơn giản như vậy. Về phần nữ nhân này đối với mình biểu lộ ra mấy phần dị sắc, cùng nàng có phải hay không cái gì như hoa như ngọc thanh lãnh mỹ nhân, cùng mình có liên can gì? Cho nên Trưởng Khanh xuất thủ chính là toàn lực, còn dính một chút đánh lén ý vị, dù sao lời xã giao đã nói xong, tốt nhất có thể nhất kích tất sát. Nhưng đối mặt Trưởng Khanh như lôi đình giống như tấn mãnh một kiếm, thiếu nữ áo đỏ chỉ là hơi động một chút. Sau một khắc, Trưởng Khanh chỉ cảm thấy trước mặt một đạo hồng phất chớp động, thiếu nữ áo đỏ kia thân hình vậy mà đã xuất hiện ở Trưởng Khanh bên người. Không chút do dự, Như Ý Bạch thay đổi thân kiếm, kiếm phong giống như tìm máu cá mập trắng bình thường, lần nữa thẳng bức thiếu nữ trước ngực. Có thể thiếu nữ áo đỏ nhưng lại thay đổi thân hình, lần nữa tránh thoát. Sau một khắc, Trưởng Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng hắn lập tức thu liễm biểu lộ, chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa trên dưới đánh giá nữ nhân kia một chút. Ngay tại nữ nhân tránh thoát kiếm chiêu, hồng phất chớp động nhất sát, hắn trúng độc, trúng độc. Chương 591, đấu bảo hội thất chương 591, đấu bảo hội thất trúng độc không đáng sợ, Trưởng Khanh có phệ tận linh, thiếu nữ áo đỏ này độc tuy mãnh liệt, nhưng cũng là thể độc, phệ tận linh tùy tiện có thể giải. Nhưng Trưởng Khanh nghĩ không hiểu là, nữ nhân này là làm sao dám tại cái này liêu ra đấu bảo hội, trước mặt mọi người, vận dụng độc pháp. Mãnh liệt như thế kịch độc, tăng thêm thủ đoạn quỷ dị để cho mình trúng độc, đây tuyệt đối không phải mượn nhờ ngoại vật hạ độc, mà là hàng thật giá thật độc pháp thủ đoạn. Chỉ là nàng dựa vào cái gì dám hạ độc? Độc pháp loại này tại chính đạo trong mắt dơ bẩn không chịu nổi thủ đoạn, nếu là bạo lộ ra, cái kia trên cơ bản liền chắc chắn sẽ bị cài lên tà tu cái mũ. Quả thật, có chút chính đạo nhân sĩ, thậm chí là danh môn chính phái, cũng sẽ tu hành độc pháp. Dù sao độc pháp có rất nhiều công pháp khó mà địch nổi ưu điểm, cần thiết tài nguyên càng ít, càng dễ nhập môn tu luyện, đều mười phần thích hợp tài nguyên không đủ, thiên tư không cao tu sĩ. Đương nhiên, lại hướng cảnh giới cao đi tu luyện, cái kia cường đại độc linh cùng độc pháp cần thiết tài nguyên, đồng dạng không thua kém một chút nào những công pháp khác lưu phái, nhưng đối với cảnh giới hơi thấp, hoặc là nói Lây Trường Khanh độc pháp tạo nghệ có thể rất rõ ràng nói ra, chuyển tuấn cảnh giới phía dưới, độc pháp chính là so những công pháp khác lại càng dễ tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, độc pháp mới có thể bị rất nhiều danh môn chính phái coi là hồng thủy manh thú, cần chặt chẽ quản khống. Những cái kia tu hành độc pháp chính đạo nhân sĩ thậm chí cả môn phái, không chỉ số lượng rất ít, cũng là trải qua nhiều năm qua người trong chính đạo tầng tầng kiểm nghiệm giữ cửa ải, mới có thể đối bọn hắn yên tâm. Giống phú nhân thành chỗ như vậy, nhất là Liễu gia loại đại gia tộc này, độc pháp một khi xuất hiện, cái kia chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nữ tử áo đỏ kia cũng không bởi vì Trưởng Khanh đánh lén mà có chút phẫn nộ có thể là trách cứ, nàng vẫn như cũng là bộ kia cao ngạo thanh lãnh tư thái, chỉ là nhìn Trưởng Khanh trong ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một tia nghiền ngẫm. Gặp Trưởng Khanh dò xét chính mình, không tiếp tục xuất thủ, nàng cũng không đội mà độc thủ, mà là cùng Trưởng Khanh bốn mắt nhìn nhau. Trưởng Khanh cũng không có thôi động vệ tận linh, mặc cho kịch độc tại trong cơ thể của mình tùy ý truyền phá hư. Lấy hắn độc pháp tạo nghệ, đại khái có thể đoán chừng đi ra, nếu là phổ thông ngự pháp tu sĩ trúng dạng này độc, đại khái hơn 10 cái hô hấp thời gian, nên đột phát. Suy nghĩ của hắn xoay nhanh, làm ra quyết định nhất định phải tại trong chớp mắt, muốn hay không thôi động vệ tận linh. Độc này, là giải hay là không hiểu? Nếu như không giải độc, lấy thể phách của hắn, cũng không chết được. Tuấn Hổ Liêu ra hiện trường liền có dũ pháp tu sĩ, cứu sống hắn không là vấn đề. Hắn có thể lựa chọn làm chúng bạch trần nữ nhân độc pháp thủ đoạn, hạ nữ nhân tại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Ta đạo hai chữ, thế nhưng là cực kỳ mất cảm. Cứ như vậy, không chừng tìm nàng làm hộ pháp người Liêu Thiên Vũ cũng sẽ nhận liên lụy, Liêu Thiên Lôi ưu thế đem cực lớn. Về phần mình, đơn giản chính là ăn nhiều một chút khổ mà thôi, tính không được cái gì. Nhưng vấn đề là, nữ nhân này lực lượng đến cùng từ đâu mà đến? Không, thay cái góc độ ngẫm lại, Liêu Thiên Vũ chẳng lẽ là đồ đần a? Có thể cùng Liêu Thiên Lôi người như vậy đấu lực lượng ngang nhau? Hiển nhiên không phải. Liêu Thiên Vũ nếu có thể tuyển định nữ nhân này làm hiến vật quý người, không có khả năng đối với nàng không có chút nào hiểu rõ, tối thiểu đối phương tu hành công pháp, thực lực, bối cảnh, phải biết mới đối. Mặt khác nữ nhân này cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm chính mình độc pháp tu sĩ thân phận, lừa qua Liêu Thiên Vũ đằng sau, lại tận lực tại cái này giao đấu trên đường bại lộ chính mình độc pháp tu sĩ thân phận. Trường Khanh không muốn bị thua, chợt nhìn thôi động vệ tận linh giải độc, là sách lược bài toàn, nhưng nữ nhân này nếu như là cái có danh tiếng tu sĩ chính đạo, không sợ trà, vốn chính là tu hành độc pháp, đến lúc đó chính mình vệ tận linh chẳng phải là bại lộ. Nhưng nữ nhân này thái độ thực sự để cho người ta đáng giá suy nghĩ, nàng vì sao cũng không xuất thủ? Là đối với độc của mình rất có tự tin, đang chờ đợi Trường Khanh độc phát. Không, sẽ không như thế đơn giản, Trường Khanh hoán vị suy nghĩ, nếu là mình chỉ lấy độc pháp đối địch, cái kia tuyệt sẽ không làm để cho địch nhân sau khi chúng độc liền đứng tại chỗ bọn người độc phát chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn nhất định sẽ thừa thắng xông lên, lại lấy mánh độc tập sát đối thủ, coi như không thể để cho đối phương lại như bên trong một độc, cũng có thể xáo trộn đối phương giải độc thủ đoạn, đồng thời để cho người ta chúng độc làm sâu sắc. Độc cũng không phải là bản năng, không phải độc pháp tu sĩ để cho địch nhân sau khi chúng độc, thắng bại liền đã nhất định. Nữ nhân này làm như vậy, trừ phi nàng đang thử thăm dò. Nghĩ đến đây, Trường Khanh hít sâu một hơi, âm thầm thúc dục phệ tận linh. Nhưng hắn chỉ thôn phệ thể nội một bộ phận độc tố, đem nguyên bản trong 10 cái hô hấp liền nên độc phát mãnh độc, chỉ hoan trọn vẹn gấp 10 lần thời gian. Kể từ đó, hắn cũng có lưu chỗ trống, đến lúc đó hắn thật giả trang độc phát, dũng pháp tu sĩ cũng có thể ở trong cơ thể hắn phát hiện hàng thật giá thật độc, sẽ không khiến người hoài nghi. Hắn đang đợi, nếu là nữ nhân này thật sự là đang thử thăm dò, hoặc là nàng không có ở thăm dò, như vậy đến nên độc phát thời gian, nữ nhân này tóm lại hẳn là có chút phản ứng mới đối. Mười mấy dư hô hấp, hết sức dài dằng dặc, Trường Khanh mặc dù đem độc giải một bộ phận, nhưng lưu lại độc như cũ tại ăn mòn thân thể của hắn. Trường Khanh tự nhiên nhận ra loại độc này tên là xuyên tim cưa, độc phát đứng lên như dùng cưa cắt tâm bình thường đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Nhưng hắn như cũ mặt không đổi sắc, hít sâu một hơi, đem thống ý sinh sinh áp chế lại, cùng nữ tử áo đỏ bình tĩnh đối mặt. Tôi đếm lấy hơn 10 lần hô hấp qua đi, hắn nâng khởi kiếm, thanh âm bình ổn đạo: "Cô đương tốt thân pháp, bất quá, sau đó, tại hạ cũng sẽ không lưu thủ." Hắn nói rất chậm, từng chữ nói ra, đồng thời thời khắc quan sát đến nữ nhân biểu lộ. Bao hàm hắn nói chuyện những thời giờ này ở bên trong, cách hắn trúng độc đã qua 30 hơi thở, nếu là thường nhân sớm nên độc phát, Trường Khanh thần kinh căng cứng, nếu là thiếu nữ biểu lộ lộ ra rõ ràng kinh nghi có thể là rung động, liền mang ý nghĩa nàng này căn bản không sợ bại lộ chính mình độc phát. Vậy hắn liền một ngụm máu đen phun ra, quỳ rạp xuống đất, chỉ vào thiếu nữ hô to có độc, đổ nhìn nàng một cái là nhân vật như thế nào, dám quang minh chính đại sử dụng độc phát. Nhưng thiếu nữ như cũng biểu lộ bình tĩnh, không nói một lời cùng Trường Khanh rằng có lấy. Lại qua hơn 10 hơi thở sau, nàng đột nhiên cười. Không thể không nói, nữ sinh này cực đẹp, đẹp đẽ như đao khắc ngũ quan, như băng tuyết hàn mai giống như thanh lãnh cao ngạo khí chất, chỉ là khỏe miệng có chút câu lên, liền tựa như băng tuyết tăng dã, nàng ấm chiếu đông, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Phương thiếu gia thật sự là hảo kiếm pháp, hảo thủ đoạn. Nói đến thủ đoạn hai chữ lúc, thiếu nữ ngữ khí như có như không nặng nửa phần. Tiếp lấy nàng khẽ không người thi lễ. Vốn định thừa dịp Phương thiếu gia vừa đấu qua một trận, muốn nhặt cái tiện nghi, xem ra hay là tiểu nữ tử không biết tự lượng sức mình, Phương thiếu gia thực lực cường hãn, tiểu nữ tử nhận thua. Nói, nàng liền chậm rãi hướng Trường Khanh đi tới, đi ngang qua Trường Khanh bên người lúc, hồng phất tại Trường Khanh trước mặt nhoáng một cái, ôn nhu nói: "Phương thiếu gia phong thần tuấn lãng, thiếu niên anh hùng, tiểu nữ tử tên là Tô Tâm Trình, nếu tất cả mọi người là bị người nhờ vả mà đến, bản thân cũng không thủ đoán, hy vọng Phương thiếu gia đại nhân đại lượng, chớ có so đo tiểu nữ tử vừa mới mạo phạm tiến hành, khuyên thai ngọc này, chính phối Phương thiếu gia ngọc kiếm, tạm thời cho là tiểu nữ tử bồi tội." Đang khi nói chuyện, nàng tay ngọc nhỏ dài kia đã đem một viên trang sức ngọc đặt ở Trường Khanh trong lòng bàn tay. Chương 592, ma nữ chương 592, ma nữ Trường Khanh yên lặng nhận lấy ngọc truy, chắp tay, Tô Tâm Trình cười nhạt một tiếng, đi xuống lôi đài. Thấy thế Trường Khanh cũng xoay người sang chỗ khác, đi xuống lôi đài. Đợi cho xác nhận sẽ không lại sinh biến số sau, hắn mới thôi động phệ tận linh, đem thể nội còn sót lại xuyên tim cơ hấp thu sạch sẽ. Tô Tâm Trình tranh đoạt 100 vị thứ tự, cùng Phương Thanh Trường giao đấu, Phương Thanh Trường ứng chiến. Một chỗ khác, lại có tin tức chuyển đến. Liêu Thiên Lôi bất động thanh sắc nhìn về phía cách đó không xa, cái kia phong độ bất phàm nam nhân trung niên. Liêu Thiên Vũ. Liêu Thiên Vũ dáng dấp cùng Liêu Thiên Phong có 8 thành tương tự, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Liêu Thiên Phong khí chất ôn hòa mà nội liễm, giống như ngày xuân gió nhẹ quất vào mặt giống như để cho người ta thoải mái dễ chịu hài lòng. Mà Liêu Thiên Vũ thì như là lạnh thấu xương trong trời đông giá rét băng đao, phong mang sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau một khắc Liêu Thiên Vũ đồng dạng ánh mắt như điện bắn về phía Liêu Thiên Lôi vị trí, huynh đệ hai người lướt nhau, sau đó lại đều là nhìn về phía đối phương người bên cạnh mình. Nhắc tới cũng là trùng hợp, tại Liêu Thiên Vũ cùng Liêu Thiên Lôi bên người, lại cắt chạm một cái bị che tại áo bào đen dưới áo cho người. Hai cái này thần bí người áo đen đều là như pho tượng một dạng đứng ở hai người sau lưng, mặc dù đều tận lực biểu hiện được 10 phần điệu thấp, nhưng cả hai như ảnh trong gương bình thường đối ứng ngược lại là làm người khác chú ý. Liêu Thiên Lôi người sau lưng tự nhiên là Mạc Đồng. Sớm tại đêm qua, Trường Khanh liền đem Mạc Đồng điều đến tụ bảo các, đi theo Liêu Thiên Lôi bên người. Khi Liêu Thiên Lôi nhìn thấy chỗ này vị tu du cảnh giới cường giả vậy mà quỳ gối Trường Khanh trước mặt, tự xưng mực nô lúc, trong lòng tự nhiên lần nữa chấn động. Trên thực tế, Mạc Đồng tu du cảnh giới thực lực xác thực không phải làm giả. Nó tuy là linh phôi, nhưng cũng có thể tu luyện, tu hành hay là cùng Trường Khanh ghi ổng nhau như lúc huyết hải bị ngạn công pháp. Thêm nữa nó mặc dù cũng bị Trường Khanh hạ huyết nô linh, cùng Trường Khanh huyết mạch đồng nguyên, nhưng cùng đan cơ lại không phải huyết mạch đồng nguyên, bởi vậy đan cơ trong nhục thân tinh huyết nàng liền có thể hoàn mỹ hấp thu. Lấy huyết pháp tu sĩ tiền kỳ biến thái giống như tốc độ tu hành, tại đan cơ cường đại như thế tinh huyết tầm bổ bên dưới, Mạc Đồng cảnh giới đã đi tới chuyển tuấn nhất chuyển. Đan cơ lúc trước khẩu quyết bên trong từng có: Đống nhân 10, sát na trăm, khoảnh khắc ngàn, chuyển tuấn 3, tu du 100. Không khó nhất chuyển, vượt cảnh giết gấp 10 lần, tam thi chống đỡ một người, đồng tử là thượng phẩm, già yếu vứt bỏ không tiếc. Bởi vậy có thể thấy được, huyết pháp tu sĩ tại chuyển tuấn cảnh giới trước đó tu hành tốc độ sẽ nhanh vô cùng, nhưng đến chuyển tuấn cảnh giới đằng sau, huyết pháp tu sĩ tu hành tốc độ liền sẽ trở nên đúng quy đúng củ, vẹn vẹn đột phá tu du liền cần 100. Không tinh huyết, mà tới được tu du cảnh giới đằng sau, tu hành tốc độ liền sẽ trở nên tương đối chậm chạp. Mặc Đồng tự thân không có thân thể, nhưng có thể ký túc đối với người khác trong thân thể, nếu là không chút kiêng kỵ sử dụng huyết pháp, đồng dạng có thể phát huy ra chuyển thuần ngũ chuyển thực lực. Nhưng khi Mặc Đồng phối hợp đan cơ nhục thân lúc, có thể phát huy ra thực lực liền xa không chỉ chuyển thuần ngũ chuyển. Đan cơ thể phách đã đạt bạch ngọc chi cảnh, nếu là ẩn tàng huyết pháp, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, Mặc Đồng điều khiển dưới đan cơ nhục thân có thể phát huy ra lực lượng không kém gì tu du một hai chuyển cường giả. Nếu là không chút kiêng kỵ sử dụng huyết pháp, cái kia có thể phát huy ra lực lượng liền rất đáng sợ, bởi vì đan cơ nhục thân tuy mạnh, nhưng không có ý thức tự chủ không cách nào thôi động ngự linh, có thể Mặc Đồng lại có thể lấy đan cơ trong nhục thân ngự linh dự trữ, nếu là Mặc Đồng không chút kiêng kỵ thôi động ngự linh, Trường Khanh đoán chừng có thể phát huy ra thực lực không chừng có thể cùng tu du tám cựu chuyển cường giả đỉnh cấp bẻ vào tay. Cường giả như vậy phóng tới chỗ nào đều không thể khinh thường, bởi vì bọn hắn đã có miễn cưỡng thôi động thiên linh năng lực, nếu là có cường lực thiên linh bản thân, cho dù là đối mặt tuân giả cũng có thể sinh ra nhất định uy hiếp. Có thể nói, lấy Trường Khanh trạng thái hiện tại, không có cách nào thôi động địch pháp cùng bạn cốt khô tình huống dưới, Mặc Đồng thực lực tổng hợp muốn vượt qua chính mình, đem nó xếp vào tại Liễu Thiên Lôi bên người, cơ bản có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Lấy Liễu Thiên Lôi thủ đoạn, tăng thêm Trường Khanh màu vàng linh thạch, trừ phi Liễu Thiên Vũ dùng cái gì thủ đoạn phi thường, đấu bảo hội khôi thủ thậm chí cả Liễu gia tương lai tộc trưởng, tất nhiên sẽ là hắn. Mặc Đồng chính là Trường Khanh dự phòng cái này không thể đoán được thủ đoạn phi thường chuẩn bị ở sau. Còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là giám thị. Hắn có thể cùng Mặc Đồng cùng cảm giác, Mặc Đồng tại Liễu Thiên Lôi bên người, hắn còn có thể thời khắc giám thị Liễu Thiên Lôi nhất cử nhất động, phòng ngừa Liễu Thiên Lôi có cái gì đâm lưng hành vi của mình. Giờ phút này, đã nhảy xuống lôi đài trở lại tự thân trên chỗ ngồi, Trường Khanh đang dùng Mặc Đồng cảm nhận tra xét Liễu Thiên Lôi xung quanh nhất cử nhất động. Hắn cũng đồng dạng gặp được Liễu Thiên Vũ bên người người áo đen thần bí kia. Phương Thanh Trường thắng. Sau một khắc, truyền đến Phương Thanh Trường chiến thắng Tô Tâm Trình tin tức. Truyền lệnh người hầu thoại âm rơi xuống, Liễu Thiên Lôi cười nhạt một tiếng, hướng Liễu Thiên Vũ phương hướng chắp tay, mà lui về phía sau mở ánh mắt, không còn đi xem. Mà cái kia Liễu Thiên Vũ thì lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn mình sau lưng người áo đen kia, không biết nói thứ gì. Nhưng này người áo đen lại bất vi sở động, chỉ là có chút túi đầu, đáp lại vài câu. Phản ứng này cũng làm cho Trường Khanh cảm thấy có chút kỳ quái. Biết được thiếu nữ áo đỏ kia Tô Tâm Trình bị thua tin tức đằng sau, Liễu Thiên Vũ lập tức quay đầu đi cùng sau lưng người áo đen nói chuyện, mặc dù không biết nói cái gì, nhưng từ hắn sâu nhíu lông mày xem ra, hiển nhiên là mười phần không nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, người áo đen kia cùng Tô Tâm Trình có không cạn quan hệ, Tô Tâm Trình thực lực không kém, Liễu Thiên Vũ lúc đầu đoán chừng là lòng tin mười phần, nhưng Tô Tâm Trình cùng Trường Khanh đối địch, bởi vì chỉ là thăm dò hay là chủ động nhận thua, cho nên bị thua phi thường nhanh, rõ ràng ngoài Liễu Thiên Vũ đoán trước. Nhưng từ người áo đen đung dung không đổi, bất vi sở động tư thái xem ra, Tô Tâm Trình bị thua tựa hồ cũng không để hắn giật mình. Kể từ đó, Trường Khanh đạt được một cái kết luận. Cái này Tô Tâm Trình mặc dù là Liễu Thiên Vũ tìm đến hiến vật quý người, nhưng cùng chính mình giao thủ thăm dò, khẳng định không phải Liễu Thiên Vũ thủ ý. Nhưng người áo đen này phản ứng không có chút nào kinh ngạc, nói rõ rất có thể hắn là biết Tô Tâm Trình thăm dò, nói cách khác, Liễu Thiên Vũ cùng Tô Tâm Trình đều có mục đích, thăm dò ta, cũng không tại Liễu Thiên Vũ kế hoạch bên trong. Trường Khanh tướng chủ muốn ý thức trở về đến thân thể của mình, âm thầm kiểm tra một chút Tô Tâm Trình cho mình viên kia ngọc truy, liền tùy tiện phát hiện mánh khỏe. Ngọc truy mười phần kinh bạc, Trường Khanh đầu ngón tay có chút dùng sức, liền bóp cái vỡ nát. Quả nhiên, trong đó che giấu một viên màu ngà sữa ngự linh. Trường Khanh đem ngự linh bất động thanh sắc thu nhập đến linh thai bên trong, Tô Tâm Trình dùng dạng này trò xiếc kỳ thật cũng không tính cao minh, kỳ thật nếu là người sáng suốt, cũng không khó coi ra hai người giao đấu tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là hạ độc trúng độc và giải độc đều phát sinh ở Trường Khanh thể nội, liền xem như cao minh đến đâu tu sĩ, cũng rất khó coi ra, cho nên có chuyện ẩn ở bên trong cũng không sao, mặc kệ là hắn hay là Tô Tâm Trình đều là Liêu gia quý khách, không có thiết thực chứng cứ, ai cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Dựa vào tiên thiên linh thể, Trường Khanh không cần luyện hóa, liền thúc dục viên kia truyền niệm linh. Trong đầu Tô Tâm Trình gương mặt xinh đẹp kia liền hiện lên ở trước mắt. Nếu có thể cầm tới viên này truyền niệm linh, tiểu nữ tử Tô Tâm Trình hữu lễ. Cùng trong hiện thực Tô Tâm Trình cái kia thanh lãnh tư thái hoàn toàn khác biệt, đạo hư ảnh này khí chất hết sức yêu dị tà mị, thanh âm tràn ngập mị hoặc. Vậy ta nên như thế nào xưng hô ngài đâu? Là Sigma hay là Ma Thiên? Chương 593, Ma nữ giáp tâm chương 593, Ma nữ giáp tâm trong đầu, nghe được cái kia Tô Tâm Trình hư ảnh lên tiếng như vậy, liền ngay cả trong hiện thực Trường Khanh cũng vô ý thức nhíu mày. Giết, nhất định phải giết diệt khẩu, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Liên đối nữ nhân này đồng như vây cánh, cũng cùng nhau giết sạch. Đối với, còn có Liêu Thiên Vũ, dạng này có khả năng người biết, cũng không thể lưu. Hắn còn là lần đầu tiên đối với người sinh ra nồng đậm như vậy sát ý, nhưng lập tức hắn lại rất nhanh bình tĩnh lại. Không đối, nàng như thế nào lại biết ta là Ma Tiên? Liền xem như nàng lại thần thông quảng đại, chẳng lẽ lại nàng còn có thể so U Minh Ti như thế chuyên môn điều tra tà đạo tổ chức điều tra càng sâu. Huống hồ nếu ta là Ma Tiên sự tình bại lộ, cái kia U Minh Ti đã sớm dẫn người tới, đâu còn đến phiên nàng ở chỗ này thăm dò. U Minh Ti siêu hồn ta đều kháng trụ, lại thế nào khả năng ở chỗ này bị không hiểu thấu bắt được sơ hở mớn? Lâm Trường Khanh, nhanh ngẫm lại, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Cùng lúc đó, cái kia Tô Tâm Trình hư ảnh tiếp tục mở miệng đạo. Ngài yên tâm, tiểu nữ tử cũng không ác ý, chỉ là mời ngài cùng ta một lần, tại Liêu Thiên Vũ trưởng quản tụ hiện trong đường, có một ngày danh tiếng phòng, tiểu nữ tử lưu lại người hầu, ở nơi đó đợi ngài, không biết Phương thiếu gia có thể đến dự. Cái kia Hồng Y hư ảnh tà mị cười một tiếng, chợt biến mất không thấy gì nữa. Trường Khanh ám động tâm niệm, đem viên kia truyền niệm linh cũng trong nháy mắt phá hủy. Đi, vẫn là không đi. Không nói đến nữ nhân này An Đắc là cái gì giáp tâm, có câu nói gọi không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Trái lại cũng thế. Coi như mình không có lộ ra sơ hở gì, nhưng chỉ cần cái này Tô Tâm Trình đem Phương Thanh Trường là ma thiên chuyện này tuyên dương ra ngoài, Trường Khanh liền không nhịn được vô cùng vô tận điều tra. Tựa hồ Tô Tâm Trình đã nắm giữ chính mình một điểm, coi như nàng không có mở miệng uy hiếp, không đi hậu quả chính mình đảm đương không nổi. Nhưng nếu là đi, chẳng phải là chứng minh chính mình chỗ dạng, có thể hay không đây chính là một cái bẫy. Nguyên bản đối phương cũng không thể khẳng định chính mình là ma thiên, lần này ngược lại ngồi vững chính mình là ma thiên. Không không không, cái này còn không phải mấu chốt, Lâm Trường Khanh, nhanh muốn, nhanh muốn. Sư tôn, ngươi cũng giúp ta phân tích một chút, ta nên làm cái gì? Mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng loại thời điểm này, nhiều một đầu mạch suy nghĩ có lẽ liền có thể cách chân tướng thêm gần một bước, cho nên Trường Khanh quả quyết để đàn cơ cũng giúp hắn phân tích. Ngươi cho ta cũng nghĩ nghĩ đàn cơ thanh âm cũng rất nặng nề, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tại như thế cái thường thường không có gì lạ đấu bảo hội trên đường sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trường Khanh biết, dưới loại tình huống này, một vị làm bữa, chỉ muốn giết người diệt khẩu, khẳng định là không được. Mặc dù mặc kệ cái này Tô Tâm Trình thực lực mạnh cỡ nào, nàng một cái độc pháp tu sĩ, Trường Khanh đều có lòng tin đem nó giết sát, nhưng không biết sau lưng nó còn có không đồng bọn, có hay không những người khác giống như nàng biết bí mật của mình, ra tay giết Tô Tâm Trình sẽ làm phản hay không mà đánh cỏ động rắn, để cho mình bí mật tiết lộ ra ngoài. Cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn. Các loại. Độc pháp tu sĩ. Trường Khanh đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Đúng a, Tô Tâm Trình cái gọi là thăm dò, là lấy độc thăm dò. Vấn đề kia mấu chốt nằm ở chỗ độc phía trên. Nàng đối với mình hạ độc, là muốn thăm dò cái gì? Là muốn thăm dò chính mình có thể hay không độc pháp? Không. Nàng muốn thử dò xét chính là vệ tận linh. Không sai, nếu là không có vệ tận linh, liền xem như Trường Khanh có lại cao hơn độc pháp tạo nghệ, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy giải trừ kịch độc trong cơ thể, nhiều ít vẫn là lại nhận một chút tổn thương mới đối. Cho nên nữ nhân này biết đến tin tức là, tên là Phương Thanh Trường người có được một viên vệ tận linh. Đồng thời còn có một chút. Nếu là Tô Tâm Trình thật biết mình đấy, liền sẽ không nói cái gì Sigma Ma Thiên trực tiếp kêu lên lệnh Vũ Trường Khanh cái kia Trường Khanh mới là thật trong lòng đại loạn. Có thể nàng không có gọi như vậy, vậy đã nói rõ nàng kỳ thật cũng là lập lờ nước đôi, hết thảy cũng chỉ là suy đoán của nàng, nàng cũng không rõ ràng thân phận của mình. Nhưng Ngọc Quan thảm án gần đây nguyên náo lớn như vậy, hơi có chút môn lộ người, kỳ thật đều có thể dò tham U Minh Ti đem hung thủ mệnh danh là Ma Thiên, lại đem Sigma liệt vào trọng điểm đối tượng hoài nghi. Cái này Tô Tâm Trình rất có thể cũng chỉ là mèo mù gặp cá rán, hướng gần đây sinh động đại ma đầu danh tự đi lên đoán. Lúc này mới chó ngáp phải rồi, đâm chọn Trường Khanh tự huyệt. Vậy dạng này đến một lần, rất nhiều chuyện muốn nghĩ rõ ràng, liền dễ dàng nhiều. Thuận độc pháp tu sĩ cùng vệ tận linh mạch suy nghĩ này tiếp tục suy nghĩ, Trường Khanh từng tầng đẩy ra mê vụ. Trong khoảng thời gian này gặp phải độc pháp tu sĩ, khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Từ độc xà nữ tử, đến các mô đại quan nhân, cùng hắn mấy vị nghĩa tử, còn có bị chính mình chém giết mấy vị tà tu, tựa hồ cũng là độc pháp tu sĩ. Bao quát cái này Tô Tâm Trình, cũng là độc pháp tu sĩ. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Tô Tâm Trình thử là vệ tận linh. Trường Khanh có thể nghĩ đến chính mình gần đây đối với vệ tận linh sử dụng trừ tại cho Lam Dương khử độc thời điểm dùng qua, cũng chỉ có tại Phú Nhân Thành bên ngoài chém giết các mô đại quan nhân xuất lĩnh cái kia hơn ngàn tà tu lúc dùng qua linh này. Kết hợp toàn bộ tin tức như vậy hết thể liền đều minh lãng. Tô Tâm Trình biết đến kỳ thật cũng không nhiều, cái gọi là Sigma Ma Thiên cũng bất quá là suy đoán của nàng mà thôi. Nàng muốn thử cũng bất quá là chính mình có hay không một viên vệ tận linh mà thôi. Về phần mình bại lộ nguyên nhân, Trường Khanh phỏng đoán phải cùng cái kia các mô đại quan nhân cả đám các loại thi thể có quan hệ. Lúc đó hắn từng dùng độc cải tạo các mô đại quan nhân lại mủ, đến ảnh hưởng những thủ hạ của hắn, lại dùng phệ tật linh hấp thu các mô đại quan nhân trên người độc. Mà các mô đại quan nhân viên kia to lớn dị hình đầu lâu liền treo ở trên tường thành, bắt mắt nhất vị trí. Nếu như là thường nhân khẳng định nhìn không ra manh mối gì, nhưng nếu có nhất định tạo nghệ độc pháp tu sĩ, thêm nữa đối với các mô đại quan nhân có nhất định hiểu rõ, biết sau khi hắn chết trên thi thể hẳn là sẽ có lưu mộ mố còn sót lại độc tố, nhưng dùng độc pháp thủ đoạn dò xét đằng sau phát hiện không có loại độc này, đồng thời còn phải là biết phệ tật linh loại này hi hữu độc linh. Tại những này đủ loại điều kiện tiên quyết, mới có thể suy luận ra Phương Thanh Trường trên người có một viên vệ tận linh kết luận như vậy. A nghĩ đến đây, Trường Khanh không khỏi sáng tỏ thông suốt, đồng thời cũng ở trong lòng cười lạnh. Kém chút để nữ nhân này cố lộng huyền hư cho lừa gạt, trên thực tế bất quá cũng như vậy. Mục đích của nàng mặc dù tạm thời không rõ, nhưng biết người biết ta bách chiến bách thắng, Trường Khanh đã biết mình ở trước mặt nàng lộ cái gì đấy, đơn giản chính là ẩn tàng độc pháp cùng vệ tận linh mà thôi. Thú hồ Tô Tâm Trình mục đích khẳng định không phải vẹn vẹn muốn bận ngã chính mình đơn giản như vậy, nàng biết các mô đại quan nhân lại là độc pháp tu sĩ. Trường Khanh cơ hồ có thể khẳng định, nàng là cái tà tu. Nếu tất cả mọi người là trong khe cống ngầm chuột, đều sợ U Minh Ti, cái kia Trường Khanh cũng không cần lo lắng Tô Tâm Trình hướng U Minh Ti tố giác chính mình. Càng là lợi hại lắm mà, càng là cẩn thận, càng sẽ đối với U Minh Ti tránh không kịp. Bất quá cùng lúc đó, Trường Khanh cũng không thể không ở trong lòng âm thầm bội phục cái này Tô Tâm Trình đảm lượng. Thân là một cái độc pháp tu sĩ, hay là tà tu, lại dám tại loại trường hợp này công nhiên thi triển độc pháp đến so xét chính mình, không chỉ là đối với thực lực tự tin, càng là một loại phách lực. Chương 594, kinh hiện kỳ bảo nhất chương 594, kinh hiện kỳ bảo nhất nhưng lúc này kinh ngạc hơn người, lại là Đan Cơ. Vừa mới Trường Khanh phân tích tất cả đều là trong đầu nói một mình nói ra, Đan Cơ tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Mạch suy nghĩ rõ ràng, nói chúng tim đen, đơn giản không có kẽ hở. Nếu là bình thường thiếu niên, có lẽ sớm đã trong lòng đại loạn, liền xem như nàng dạng này trăm năm lão ma, tại cái kia Tô Tâm Trình hư ảnh vừa mới sau khi nói xong, cũng không khỏi có mấy phần tim đập nhanh. Bình thường tà tu, không chừng thật sự để tiểu nữ hoa kia hù dọa, nhưng Trường Khanh lại cơ hồ là lập tức liền bình tĩnh lại, kết hợp đã biết tin tức, thêm chút phân tích, liền để khó bề phân biệt thế cục trở nên sáng tỏ rõ ràng. Vừa mới đang cơ cũng đang tự hỏi, nhưng lại còn chưa kịp nghĩ ra cái như thế về sau, mạch suy nghĩ liền không tự chủ bị Trường Khanh nắm đi. Cái này không khỏi lần nữa để đàn cơ lần nữa đối với Trường Khanh lau mắt mà nhìn, có được trí tuệ như vậy đã là khó được, hắn cái này trái tim tỉnh táo tính lại càng là có thể xưng đáng sợ. Sư tôn, ngươi cảm thấy ta nói có mấy phần đạo lý? Chấn kinh sau khi, Trường Khanh đã dò hỏi. Ân, bản tôn cảm thấy ngươi nói rất có lý, tiểu nữ hoa này bất quá là đang hư trương thanh thế, chúng ta không cần tự loạn trợ cước. Đàn cơ quả quyết biểu thị tán thành, giả bộ đạo. Tiểu tử ngươi đầu óc thật sự là chuyển càng lúc càng nhanh, bất quá chiếu bản tôn hay là hơi kém một chút. A, coi là thật. Nếu không muốn như nào, tiểu nữ hoa kia lấy độc thử ngươi, không phải hướng về phía ngươi độc pháp cùng vệ tận linh tới, còn có thể là cái gì? Đây không phải rõ ràng sự tình a? Kỳ thật nàng cái này hoàn toàn chính là bắn tên vẽ cái địa, mã hậu pháo mà thôi. Bất quá nàng cũng là nói tự nhiên, đương nhiên khẩu khí để Trường Khanh cũng là khẳng định nói. Vậy cũng đúng, ngươi nào heo mặc dù đần, nhưng rõ ràng như vậy sự tình có lẽ còn là có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi chỉ đùa một chút, sư tôn kinh nghiệm của ngươi hay là rất phong phú. Ngươi nói, ta có nên hay không phó ước? Theo lý mà nói, ổn thỏa trong lúc đó, bản tôn không đề nghị ngươi đi. Bởi vì tiểu nữ hoa này chính mình cũng là tà tu, đồng dạng kiêng kỵ U Minh Ti, huống hồ các ngươi nước giếng không phạm nước sông, nàng mượn chính đạo chi thủ diệt trừ ngươi khả năng rất nhỏ, cho nên không đi cũng không sao, nhưng bản tôn vẫn cảm thấy, ngươi hẳn là muốn đi phó ước. Đan Cơ nghĩ nghĩ, phân tích nói. A, vì sao nói như vậy? Lấy ngươi tiểu tử thúi này cẩn thận tính cách, cho dù tiểu nữ hoa này chỉ là biết ngươi là độc pháp tu sĩ cùng hệ tận linh bí mật, ngươi cũng làm theo sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi sẽ phó ước là vì tiếp cận nàng, hiểu rõ sau lưng nàng tình huống, để diệt khẩu thời điểm có thể làm sạch sẽ, bản tôn nói rất đúng à? Biết đồ chi bằng sư a, lão nữ nhân ngươi vẫn có chút trình độ. Nghe được Trường Khanh lão nữ nhân ba chữ thốt ra, Đan Cơ liền minh bạch, hắn đây là đã sáng tỏ thông suốt, trong lòng hiểu rõ, liền không cần đến chính mình, sau đó cũng không muốn cùng mình lại tương lượng. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng sớm thành thói quen Đan Cơ cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tức giận một mình trầm mặc. Đem có thể suy tính đều cân nhắc đến, xác định không có vấn đề gì, Trường Khanh cũng liền triệt để bình tĩnh lại. Tô Tâm Trình nói tụ nhân đường, cũng là Liễu gia sản nghiệp, gần với Liêu Thiên Lôi trưởng quản tụ báo cát. Trước mắt tạm thời về Liêu Thiên Vũ trưởng quản, tu bảo các trên bản chất là hãng giao dịch, mà tụ hiền đường thì là cùng loại môi giới đảm bảo, chủ yếu cung cấp một người tu sĩ ở giữa tuyên bố nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được tù lao, dạng này một cái bình đài. Tụ hiền đường từ đó rút thành, cũng là một bút cực kỳ phong phú ích lợi. Trong đó tu sĩ ban bố nhiệm vụ cũng chia đủ loại khác biệt, phổ thông nhiệm vụ bình thường đều ở đại sảnh tán đài lưu lại người hầu hoặc là truyền niệm linh cùng thư quyển, nhiệm vụ như vậy phổ biến tương đối đơn giản, xác nhận nhiệm vụ tu sĩ trên cơ bản chỉ cần đạt tới tuyên bố nhiệm vụ người yêu cầu. Trải qua tụ hiền đường kiểm nghiệm đằng sau, liền có thể xác nhận. Nhưng có một ít đặc thù nhiệm vụ, thì cần muốn tuyên bố nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ người gặp mặt nói chuyện, lúc này hai người liền cần một cái gian phòng, mặc kệ là giá cả hay là nội dung nhiệm vụ, đều có thể hiệp thương giải quyết. Có thể dùng đến tụ hiền đường phòng, đương nhiên nhiệm vụ như vậy, hoàn thành một lần, tụ hiền đường có thể từ đó rút thành đại lượng thù lao tài nguyên, bực này bạo lợi mua bán, người bình thường khẳng định không làm được. Phòng chữ thiên phòng cũng là tụ hiền đường quy cách cao nhất phòng, có thể sử dụng điều kiện so bình thường phòng càng thêm hà khắc. Trường Khanh đã âm thầm quyết định, đấu bảo hội sau khi kết thúc liền đi tìm tòi hư thực, nhất định phải trước ổn định Tô Tâm Trình, để tránh sinh ra biến cố. Hắn hướng lôi đài một chỗ khác nhìn lại, Tô Tâm Trình ngồi ngay ngắn tại chỗ, như cũng khôi phục thành trước đó di thế độc lập thanh lãnh bộ dáng. Tựa hồ là phát giác được Trường Khanh ánh mắt, Tô Tâm Trình cũng đem ánh mắt rời đến, nhìn thẳng hắn một chút, mỉm cười. Cùng lúc đó, một bên khác, phách bảo thứ tự đã toàn bộ xác định được, phách bảo cũng chính thức bắt đầu. Gặp Tô Tâm Trình đã không còn cái gì dị động, Trường Khanh cũng tạm thời an định lại. Hắn hai mắt nhắm lại, đem ý thức cùng Mặc Đồng lần nữa tương thông, bắt đầu quan sát phách bảo quá trình. Hàng thứ nhất hiến vật quý người đã nhưng lên này, chỗ hiến vật quý vật chính là một hộp chung 10 viên tụ khí đan. Tại Trường Khanh xem ra, viên thuốc này ngược lại là có chút đáng xem, sau khi ăn vào, có thể trợ giúp tu sĩ tụ tập trung quanh linh khí, mặc kệ là phụ trợ tu luyện hay là lâm thời khôi phục linh lực, đều là thượng phẩm. Bởi vì hiệu quả rõ rệt, thời gian kéo dài cũng không ngắn, dẫn đến dạng này công hiệu giản dị tự nhiên đan dược lại có giá trị không nhỏ. Cất bước liền muốn 100.000 mai linh thạch. Số một vật đấu giá chính là dạng này phẩm chất, hiển nhiên cái này đấu bảo hội chỗ đập bảo vật, so với tụ bảo các hội đấu giá, còn phải lại cao hơn một cái cấp bậc. Bất quá bởi vì mỗi tên người tham dự chỉ có một lần đập xuống bảo vật cơ hội, cho nên mọi người ra giá cũng đều hết sức cẩn thận, bảo vật như vậy cũng chỉ có giải rác mấy người ra giá. Cái này mặt bên thể hiện đi ra Trường Khanh là cỡ nào rồi dạo, hộp này tụ khí đan liền có thể có 100.000 giá quy định, Trường Khanh trên thân một viên hạt dưa có thể phát huy hiệu quả thế nhưng là viễn siêu tụ khí đan chỉ có thể tụ lại linh khí. Hạt dưa lại là có thể chống rông tại thể nội sinh ra linh lực, lập tức phân cao thấp. Trường Khanh đoán chừng một viên hạt dưa làm sao cũng phải giá trị cái mười mấy vạn linh thạch. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra bán là được. Theo đấu giá tiến hành, cuối cùng hộp kia tụ khí đan bị một tên Liễu gia tộc nhân lấy 150.000 mai linh thạch giá cả đập xuống. Tiếp lấy số 2 hiến vật quý người lên này, xuất ra chính là một kiện linh bảo, cái này linh bảo chính là một kiện áo giáp, tản ra nhàn nhạt lam quang. đây cũng là ngự pháp tu sĩ chuyên môn, cao nhất có thể gánh chịu địa linh phẩm giai ngự pháp linh, phòng ngự kinh người từ giá trị bên trên nhìn cũng sẽ không quá thấp. Giá quy định chính là 200.000 mai linh thạch. Mọi người dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, không ít Liêu gia tộc nhân đều có chút ý động. Càng như vậy giá trị trung du bảo vật, có thể cướp đoạt người ngược lại là càng nhiều. Trường Khanh cũng đánh giá linh giáp này, cùng Phương Tứ Hải chứa vật linh bảo bên trong lưu lại viên kia hộ tâm kính thêm chút so sánh, cảm thấy không sai biệt lắm 8 lạng nửa cân. Dù sao những cái kia linh bảo đều là Phương Tứ Hải thời gian trước sử dụng tới, không phải định cấp linh bảo cũng là có thể thông cảm được. Một bên khác, cạnh tranh linh giáp này cạnh tranh dị thường kịch liệt, giá cả một đường tiêu thăng đến 300.000 mai linh thạch. Chương 595, kinh hiện kỳ bảo nhị chương 595, kinh hiện kỳ bảo nhị cuối cùng cái này linh giáp lấy 320.000 linh thạch giá cả, bị người đập xuống. Đương nhiên, đối với Liêu Thiên Lôi Liêu Thiên Vũ tới nói, bảo vật như vậy hay là chẳng thèm nó tới. Liêu Thiên Lôi dùng để đấu bảo viên kia màu vàng linh thạch, lúc trước hắn liền cho Trường Khanh 2 triệu linh thạch, đoán chừng lần này phải bảo, như cái kia màu vàng linh thạch không phải cuối cùng ra sân lời nói, có người bên ngoài cùng hắn tranh đoạt, không tốn phí 3-400 vạn chỉ sợ rất khó đập xuống đến. Phải biết, hiến vật quý người nâng bảo ra bán, chỉ là có cái mặt mũi mà thôi. Phách bảo thu nhập cũng không phải tiến hiến vật quý người hầu bao, mà là toàn bộ nộp lên gia tộc. Trên bảo vật giao gia tộc, còn muốn chính mình lại mua một lần, tốn hao một dạng nộp lên gia tộc, cũng chỉ có Liêu Thiên Lôi dạng này tài lực mới có thể hiến nổi màu vàng linh thạch như vậy cho bảo. Đương nhiên, liền xem như Liêu Thiên Lôi, cũng phải cẩn thận một chút, Trường Khanh có thể đang tỉ đấu ở bên trong lấy được số 100 thứ tự, hắn tự nhiên hết sức hài lòng. Kể từ đó, trừ có bảo vật lưu phách bên ngoài, đợi đến màu vàng linh thạch ra sân lúc, cũng chỉ có hắn một người còn không có đập xuống bảo vật, đến lúc đó không người cùng hắn đấu giá. Hắn có thể dùng rất thấp giá cả liền đập xuống màu vàng linh thạch. Đến lúc đó coi như cũng có những người khác còn không có đập xuống bảo vật, hẳn là cũng chính là một chút tôm tép mà thôi, ai cũng không phải người ngu, biết rõ chuột không được bảo vật còn muốn đấu giá đắc tội Liêu Thiên Lôi cái này như mặt trời ban trưa chủ mạch tân tú, thực sự không đáng. Nếu không, mua xuống Trường Khanh trong tay màu vàng linh thạch liền muốn 2 triệu, lại phải đang quay bảo bên trong lại hoa 3-400 vạn, cái này 5-600 vạn tiêu xài xuống tới, đối với Liêu Thiên Lôi tới nói cũng là một bút con số không nhỏ. Miễn cưỡng không tính là thương cân động cốt, nhưng cũng là suất rất nhiều. Phách bảo quá trình tiến hành rất nhanh, cái này dù sao không phải chân chính hội đấu giá, người người đều chỉ có một lần cơ hội, ra giá tự nhiên sẽ phi thường cẩn thận. Cho nên phách bảo quá trình càng về sau tiến hành, liền càng cùng ban sơ có chút kịch liệt không khí khác nhau rất lớn, xa không giống bình thường hội đấu giá như vậy, mà là kiểm chế, ngột ngạt, thỉnh thoảng có người lên đài, có người ra giá, nhưng cũng chỉ ngẫu nhiên có 2-3 cái tộc nhân có thể vì tranh đoạt một kiện bảo vật mà tranh nhau đấu giá. Không bao lâu, đã có một nửa bảo vật cạnh tranh hoàn tất, mà trừ mở đầu ra sân mấy món bảo vật giá cả hơi cao một chút bên ngoài, ở giữa bảo vật liền bắt đầu hơi thua một bậc, nhưng từ một nửa bắt đầu, càng về sau ra sân bảo vật, giá trị cũng liền càng cao. Đến thứ 60 dư hào bảo vật lên đài lúc, là một cái trung phẩm địa linh chiến quỷ linh, càng là bán ra 50 mấy vạn linh thạch giá cao. Trường Khanh chính lợi dụng Mặc Đồng quan sát đến phách bảo toàn bộ quá trình, không khỏi ở trong lòng âm thầm bội phục cái này Liễu gia cao tầng sát thực hết sức cao minh. Có năng lực tộc nhân có thể quản lý càng trọng yếu hơn gia tộc sản nghiệp, thu hoạch được rèn luyện đồng thời khẳng định cũng sẽ thừa cơ lớn mạnh tự thân. Nhưng gia tộc 3 năm này một lần đấu bảo hội, không chỉ có thể thời khắc đốc xúc tộc nhân không thể lười biếng, để tộc nhân hiến vật quý lại phách bảo, toàn bộ nộp lên gia tộc quý củ, cũng là đối với tài nguyên một loại biến tướng thu về. Những này trong tộc tinh anh vì có thể tiếp tục đem gia tộc sản nghiệp nắm giữ ở trong tay, vì tiếp tục ngồi ở vị trí cao, tự nhiên cũng sẽ mừng rỡ đem bó lớn tài nguyên tốn hao tại đấu bảo hội bên trên. Những tài nguyên này trở về gia tộc sau, lại sẽ bị gia tộc lần nữa phân phối, để tránh những cái được gọi là bình thường tộc nhân cũng có thể được đầy đủ tài nguyên, không đến mức xuất hiện tài nguyên không đủ, dẫn đến đối với gia tộc sinh ra lợi oán giận. Nói trắng ra là, gia tộc muốn là tinh anh trở nên càng mạnh, có năng lực hơn, tốt hơn vì gia tộc xuất lực, cho nên cho tinh anh cơ hội trưởng quản gia tộc sản nghiệp, lớn mạnh tự thân, nhưng cùng lúc lại lợi dụng đấu bảo hội vừa đi vừa về thu tinh anh tài nguyên. Để tinh anh lớn mạnh nhưng không để cho tinh anh tích lũy, đây chính là gia tộc chỗ cao minh. Mà viên kia trung phẩm địa linh đấu giá sau khi kết thúc, kế tiếp lên đài thì là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên. Cùng mặt khác hiến vật quý người một dạng, thanh niên đầu tiên là lược thi thi lễ, tiếp lấy trên thân chữ vật linh bảo quang mang lóe lên, từ đó xuất hiện một cái cao cỡ một người cực đại hòm gỗ. Thanh niên nắm tay đặt tại trên cái dương, chậm rãi nói: "Tại Hạ Thiên Ảnh Tiêu, Luyện Thiên Tông Tân Tấn Linh Bảo Đường chủ tịch trưởng lão, lần này cho hiến chi bảo, chính là ta tự tay luyện chế ra một kiện linh bảo, bêu xấu." Nói đi, hắn mở ra bên người dương lớn, trong dương đồ vật hiện hiện trước mắt. Vật này tên là Thiết Long Câu, chính là một kiện thay đi bộ linh bảo. Hòm gỗ kia bốn vách tường nhau nhau đổ xuống, bên trong đúng là một cái to lớn khối sắt, ngăn nắp, mặt ngoài gập ghềnh, khắc họa có cực kỳ phức tạp phù văn. Mà theo Thiên Ảnh Tiêu nắm tay đặt tại trên khối thép, rót vào linh lực đằng sau, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia trên khối thép phù văn thế mà ẩn ẩn tản mát ra quang mang, tiếp lấy cái kia khối sắt thế mà xuất hiện đạo đạo vết rách, vết nứt càng lúc càng lớn, sau đó chính là thanh thúy kim loại va chạm thanh âm truyền đến, cái kia khối sắt thế mà bắt đầu phức tạp biến hình, một thất sắt thép tuấn mã vậy mà liền như thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt nhìn thể tích so với một người kia cao khối sắt lớn thêm không ít, cho dù là cao lớn nhất hùng tráng tuấn mã cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Trên người nó thân tản ra kim loại ảm đạm quang trạch, con mắt giống như sáng chói tinh thần, móng đạp đất thời điểm lại có hỏa hoa bắn tung tóe. Thiên Ảnh Tiêu khẽ vuốt cương đao kia giống như bằng ngựa, nói ra: "Cái này Thiết Long Câu chỉ cần rót vào linh lực liền có thể thôi động, linh lực tiêu hao càng lớn, tốc độ càng nhanh, tốc độ nhanh nhất so với hiện tại trên thị trường nhất thông dụng thay đi bộ linh thú liệt tông ngựa còn phải lại gần 10 lần, có thể ngày đi vạn giảm. Không chỉ như vậy, vật này dù sao không phải linh thú, không phải vật sống, cho nên tuyệt đối trung thành, không sợ hãi, mặc kệ là trèo đèo lội suối, biển lửa hay là đập chiều, cỡ nào hiểm ác chi địa, đều có thể bình yên thông qua. Mà lại không sợ đao bổ dịu chặt, thủy hỏa bất xâm, chỉ cần biến trở về ngủ say tư thái, bình thường ngự linh công kích đều khó mà thương nó mảy may. Bất quá đối với linh lực tiêu hao không nhỏ, tối thiểu phải khoảnh khắc trở lên cảnh giới tu sĩ mới thích hợp sử dụng. Nhìn xem cái kia thiết long câu, Trường Khanh cũng là lần đầu tiên đối với cái này phách bảo trong hội một dạng bảo vật có ý nghĩ. Bảo bối này không chỉ thực dụng, mà lại tốc độ rất nhanh, mặc dù tu sĩ hành tẩu ở bên ngoài, cường đại di động thủ đoạn cũng không phải là tất yếu, nhưng đối với Trường Khanh tới nói, không có cái cường hãn di động thủ đoạn luôn luôn trong lòng không nỡ. Cái này thiết long câu đối với hắn loại này lẻ loi một mình, chạy ngược chạy xuôi người mà nói đơn giản thật là khéo. Bất quá cái này hiến vật quý người danh tự cũng làm cho hắn có chút để ý thiên ảnh tiêu, đến từ Luyện Thiên Tông cái này. Trường Khanh vô ý thức liền nghĩ đến một người. Lúc trước chính mình đêm tối thăm dò Luyện Thiên Tông muốn đi trộm lấy đan dược lúc, tại Luyện Thiên Tông ngẫu nhiên gặp một cái được ly hồn chứng tiểu nữ, Thiên Tử Tiêu. Đồng dạng là Luyện Thiên Tông, danh tự còn tương tự như vậy, cả hai không có quan hệ khẳng định không có khả năng. Chính nghĩ như vậy lúc, Trường Khanh lại đột nhiên sững sờ, sau một khắc liền đem ý thức trở về bản thể. Chỉ vì một trận đột lôi kéo cảm giác từ trong tay truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình ống tay áo đang bị một cái thon dài trắng loãng tay ngọc dắt. Thuận tay nhìn lên, đã thấy là một nữ tử che mặt. Chương 596, kinh hiện kỳ bảo ba chương 596, kinh hiện kỳ bảo ba. Trường Khanh không biết nữ nhân này là ai, nữ nhân này chỉ lộ ra một đôi mắt, còn lại ngũ quan đều che chắn tại dưới khăn che mặt. So với cái này không hiểu thấu dắt nữ nhân của mình, Trường Khanh càng thêm quan tâm hay là cái kia thiết long câu. Dứt khoát liền nhất tâm nhị dụng, đem ý thức cùng mặc đồng tương thông đồng thời, hỏi thăm về trước mắt nữ nhân này tình huống. Cô nương ngươi là nữ nhân nhìn một chút Trường Khanh bốn phía tùy tùng, giống như là rất cố kỵ giống như, không nói gì, mà là lại lôi kéo Trường Khanh ống tay áo, có chút vụng về nói ra. Ngươi qua đây một chút. Trường Khanh nhíu nhíu mày, thanh âm này hình như có chút quen thuộc, nhưng thiếu khuyết quá mạnh nhận ra độ, lấy trí nhớ của hắn trong lúc nhất thời cũng không nhận ra nữ nhân thân phận. Bất quá hắn hay là quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói. Cô nương, cái này đấu bảo hội cực kỳ trọng yếu, thân là hiến bảo người, tức là khách nhân, tại chủ gia hẳn là thủ quy củ, ngươi không nói có chuyện gì, liền muốn ta nửa đường rời tiệc, cùng ngươi đi, có chút không ổn. Nói đi, Trường Khanh yên lặng dùng sức, rút đi tay áo, không nhìn nữa nữ nhân kia. Nữ nhân tựa hồ có chút sốt ruột, dậm chân, đứng ở nguyên địa, muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được. Mà Trường Khanh đã đem lực chú ý bỏ vào Thiết Long Câu đấu giá bên trên. Thiết Long Câu tự thân hiệu quả xuất chúng, lại là xuất từ Luyện Thiên Tông danh gia chi thủ, tự nhiên có giá trị không nhỏ, vẻn vẹn giá quy định liền muốn 500.000 mai linh thạch. Bất quá Trường Khanh cũng biết cái này Thiết Long Câu tuy tốt, nhưng so với màu vàng linh thạch giá trị vẫn là phải kém rất nhiều, hắn khẳng định không thể để cho Liễu Thiên Lôi đập xuống bậc này. Nhưng vấn đề cũng không lớn, Liễu Thiên Lôi chính miệng hứa hẹn, cái này đấu bảo hội khôi thủ toàn bộ ban thưởng, hắn đem không lấy một xu, toàn bộ tặng cho Trường Khanh. Mà đấu bảo hội khôi thủ ban thưởng thì là đấu bảo hội bên trên chỗ hiến bảo vật một nửa. Đương nhiên, cái này một nửa bảo vật khẳng định đều là những cái kia giá trị hơi thấp bảo vật, tỉ như màu vàng linh thạch trí bảo như thế khẳng định phải là một mực nắm giữ ở gia tộc trong tay, bởi vì đấu bảo hội khôi thủ trưởng quản chính là tụ bảo các, những này cái gọi là ban thưởng cũng đều sẽ lấy tụ bảo các thương phẩm hình thức tặng cho. Liễu Thiên Lôi có thể đem bọn chúng lấy ra lung lạc Trường Khanh, đã là rất lớn thủ bút. Bất quá sự do người làm, nếu là Liễu Thiên Lôi thật tại đấu bảo hội bên trên đoạt giải nhất, cái kia Liễu gia tương lai gia chủ chi tranh trên cơ bản cũng là đại cục đã định, Trường Khanh hoàn toàn có thể cho Liễu Thiên Lôi nghĩ biện pháp vận hành, đem cái kia Thiết Long Câu tranh thủ lại đây trở thành đấu bảo hội khôi thủ ban thưởng một trong, hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Không bao lâu, Thiết Long Câu giá cả liền đã từ 500.000 đã tăng tới hơn 80 vạn. Cái này Thiết Long Câu, không sai. Tại Trường Khanh thủ ý bên dưới, Mặc Đồng khống chế ngụy trang dưới đan cơ nhục thân, phát ra thanh âm giản mùa, nói ra: "A, làm sao tiền bối ưa thích?" Liêu Thiên Lôi có chút hăng hái đạo: "Ha ha, ta loại này lão giả, sợ là không xứng với như thế thần tuấn, bất quá nếu là có thể cho thiếu gia phối hợp dạng này một cái tọa kỵ, cũng là phù hợp." Không có chút gì do dự, Liêu Thiên Lôi lập tức hiểu ý, nói ra: "Không có vấn đề, bảo mã phối anh hùng, các loại đấu bảo hội đoạt giải nhất đằng sau, cái này Thiết Long Câu ta chắc chắn ý nghĩ đưa cho Phương Hiền đệ." "Ha ha, Liêu thiếu gia có lòng." Liêu Thiên Lôi là người thông minh, Trường Khanh mượn Mặc Đồng miệng cùng hắn điểm phá đằng sau, chắc hẳn hắn cũng lập tức ngầm hiểu, chỉ cần đấu bảo hội không ra vấn đề, cái này Thiết Long Câu là chạy không được. Dù sao Trường Khanh thế nhưng là mời ra tu du cảnh giới Mặc Đồng thiếp thân bảo hộ Liêu Thiên Lôi, tu du cảnh giới cao thủ một người như vậy tình, một thất Thiết Long Câu đến trả, không nhiều. Không bao lâu, Thiết Long Câu lợi dụng 900.000 giá cả thành giao, mà đập xuống Thiết Long Câu, lại là một nữ tử. 900.000 giá cả thành giao, cái này Thiết Long Câu tại lần này đấu bảo hội bên trên, đứng vào top 10 chỉ sợ dư xài, nữ hoa kia có thể đập xuống Thiết Long Câu, cũng hẳn là Liêu gia chủ mạch đi, không biết là người phương nào. Trường Khanh mượn Mặc Đồng miệng tiếp tục hỏi. Hắn biết thiên ảnh này tiêu là Liễu gia chủ mạch hiến bảo người, bởi vì lúc trước chủ mạch 10 người lựa chọn thứ tự lúc, chân trời xa xăm kia ảnh tiêu cũng ở tại chỗ, chỉ là hắn cũng không cùng người giao đấu, chọn số thứ tự cũng là trong 10 người cao nhất, khiêm tốn nhất số 70, tự nhiên cũng không người cùng hắn cướp đoạt giao đấu, cho nên Trường Khanh không biết tên của hắn mà thôi. Đập xuống cái này Thiết Long Câu chính là tiểu muội, Liễu Thiên Hà, thiên ảnh này tiêu chính là vị hôn phu của nàng, hai người này tình cảm xem ra cũng không tệ, bất quá nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra, cái này đấu bảo hội nàng coi như tham gia, người thừa kế vị trí cũng không có duyên với nàng mà thôi. Trương Khanh âm thầm nhẹ gật đầu, cái này Liêu Thiên Hà ngược lại là đem vị trí của mình bày rất rõ ràng, tự biết cũng không thể tranh đoạt quyền kế thừa, nhưng dù sao cùng Liêu Thiên Phong, Liêu Thiên Vũ, Liêu Thiên Lôi là một cái bối phận người, hiến bảo tự nhiên cũng không thể quá mức keo kiệt. Cái này Thiết Long Câu mặc dù hơi có vẻ quý giá cao điệu, so với nàng nên được vị trí hơi cao chút, nhưng cũng có thể nói là nhà mình bị hôn phu tâm ý, người bên ngoài xem ra cũng không tốt nói cái gì nhàn thoại. Kể từ đó nàng cũng coi là tại hợp tình lý hạn độ bên trong vì chính mình tranh giành một thanh, ngược lại là có chút cao minh. Thiết Long Câu đập xuống đằng sau, Thiên Ảnh Tiêu tự nhiên cũng là lui trở về hiến bảo người ghế. Chỉ là Trường Khanh không nghĩ tới, Thiên Ảnh kia Tiêu sau khi trở về, bắt đầu tả hữu quan sát, phảng phất ném đi đồ vật bình thường, mười phần nóng nảy bộ dáng. Sau một khắc, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, hai mắt tỏa sáng, sau đó vậy mà thẳng vào hướng Trường Khanh phương hướng đi tới. Đây hết thảy đều bị Trường Khanh nhìn ở trong mắt. Nhìn bên cạnh nữ tử che mặt, Trường Khanh trong nháy mắt hiểu ra. Sau một khắc, lại là thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng tới Thiên Linh Đóng. Lấy Trường Khanh tâm trí, tự nhiên trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt toàn bộ nguyên do. Cái này che mặt nữ nhân khẳng định không phải người khác, tuyệt đối là Luyện Thiên Tông đêm đó hắn vừa dô vừa lừa cưỡng ép nữ nhân, Thiên Tử Tiêu. Hồi tưởng một chút thanh âm, mặt mày, toàn năng đối đầu, nhưng cũng sợ chấu ngay ở chỗ này. Thiên Tử Tiêu theo lý mà nói đã bị hắn thanh trừ ký ức mới đối. Nàng làm sao có thể chủ động tới tìm chính mình? Chỉ có một khả năng, đó chính là nàng cũng không mất trí nhớ. Trường Khanh lập tức cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chấn định một chút, thường tại bờ sông đi đâu có không ứng dậy, làm nhận không ra người tà đạo hành vi, khó tránh khỏi lưu lại sơ hở, nhanh chóng nghĩ biện pháp đền bù mới là chính xác. Thiên Tử Tiêu cũng không mất trí nhớ, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với cái kia Tô Tâm Trình hô lên Ma Thiên hai chữ càng làm cho Trường Khanh cảm thấy khó giải quyết. Thiên Tử Tiêu gặp qua Phương Thanh Trường mặt, còn biết Phương Thanh Trường cái tên này. Tình cảm muốn, đây không chỉ là xấu sự tình, còn có đường lùi, tối thiểu nếu như nàng không có mất đi ký ức, hôm nay nhìn thấy ta, biết ta gọi Phương Thanh Trường, dù sao cũng so lúc trước ta nói cho nàng một cái tên giả chữ, để nàng lòng sinh lo nghĩ, cho là ta đang gần nàng, coi như không dễ khống chế. Không sao không sao, coi như nàng mất trí nhớ, nhưng chỉ cần nàng đối ta tín nhiệm còn tại, vậy thì có đường lùi. Trường Khanh suy nghĩ tại trong chớp mắt, thừa dịp Thiên Ảnh Tiêu còn chưa đi đến lúc đó, Thiên Tử Tiêu đột nhiên đi vào Trường Khanh trong tay, đem thứ gì đẩy vào trong tay của hắn. Chương 597, Kinh Hiện Kỳ Bảo Tứ. Chương 597, Kinh Hiện Kỳ Bảo Tứ. Trường Khanh hơi bóp nhẹ một chút Thiên Tử Tiêu nhét vào vật trong tay của chính mình, sau đó âm thầm đem nó thu nhập trong tay áo. Cùng lúc đó, Thiên Ảnh Tiêu đã đi tới trước mặt mình. Muội muội, không nên chạy loạn. Hắn một cách tự nhiên níu lại Thiên Tử Tiêu cổ tay, hiển nhiên toàn bộ tinh lực đều chú ý tại cô muội muội này trên thân. Đang chuẩn bị mang theo Thiên Tử Tiêu trực tiếp lúc rời đi, hắn mới chú ý tới trước mặt Trường Khanh. Thật có lỗi, tiểu muội cho ngài thêm phiền toái. Không sao không sao, nguyên lai cô nương này nếu như muội, không biết Minh Đại Vương. Trường Khanh mặc dù từ Mặc Đồng Thị Giác đã biết được Thiên Ảnh Tiêu tính danh, nhưng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, tự nhiên còn phải hỏi thăm một chút. Tại hạ Thiên Ảnh Tiêu, đến từ Luyện Thiên Tông. Các hạ chính là Luyện Thiên Tông Linh Bảo Đường Tân Tấn trưởng lão đi, kính đã lâu kính đã lâu. Trường Khanh cũng là hiện học hiện mại, vừa biết được tin tức cũng là trực tiếp đã nói đi ra. Dù sao là lôi kéo làm quen mà thôi, Thiên Ảnh này Tiêu có thể đàng quay bảo lúc nói thẳng ra, hẳn là cũng không phải bí mật gì. Đang khi nói chuyện, sự chú ý của hắn lại là âm thầm một mực đặt ở Thiên Tử Tiêu trên thân. Nữ hài này tâm tư bị so sánh đơn thuần, không giấu được tâm sự, căn cứ nàng biểu lộ biến hóa, Trường Khanh cũng có thể đại khái suy đoán ra mình rốt cuộc bại lộ không có, phải chăng an toàn. Ha ha, nói gì kính đã lâu, so sánh ta tới nói, Phương huynh gần nhất tại Phú Nhân Thành mới là thanh danh lan truyền lớn a, ngay cả ta cái này không thường tại tông môn bên ngoài đi lại nhàn tàng người, cũng hơi có nghe thấy. Thiên Ảnh Tiêu nhìn rất dễ nói chuyện dáng vẻ, phi thường khách khí nói, quá khen quá khen. Trường Khanh tự nhiên cũng là hoàn lễ, không biết tiểu muội có thể cho Phương huynh gây phiền phải gì. Không có không có, lệ muội vừa tới ta bên này, còn chưa kịp nói chuyện. Thì ra là thế. Thiên Ảnh Tiêu nhìn về phía muội muội bên cạnh, nhỏ giọng nói, muội muội, ngươi tìm đến Phương huynh là có chuyện gì a? Từ trong giọng nói không khó nghe ra, Thiên Ảnh Tiêu nhìn trời Tử Tiêu thái độ, mặc dù là quan tâm phát ra từ nội tâm, nhưng tuyệt đối không giống như là đối đãi một cái kiện toàn người bình thường. Nếu là đánh cái so sánh, liền có chút cùng loại với con cái đối với Mắc Lao Niên si ngốc phụ mẫu lúc nói chuyện ngựa khí thái độ. Giàu có kiên nhẫn, nhưng không bình thường. Hai người coi như lại huynh muội tình thâm, Thiên Ảnh Tiêu cũng không phải làm lấy ngoại nhân đối mặt thân muội muội dùng loại giọng nói này nói chuyện, mà lại nói cực kỳ tự nhiên, giống như là vô ý thức đã thành thói quen. Trường Khanh trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mặc kệ Thiên Tử Tiêu ký ức khôi phục hay không, tối thiểu ở trên Thiên Ảnh Tiêu trong mắt, Thiên Tử Tiêu hay là một cái tỉnh tỉnh mê mê hỗn hỗn độn độn nữ hải. Lời như vậy, mặt bên chứng minh, Thiên Tử Tiêu đem Phương Thanh Trường sự tỉnh cáo chi Thiên Ảnh Tiêu xác suất rất thấp. Vậy mình tạm thời vẫn là an toàn. Ở trên Thiên Ảnh Tiêu hỏi thăm bên dưới, Thiên Tử Tiêu có chút không biết làm sao lắc đầu. Ta cũng không biết có lỗi với, ca ca. Không có việc gì không có việc gì, đến, chúng ta trở về đi, lần sau đừng lại chạy loạn. Thiên Ảnh Tiêu quay đầu hướng Trường Khanh có chút áy náy nói. Tiểu muội để Phương huynh chế cười, ta thân là hiến vật quý người nhiệm vụ đã hoàn thành, đến mang tiểu muội trở về tông môn, chúng ta sau này còn gặp lại. Tốt, sau này còn gặp lại. Hai người tạm biệt đằng sau, Thiên Ảnh Tiêu liền dẫn Thiên Tử Tiêu hướng nơi xa đi đến, nhưng sắp chia tay thời khắc, Thiên Tử Tiêu một mực liên tiếp quay đầu, nhìn về phía Trường Khanh phương hướng. Thế thế, Trường Khanh không có hành động thiếu suy nghĩ, tại xác nhận không ai nhìn thấy đằng sau, hắn mới đối Thiên Tử Tiêu khẽ bước cằm. Xem ra tình huống còn không tính quá xấu. Đợi đến hai người triệt để sau khi đi xa, Trường Khanh mới âm thầm lấy ra lúc trước giấu ở trong tay áo đồ vật. "Muội muội, ngươi ngón tay này làm sao chảy máu?" "Khả năng có thể là vừa rồi không có chú ý, có đến địa phương nào đi." Thiên Tử Tiêu có chút khúng núng đạo. "Ngươi bây giờ là bệnh nhân, quyết không thể lại chạy loạn, miễn cho ca ca lo lắng, biết không?" Thiên Ảnh Tiêu ngữ trọng tâm trường nói. "Ân." Thiên Tử Tiêu có chút không yên lòng nhẹ gật đầu, đi theo Thiên Ảnh Tiêu đi tới thuộc về Luyện Thiên Tông đội xe, ngồi lên xa giá, cùng Thiên Ảnh Tiêu cùng nhau rời đi liễu ra quận mỏ. Mà Trường Khanh bên này, chính nhìn xem vật trong tay. Đó là một tấm trắng loan khăn tay, phía trên viết mấy cái đỏ thâm chữ, vẽ lên chút ký hiệu. "Sư Minh, ta tại kiên trì, ủng hộ." Chữ cách viết chính là phổ thông bắt diên giới vực chữ viết, Trường Khanh cũng nhận ra, cũng không có cái gì kỳ quái, tại chữ viết cuối cùng, còn siêu siêu mẹo mẹo địa họa lấy một đóa hoa đồ án. Nếu như nữ hài này không có nói láo, không phải cái bấy lời nói, xem ra ta tạm thời vẫn là an toàn. Thân là huyết pháp tu sĩ, đối với máu tươi hắn không thể quen thuộc hơn được, chiếc khăn tay này bên trên chữ khẳng định là dùng máu tươi viết mà thành, mà lại hẳn là vừa rời thể không lâu máu tươi. Huyết dịch ngược lại là không có gì chỗ đặc biệt, xem ra Thiên Tử Tiêu bản thân cũng không phải gì đó đặc thù huyết mạch, dùng máu tươi viết chữ viết, bản thân hẳn là không cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Đại khái là nàng không có bức mực, bất đắc dĩ dưới tình thế cấp bách làm phá ngón tay, mới dùng máu tươi viết chữ viết. Giả thiết nàng không có mất trí nhớ lời nói, vậy cái này câu nói ý tứ rất rõ ràng, chính là nàng tại bảo thủ bí mật, đồng thời người bên ngoài còn không biết chính mình lập cho nàng những cái được gọi là bí mật. Đóa hoa kia ý tứ, hẳn là liền đại biểu Trường Khanh lúc trước trong miệng nói tới Bách Hoa Tông. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trường Khanh liền có thể gối cao không lo. Mặc dù không biết nguyên nhân gì Thiên Tử Tiêu không có mất đi ký ức, nhưng dù là nàng trong thời gian ngắn này mà có thể cùng chính mình đứng tại cùng một cái chiến tuyến, thế nhưng là Thiên Ảnh Tiêu xem bộ dáng là sẽ không buông tha cho trị liệu Thiên Tử Tiêu. Nếu như hắn mời đến cái gì hồn pháp tu sĩ, dùng siêu hồn thủ đoạn như vậy kiểm tra Thiên Tử Tiêu hồn phách, hay là tại trị liệu trên đường biết được đêm đó Thiên Tử Tiêu ký ức, vậy mình liền nguy hiểm. Thiên Tử Tiêu người này không thể thả lấy mặc kệ, nếu không sớm muộn là cái tai họa ngầm. Là giết, xong hết mọi chuyện, hay là tiến một bước lợi dụng xung dưới, che giấu chính mình bí mật đồng thời tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Trường Khanh tạm thời còn không có một cái xác thực phán đoán, càng làm cho hắn không hiểu hay là Thiên Tử Tiêu tại sao lại không có mất trí nhớ. Theo lý mà nói, hắn là dùng ly hồn linh thanh trừ Thiên Tử Tiêu ký ức, dưới tình huống bình thường tuyệt không thất bại khả năng. Nhất là đối phương chỉ là một cái không có chút nào hồn pháp nội tình người bình thường, hồn phách lực lượng cùng phạm nhân không khác. Lại thêm chi tại hắn sử dụng ly hồn linh trước đó, đã lừa gạt Thiên Tử Tiêu phối hợp chính mình, tại hồn phách chủ động tiếp nhận, không có phản kháng tình huống dưới, ly hồn linh thất bại khả năng thấp hơn. Chẳng lẽ Thiên Tử Tiêu chỉ là mặt ngoài đồng ý, trên thực tế hồn phách tại âm thầm chống cự? Không có khả năng, nàng ngay lúc đó biểu hiện 10 phần bình tĩnh, Trường Khanh tất cả đều nhìn ở trong mắt, nếu như nàng tại chống cự, tuyệt đối khả năng phản ứng gì đều không có. Hoặc là Thiên Tử Tiêu trên người có cái gì bảo hộ hồn phách pháp bảo, che lại hồn phách của nàng, để ly hồn linh đối với nàng vô hiệu. Nhưng lời như vậy, Trường Khanh tự hỏi chính mình cũng không đến mức thôi động ly hồn linh lúc một chút phát giác đều không có. Vậy liền chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng. Chương 598, kinh hiện kỳ bảo ngũ chương 598, kinh hiện kỳ bảo ngũ đó chính là hôm nay Tử Tiêu hồn phách nội tình phi thường cường đại. Cường đại đến đã cơ hồ có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận nhỏ yếu hồn pháp linh công kích. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng phương pháp bài trừ bảo cùng Thiên Tử Tiêu toàn lực phản kháng dựa vào vận khí miễn dịch ly hồn linh bên ngoài, còn sót lại khả năng chính là cái này. Sư tôn, ta nghe nói có một loại người, mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng trời sinh hồn phách nội tình viễn siêu người khác, là tu hành hồn pháp thiên tài. Sắc thực có, Đan Tiêu chính là loại người này. Ngươi khi đó tốn sức tâm lực, kém chút cho mình hành hạ chết, mạnh mẽ dùng phệ hồn chi pháp mới đưa hồn phách tu luyện đến thế gian du cảnh giới. Ngươi biết Đan Tiêu là thế nào tu luyện à? Làm sao? Hắn nhập môn chính là thế gian du cảnh giới. Thế gian du. Đan Cơ cười lạnh một tiếng, tuy là đang nổ đàn tiêu chiến tích, nhưng vẫn là ngự khí tràn ngập khinh thường nói. Nghe nói hắn nhập môn tu luyện tiêu thế thần du quyết lúc, tự thân hồn phách cảnh giới liền đã tiếp cận huyền thiên du biến mãn. Người so với người thật sự là tức chết người. Trường Khanh bây giờ trở về nhớ tới mình tại ngoại thành đổ sát cái kia hơn ngàn tên tà tu vệ hồn tu luyện kinh lịch, hay là lòng còn sợ hãi, nhất là còn bị mộ dung ra cái kia tu du cảnh giới cường giả đánh lén, thật giống là từ quỷ môn quan đi một lượt. Dù vậy, hắn cũng chính là mới nhập môn thế gian du cảnh giới. Tiêu thế thần du quyết đem hồn phách chia làm bốn đại cảnh giới, thế gian du, huyền tiên du, thiên ngoại du, tiêu giao du. Đan Tiêu thế mà mới nhập môn chính là đệ nhị trọng cảnh giới huyền tiên du tiếp cận biên mãn, đây đúng là thực sự thiên phú dị bẩm, có thể xưng khủng bố. Ngày đó Tử Tiêu sẽ là loại tình huống này a? Sư tôn, vậy ngươi nói, hồn phách nội tình tiên tiên liền có huyền tiên du cảnh giới người, chưa tu luyện, có thể miễn dịch ly hồn linh a? Trường Khanh hỏi. Có thể là có thể, nhưng ngươi cảm thấy nghịch thiên như vậy thiên phú, là bên đường rau cải chẳng a? Tiêu Thế Tông trên vạn năm liền ra Đan Tiêu như vậy một cái, ngày đó Tử Tiêu làm sao có thể cũng là quá xảo hợp. Đan Cơ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng nàng cũng không đồng ý như thế cùng ngươi nói đi, một cái nho nhỏ phú nhân thành bên trong, có thể xuất hiện một cái có như vậy nghịch thiên hồn pháp thiên phú người, so ngươi thôi động ly hồn linh chống rông mất đi hiệu lực khả năng còn thấp. Ngươi nói ngược lại là cũng có đạo lý. Trường Khanh nghĩ nghĩ, cảm thấy truy cứu Thiên Tử Tiêu là bởi vì cái gì nguyên nhân không có mất trí nhớ, ý nghĩa không lớn. Nếu như muốn tiếp tục lợi dụng, vậy liền dứt khoát để nàng đừng có lại mất trí nhớ, nếu như muốn cầu ổn, vậy cũng không cần cân nhắc như thế nào mới có thể để nàng mất trí nhớ. Trực tiếp giết chính là, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bất quá trong lúc nhất thời, Trường Khanh lại cảm thấy cái này nho nhỏ phú nhân thành, mang cho hắn áp lực không thua kém một chút nào ban đầu ở Lệnh Vũ gia tộc lúc loại kêu bầy địch vây quanh, địch tối ta sáng cảm giác. Tiêu Phàm Kim Liên như thế nào đạt được, Tô Tâm Trình Thiên Tử Tiêu như thế nào ổn định, U Bích hướng đi như thế nào giải quyết, nữ yêu bọn họ tài nguyên, còn có tuổi thọ của hắn, trong bất chi bất giác đã có một đống lớn vấn đề trở lấy hắn đi đối mặt. Tính toán, gấp cũng là vô dụng, sự tình muốn từng cái làm, hay là trước tiên đem trước mắt đấu bảo hội trước hoàn mỹ vượt qua lại nói. Nhớ tới nơi này, Trường Khanh lại lần nữa đem ý thức cùng Mặc Đồng cùng cảm giác. Thiên Ảnh Tiêu Khúc Nhạc dạo ngắn cũng không có đi qua bao lâu, Phách Bảo cũng tiến vào sau cùng cao trào. Từ số 70 bắt đầu về sau ra sân bảo vật, phần lớn chất lượng muốn so trước đó cao hơn, mà lại càng ngày càng cao. Ngự linh, đan dược, linh bảo, luyện tài là thường thấy nhất vài loại bảo vật, trừ cái đó ra, còn có linh thú, tình báo, công pháp, thậm chí còn có hiến vật quý người lấy có thể để một vị nào đó luyện pháp đại sư một lần luyện linh tín vật làm vật đấu giá, đồng dạng bán ra giá cao. Bất quá Thiên Ảnh Tiêu dâng lên Thiết Long Câu Sắc thực xuất tấn đầu ngọn gió, phía sau bảo vật không có một kiện bố ra vượt qua nó giá cao. Người cao hứng nhất thuộc về Thiên Ảnh Tiêu vị hôn thê Liễu Thiên Hà. Làm cùng Liễu Thiên Lôi cùng thế hệ tiểu muội, tuổi của nàng nhìn như chỉ có 17-18 tuổi, nhưng có thể đang quay bảo trong quá trình chiếm cứ thứ nhất lâu như thế, đã là không dễ. Thẳng đến Liễu Thiên Phong bảo vật xuất hiện, mới đưa Liễu Thiên Xương Thiết Long Câu hạ thấp xuống. Liễu Thiên Phong hiến vật quý người tự nhiên là Liễu Tâm Tuyết, mà nàng chỗ hiến vật quý vật là một gốc cực phẩm luyện tài. Muốn xuất khí lại bị Trường Khanh đánh tơi bởi một trận, Liễu Tâm Tuyết hiển nhiên tâm tình không tốt, leo lên sau đài chỉ là lạnh lùng nói: "Liễu Tâm Tuyết, chỗ hiến vật quý vật, luyện tài, ngàn năm không dùng bằng, giá quy định 1 triệu linh thạch." Nói đi, nàng mở ra trong tay hộp ngọc, bên trong chính là một quả bóng ánh sáng long lanh băng tinh, bất quá chỉ có lớn chừng bằng ngón tay. Trường Khanh hai mắt tỏa sáng, bảo vật này lại là cái thứ tốt. Hắn đối với cái này ngàn năm không dung băng mặc dù không có Thiết Long Câu như vậy khát vọng, nhưng nếu là có thể được đến, cũng là cực tốt. Luyện chế băng cơ ngọc cốt linh, có thể là ngưng xương hàn tùy linh, bao quát rất nhiều cùng băng có liên quan thiên linh, đều sẽ dùng đến không dung băng. Lấy bạn năm không dung băng là tốt nhất, ngàn năm thứ hai. Liêu Tâm Tuyết trong tay khối này là ngàn năm, chỉ là có chút quá nhỏ, khó có cái gì quá lớn làm. Luyện chế thiên linh khẳng định không đủ, nhưng Trường Khanh có thể đốt cho Lam Sương, ngược lại là có thể tăng lên trong cơ thể nàng hàn khí, để nàng ngưng xương hàn tủy nhanh chóng sinh sôi, phối hợp Trường Khanh độc pháp thủ đoạn, có thể có nhanh chóng tăng cao tu vi hiệu quả. Trừ Thiết Long Câu bên ngoài, cái này ngàn năm không dung băng, cũng phải nghĩ biện pháp để Liêu Thiên Lôi giúp ta lấy tới, a chỉ là hiện tại lại mở miệng đi muốn, có chút không quá thích hợp, đến lại tìm cái thời cơ. Chính em thầm nghĩ đến lúc, ngàn năm không dung băng đấu giá cũng đã kết thúc, cuối cùng quả nhiên bị Liêu Thiên Phong chính mình lấy 1,5 triệu linh thạch giá cả bố xuống. Nhìn thấy giá cả cuối cùng này, Trường Khanh trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Dựa theo những năm qua đấu bảo hội cường độ tới nói, 1,5 triệu linh thạch đã là không thấp giá tiền, Liêu Thiên Vũ trình độ đại khái là như vậy. Hết hạn cho tới bây giờ, có giá trị nhất bảo vật chính là Liêu Thiên Phong ngàn năm không dung băng cùng Liêu Thiên Hà Thiết Long Câu, giá cả cuối cùng theo thứ tự là 900,000 cùng 1,5 triệu. Lấy Trường Khanh nhãn lực, hai món bảo vật này thực tế giá trị xác thực cũng liền cùng thành giao giá cả không sai biệt lắm. Nhưng màu vàng linh thạch mặc dù tại linh khí bên trên đối với các loại 1 triệu viên phổ thông màu trắng linh thạch, nhưng kết hợp nó thân là luyện chế thiên linh nhu yếu phẩm tác dụng, thêm nữa cực kỳ thưa thớt, Trường Khanh viên kia màu vàng linh thạch lại là chất lượng mà mỹ, coi như chụp tới 3 triệu cũng có chút ít khả năng. To lớn như vậy ưu thế, Trường Khanh đoán chừng Liễu Thiên Lôi là 10 phần chắc chín. Mà ngàn năm không dung băng đấu giá sau khi kết thúc, chính là thứ 99 hào bảo vật, Liễu Thiên Vũ bảo vật. Chỉ gặp Tô Tâm Trình chậm rãi lên này, đối với trên trận đám người nhẹ thi lễ, yêu nha đạo. Tiểu nữ tử tên là Tô Tâm Trình, chính là một kẻ tán tu, không đáng giá nhắc tới. Chỗ hiến chi bảo tên là Kim Chi Ngọc Diệp Cam Lộ nhỏ, chính là một kiện linh bảo, còn xin chư vị xem qua. Nói đi, nàng từ đem sau lưng khay bên trong cái kia một mực mền lấy vải đỏ mở ra, toàn bộ hội trường lập tức như hào quang thấp thoáng, lộng lẫy. Nhưng Trường Khanh nhưng trong nháy mắt như bị độc hạt đốt giống như, trong lòng giật mình. Chương 599, kinh hiện kỳ bảo lục chương 599, kinh hiện kỳ bảo lục Kim Chi Ngọc Diệp Cam Lộ nhỏ. Danh tự lấy được ngược lại là em hai, có thể cái này căn bản là vạn độc lệ. Nhưng trên này, Tô Tâm Trình như cũ sắc mặt như thường, tự nhiên hào phóng giới thiệu đạo. Cái này Kim Chi Ngọc Diệp Cam Lộ nhỏ là linh bảo, nhưng cũng là luyện tài, chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó, nó liền có thể tại mặt ngoài ngưng kết ra đủ loại chân quý luyện tài, nhiều đến hơn vật chủng, chính là hiếm có chí bảo. Trong tay nàng nâng linh bảo chính là cái nho nhỏ buồn cây cảnh, lấy dáng mây là chén, bên trong sinh trưởng màu vàng thân cảnh, phía trên có mỹ ngọc khắc họa, cực kỳ tinh diệu lá cây, mà lá cây nhọn chính ngưng kết một giọt nước. Giọt nước kia như nước không phải nước, chính là năm màu rực rỡ nhan sắc, nhìn qua lộng lẫy chói mắt, ẩn ẩn hiện ra hào quang, đem Tô Tâm Trình tâm kia lãnh được bằng xương gương mặt xinh đẹp chiếu rọi khiến người rất động lòng. Thấy tình cảnh này, được nghe lại Tô Tâm Trình giới thiệu, dưới đài rất nhiều liễu gia người đều hứng thú, nhao nhao quăng tới nhiều loại ánh mắt. Có thể một màn này tại Trường Khanh trong mắt lại là chân chính hoang đường đến cực điểm. Tô Tâm Trình gương mặt xinh đẹp kia càng làm cho hắn nhớ tới một cái từ, mỹ nhân gián giết. Người khác không biết đó là cái gì, nhưng Trường Khanh là quá xem rõ ràng. Cái kia linh bảo mặc kệ là cái bệ loẹ loẹt dáng mây, hay là trên đó kim chi ngọc diệp, đều là vật làm nền, chân chính có giá trị nhất đồ vật là cái kia lá ngọc bên trên tích lộ. Vạn độc lệ. Vạn độc lệ trên bản chất không phải linh bảo, chính là một cái luyện tài, nó cũng không phải là nhân lực có khả năng luyện chế, mà là trời sinh đồ vật. Vật này như nước không phải nước, không tan không thay đổi, không chảy không phát, tương tự nước mắt, lại có đặc thù kịch độc, cho nên tên là vạn độc lệ. Càng là độc tính cực mạnh thể độc, bề ngoài xem ra càng là huyễn thải chói mắt, vũ quang thập sắc. Mà cái này vạn độc lệ là luyện chế thiên linh vạn độc hạch tâm luyện tài. Tại độc pháp thiên linh bên trong, vạn độc linh sát thương mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là đối với độc pháp tu sĩ tới nói thực dụng nhất một viên thiên linh. Chỉ vì vạn độc linh có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận thể độc hiệu quả, trừ cùng loại ngưng xương hàn thủy, phương hoa vạn sợi dạng này cực kỳ đặc thù thể độc bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thể độc vạn độc linh đều có thể sinh ra đến. Hiệu quả như vậy liền để vạn độc linh đối với độc pháp tu sĩ tới nói vô cùng thực dụng. Tại tu sĩ thế giới, rất nhiều tôn giả đều chưa hẳn có thể có một viên thiên linh, cũng là bởi vì như là vạn độc lệ, ngưng xương hàn thủy dạng này hạch tâm luyện tài có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà còn lại phụ trợ luyện tài tỷ như không dung băng, màu vàng linh thạch, mặc dù giống nhau quý giá, nhưng đối với loại cấp độ kia cường giả tới nói, ngược lại không thiếu. Trong mắt bọn hắn, khả năng một giọt vạn độc lệ liền mang ý nghĩa một viên vạn độc linh. Cho nên giống vạn độc lệ dạng này luyện tài, đối với độc pháp tu sĩ tới nói là chí bảo. Mà Tô Tâm Trình trong tay chỗ này bị kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ kỳ thật chỉ là dùng một loại tương đối cao minh thủ pháp, đem vạn độc lệ miễn cưỡng xem như linh bảo sử dụng, nếu là không có cái kia kim chi ngọc diệp làm môi giới, chỉ sợ người bình thường chạm đến vạn độc lệ liền sẽ bị trong đó phóng thích ra không nhất định là loại nào loại mấy chục trên trăm loại thể độc trực tiếp hạ độc chết. Về phần Tô Tâm Trình nói tới, rót vào linh lực liền có thể sinh ra luyện tài công hiệu, đơn giản chính là vạn độc lệ bản thân đặc tính, chỉ cần ngoại giới linh lực sung túc, nó liền có thể không ngừng sinh ra đủ loại kịch độc. Chỉ là cái này vạn độc lệ chưa luyện hóa, sinh ra kịch độc chủng loại hoàn toàn ngẫu nhiên, trừ độc pháp tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác liền xem như có phải dùng độc làm luyện tài, cũng không cách nào khống chế vạn độc lệ có thể sinh ra cái gì loại hình độc. Nói một cách khác, đối với trừ độc pháp tu sĩ bên ngoài tu sĩ khác tới nói, cái này vạn độc lệ trừ nguy hiểm, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng trên đài Tô Tâm Trình như cũng cười biểu thị đạo: "Chư vị mời xem." Nói, nàng thôi động linh lực, trong tay kia cái gọi là kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ lập tức quang mang đại thịnh, lộng lẫy rực rỡ, lóa mắt càng sâu, tiếp lấy liền có mấy giọt chất lỏng từ cái kia vạn độc lệ thượng lưu bên dưới. Cứ việc nhỏ giọt trên đài sau, cái kia nặng nề tảng đá xanh đều lưu lại một cái hố sâu, nhưng Tô Tâm Trình như cũng biểu lộ thông dong, một bộ vững như bàn thạch dáng vẻ. Cái này kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ giá khởi điểm 3 triệu linh thạch. Cái này Liễu Thiên Vũ đúng là điên. Trường Khanh không khỏi trong lòng hãi nhiên, hắn dám để ma nữ này tại đấu bảo hội thượng tướng vạn độc lệ loại này độc pháp chí bảo dâng lên, nếu là bị U Minh Ti cài lên cái cấu kết tà đạo cái mũ, chỉ sợ 10 đầu mệnh cũng không đủ hắn chết. Kỳ thật nếu để cho Trường Khanh xem ra, cái này vạn độc lệ giá trị đã viễn siêu mặt khác bảo vật, liền xem như Thiết Long Câu cùng ngàn năm không dung băng cột vào một khối, cũng không bằng nó. Cho dù là Trường Khanh khối kia phẩm tướng hoàn mỹ màu vàng linh thạch, cùng cái này vạn độc lệ so đều hơi kém một chút. Nhưng đây là đang chính đạo gia tộc đấu bảo hội bên trên, một cái tà đạo chí bảo, bọn hắn có thể biết hàng. Lại hoặc là nói, dù là biết hàng, bọn hắn thật dám ngay ở mặt của mọi người thừa nhận nó giá trị, thật dám thu à. Chính đạo tổ chức đoạt lại tà đạo tài nguyên cũng không phải chuyện hi hăng gì, tà đạo công pháp, linh bảo, ngự linh, bọn hắn tuyển nhận không lầm, quỷ thị tồn tại chính là ví dụ rất tốt, hai đạo chính tà đều có thể ở nơi đó thủ tiêu tăng vật, theo như nhu cầu. Nhưng vấn đề là, đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm, cuối cùng không ra gì. Liệu ra đấu bảo hội còn có rất nhiều người ngoài ở tại, coi như bọn hắn biết hàng, hẳn là cũng không dám quang minh chính đại giao dịch những vật này. Ý niệm tới đây, Trường Khanh liền làm cho Mặc Đồng túi đầu đối với Liêu Thiên Lôi dị hai vài câu. Liêu Thiên Lôi nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, cao giọng nói: "Chấm đã, vị công tử này có vấn đề gì a?" Tô Tâm Trình cũng không giận, mà là cười nhạt một tiếng, lễ phép nói: "Ta đối với cái này cái gì kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ giá khởi điểm 3 triệu có dị nghị, vật này chúng ta ai cũng chưa thấy qua, ngươi một kẻ tán tu, không môn không phái, không giống Thiên Ảnh Tiêu trưởng lão có tín dự có thể nói, cái này linh bảo công hiệu cũng chỉ là ngươi nói ra tới, chỉ nói bằng miệng, chưa kiểm nghiệm, ta không cho rằng ngươi cái này linh bảo có 3 triệu linh thạch giá trị." Lời vừa nói ra, trên trận thuộc về Liễu Thiên Lôi một phái kia người ủng hộ cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. "Không sao, nếu công tử không tin, liền để ở đây Liễu gia các trưởng lão kiểm nghiệm một chút cái này kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ phải chăng có giá trị này, như thế nào?" Tô Tâm Trình lại một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, không chút hoang mang nói. Nàng đề nghị này để Liễu Thiên Lôi cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tô Tâm Trình liền nâng cái kia ngũ quang thập sắc kịch độc chi vật, chậm rãi đi tới cái kia ngồi đầy Liễu gia trưởng lão trên đài cao. So sánh hiến vật quý người bên kia Liễu gia trưởng lão, những trưởng lão này hiển nhiên tư lịch già hơn, bối phận cao hơn một chút. Chư vị trưởng lão kiến thức rộng rãi, tin tưởng nhất định sẽ cho tiểu nữ tử một cái công chính kết quả. Tô Tâm Trình khẽ thi lễ, sau đó ngay tại một bên lặng lặng chờ đợi. Nhìn qua trên đài cao một màn, Liêu Thiên Lôi lòng bàn tay chạy xuống mồ hôi lạnh. Hắn để Trường Khanh cho màu vàng linh thạch định giá bắt đầu là 2 triệu linh thạch. Cái giá tiền này làm màu vàng linh thạch giá quy định phù hợp. Nhưng nếu là nữ nhân này cái gì kim chi ngọc diệp giá bắt đầu là 3 triệu linh thạch lời nói, hắn màu vàng linh thạch chẳng phải là muốn kém một bậc. Chương 600, kinh hiện kỳ bảo thất chương 600, kinh hiện kỳ bảo thất cho nên khi Mặc Đồng đem Trường Khanh lời nói thuật lại cho Liêu Thiên Lôi sau, hắn không chút do dự liền lựa chọn đứng dậy đưa ra chất vấn. Hắn mặc dù cũng không nhận ra kia cái gì kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ là vật gì, nhưng nếu Phương Thanh Trường bên người cái này tu du cảnh cao thủ có thể nói đây là tà đạo đồ vật, chắc hẳn. Nếu là gia tộc trưởng lão không thừa nhận vật này giá trị, vậy ta đem nắm vững thắng lợi. Liêu Thiên Lôi trong lòng nghĩ như vậy. Hắn biết gia tộc trưởng lão bên trong không thiếu có người kiến thức rộng rãi, có thể nhận ra vật này là tà đạo đồ vật cũng chưa chắc không có khả năng, nhưng Liễu Thiên Lôi không có trông cậy vào qua bọn hắn có thể đem việc này đem ra công khai. Coi như Liễu Thiên Vũ thật cầm tà vật đến hiến vật quý, những gia tộc này trưởng lão cũng không có khả năng đem tầng tấm màn che này xốc lên, không phải vậy chính là đem gia tộc hướng trong hố lửa đấy. Đồng dạng Liễu Thiên Lôi cũng không thể làm như vậy, nếu không đối với hắn chính mình một dạng không có chỗ tốt, có lẽ xuất phát từ đại cục cân nhắc, gia tộc trưởng lão sẽ còn cực lực giữ gìn Liễu Thiên Vũ. Mà Trường Khanh ý nghĩ cũng cùng Liễu Thiên Lôi một dạng. Vạn độc lệ cũng không phổ biến, nhưng một chút tầm mắt hơi cao lão gia hỏa nếu như có thể nhìn ra, cũng không kỳ quái. Trường Khanh không trông cậy vào Liễu gia các trưởng lão sẽ bởi vì Liễu Thiên Vũ cùng tà tu cấu kết liền đối với nó trách phạt, những đại gia tộc này không chừng bụng trộm đều cùng tà tu có một ít dơ bẩn không chịu nổi giao dịch, đây không tính là cái gì. Hắn chỉ cực Liễu gia những trưởng lão này không dám ở trước mặt mọi người để vạn độc lệ như thế cái tà vật thành bảo, thu nhập Liễu gia. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn cực sai. Tô Tâm Trình cái này kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ đúng là kiện kỳ bảo, giá quy định 3 triệu linh thạch danh xứng với thực, không có bất cứ vấn đề gì. Một trưởng lão đứng dậy, đem cái kia vạn độc lệ đưa trả lại cho Tô Tâm Trình, đồng thời cao giọng tuyên bố. Trong lúc nhất thời, Trường Khanh không khỏi trong lòng cười lạnh. Một đám lao giả đều tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đúng không? Một màn trước mắt thực sự quá mức trầm trọng, một đám chính đạo gia tộc trưởng lão chính hướng về phía một cái tà đạo ma nữ trong tay trí độc đồ vật, liên tục tán dương. Trường Khanh biết, cũng không phải là Liễu Thiên Vũ năng lượng quá lớn, bằng sức một mình liền có thể để gia tộc trưởng lão đều đứng tại hắn bên kia, mà là hắn đoán chắc những trưởng lão này xuất phát từ gia tộc cân nhắc, nhất định sẽ đem vạn độc lệ là độc pháp luyện tài một chuyện cưỡng chế đi. Thêm nữa nếu là dứt bỏ chính tà không nói, vạn độc lệ giá trị, xác thực đáng giá 3 triệu linh thạch giá quy định. Nghĩ không ra cái này Liễu gia khẩu vị thật đúng là lớn, vạn độc lệ dạng này tà vật cũng dám ăn hết, thật không sợ cắn nát răng. Trong đầu, Đan Cơ khinh thường thanh âm truyền đến, nàng luôn luôn đối với mấy cái này cái gọi là chính đạo gia tộc, chính đạo tông môn khịt mũi coi thường, bây giờ nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này, tự nhiên kìm lòng không được giễu cợt đứng lên. Nếu không muốn như nào, còn có thể làm sao? Nếu là đem việc này xuyên phá, cái kia cái sọt nhưng lớn lắm đi, còn phải bỏ qua rơi Liễu Thiên Vũ như thế gia tộc chủ cột bước vàng, không bằng đâm lao phải theo lao. Huống hồ cái này vạn độc lệ cũng xác thực chân quý, cái kia Liễu gia sẽ không có người biết nhìn hàng. Cái này bị hiến vật quý kết thúc về sau, tranh thủ thời gian tìm phương pháp xuất thủ chính là, dù sao tại tà đạo tu sĩ bên trong, chí ít tại độc pháp tu sĩ bên trong, vạn độc lệ thế nhưng là hàng bán chạy. Trương Khanh cười nhạt một tiếng. Huống hồ cái này không phải cái gì vạn độc lệ, không nghe người ta nói à, đó là kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ ha ha ha, tiểu tử ngươi. Cùng Trương Khanh nhẹ nhõm tư thái khác biệt, Liễu Thiên Lôi tâm lại là rất nặng. Liễu gia chư vị trưởng lão cho ra khẳng định trả lời chắc chắn sau, Tô Tâm Trình lại lần nữa trở lại trên đài. Mà dưới đài, duy nhất người ra giá, chỉ có Liễu Thiên Vũ. 3 triệu. Ra giá đằng sau, Liễu Thiên Vũ liền nhìn về phía Liễu Thiên Lôi, một bộ người thắng tư thái. Liễu Thiên Lôi trong lòng âm thầm hối tiếc, hắn vừa mới trước mặt mọi người đưa ra đối với Tô Tâm Trình chất vấn, kỳ thật biến tướng cũng là tại rụt rè. Đoán chừng Liễu Thiên Vũ cũng đã ý thức được, bảo vật của mình không bằng hắn. Nên làm cái gì? Cùng Liễu Thiên Vũ đấu giá a? Liễu Thiên Lôi lâm vào do dự. So tài lực, hắn tự hỏi không thua Liễu Thiên Vũ. Nhưng vấn đề là Liễu Thiên Vũ dám dâng ra cao như thế giá bảo vật, hay là tà vật, chẳng lẽ biết một chút cũng không có chuẩn bị a? Liễu Thiên Lôi trong lúc nhất thời có chút do dự. 310 bạn. Thời khắc mấu chốt, Liễu Thiên Lôi sớm bố trí tốt người bắt đầu đấu giá. Đây là hắn sớm an bài tốt ám tử, tới tham gia đấu bảo hội căn bản cũng không phải là vì tranh đoạt thứ tự mà đến, người này lúc trước đập bảo bên trong căn bản sẽ không ra giá, chỉ còn chờ Liễu Thiên Vũ ra giá lúc cố ý đem giá nâng lên. Đương nhiên, Liễu Thiên Lôi an bài một người như vậy, cho bồi thường cũng là không nhỏ. Lúc đầu chỉ là vì cố ý cho Liễu Thiên Vũ làm một chút ngang chân, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt kéo lại riêng thời gian. 3200. Liễu Thiên Vũ tự nhiên là không chút do dự tăng giá, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Mà Liễu Thiên Lôi cũng quyết định chắc chắn, chuyện cho tới bây giờ, màu vàng linh thạch đã là không bằng cái này cái gì kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ, còn không bằng hiện tại được ăn cả ngã về không, cùng Liễu Thiên Vũ đấu giá, đem tạ vật này cướp được trong tay mình. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị nhấc tay kêu giá lúc, sau lưng Mặc Đồng lại đưa tay đặt tại trên vai của hắn. "Liễu thiếu gia, đừng nóng đội." "Thế nhưng là, tiền bối, cái này..." Liễu Thiên Lôi có chút do dự nói. "Tin tưởng ta nhà thiếu gia, cái này đấu bảo hội khôi thủ sẽ chỉ là ngươi." Mặc Đồng thanh âm cực kỳ chắc chắn, nói tới lời nói tự nhiên là Trường Khanh mượn nó miệng chuyển đạt cho Liễu Thiên Lôi. Gặp Mặc Đồng nói như vậy, Liễu Thiên Lôi cũng chỉ có thể cắn răng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Ha ha ha, tốt, Liễu thiếu gia phần quyết đoán này, lão phu ưa thế." Trường Khanh mượn Mặc Đồng miệng nói, thanh âm khàn khàn đạo: "Này một phen đấu bảo hội, thiếu gia nhà ta từ đó xuất lực rất nhiều, nếu là có thể giúp Liễu thiếu gia ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn tiền bối yên tâm, tại hạ định sẽ không để cho Phương Hiền đệ lãng phí thời giờ." "Tốt." Mặc Đồng tay tại Liễu Thiên Lôi trên vai trùng điệp vỗ, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần. Cứ như vậy, mãi cho đến giá cả gọi vào 4 triệu đằng sau, Liễu Thiên Lôi an bài ám tử không còn ra giá. Liễu Thiên Lôi bàn giao hắn nhiều nhất chỉ có thể tăng giá 1 triệu, hắn cũng nghiêm ngặt dựa theo phân phó làm việc. Cuối cùng, Liễu Thiên Vũ lấy 4 triệu giá cả đập xuống chỗ này vị kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ. Sau đó, rốt cục đến phiên số 100 bảo vật ra sân. Mà lúc này trên trận trừ Liễu Thiên Lôi bên ngoài, còn không có đập xuống bảo vật người, chỉ còn lại có Liễu gia mấy cái hạng người vô danh. Chỉ cần Liễu Thiên Lôi chỗ hiến chi bảo có thể sánh bằng Liễu Thiên Vũ, vậy hắn ưu thế đem không gì sánh được to lớn, bởi vì chân quý nhất bảo vật căn bản không người cùng đấu giá. Trái lại, nếu là bảo vật không sánh bằng Liễu Thiên Vũ, cái kia tại vừa mới, hắn liền đã mất đi lật bàn cơ hội. Giờ này khắc này, liền ngay cả Liễu Thiên Lôi cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi. Trường Khanh chấn định tự nhiên đi đến trên này, trong tay quang mang lóe lên, một cái đẹp đẽ hộp gỗ liền xuất hiện ở trong tay. Liễu Thiên Lôi không khỏi mắt tối sầm lại. Đây chính là lúc trước hắn giao cho Trường Khanh đảm bảo nợ rộ màu vàng linh thạch hộp gỗ. Trường Khanh cũng không đội vã mở ra, mà là nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt giống như là trong lúc lơ đãng dừng lại tại Liễu Thiên Vũ trên khuôn mặt. Chỉ gặp Liễu Thiên Vũ đang nhìn hộp gỗ kia đằng sau, cũng là lộ ra nhỏ không thể thấy khinh thường. Trường Khanh trong lòng run lên. Chỉ trong nháy mắt, một cái phỏng đoán đáng sợ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chương 601, công phu sư tử ngoạm chương 601, công phu sư tử ngoạm nhưng hắn cũng chưa biểu hiện ra ngoài, như cũng mặt không đổi sắc, hướng phía dưới đài Liễu gia tộc nhân chắc tay, đạo: "Tại Hạ Phương Thanh Trường, chỗ hiến vật quý vật chính là màu vàng linh thạch song." Liễu Thiên Lôi đáy lòng trầm xuống, đồng thời cố nén đối với sau lưng Mặc Đồng phát tác xúc động, hít sâu một hơi. Màu vàng linh thạch, tự nhiên không sánh bằng Liễu Thiên Vũ, mà lại vừa mới mình đã từ bỏ cùng hắn đấu giá cuối cùng cơ hội, thắng bại đã định. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lăng lệ, sát tâm dần dần lên, nhưng lại nghe được Trường Khanh phía sau nói ra: "Màu vàng linh thạch, một đôi." Nói đi, Trường Khanh mở ra trong tay một gỗ, kim quang chói mắt lập tức giải đầy cả tòa đài cao. Một đôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh màu vàng linh thạch, đều như lớn nhỏ cỡ nắm tay, lặng lặng nằm tại trong hộp. Một đôi này màu vàng linh thạch vô luận là lớn nhỏ, chất lượng hay là hoàn chỉnh trình độ, đều có thể xưng cực phẩm, đồng thời chưa một chút sử dụng, màu vàng linh thạch giá trị so sánh không cần ta nhiều lời, một đôi này màu vàng linh thạch giá khởi điểm 4 triệu linh thạch. Liêu Tiên lôi trái tim cuồng loạn, trong chốc nhoáng này thay đổi rất nhanh để hắn giống như là từ trên vách đá vừa nhảy đi xuống lại bay đi lên. Màu vàng linh thạch giá trị không ai có thể nghi ngờ, huống chi Trường Khanh trong tay đôi kiếm màu vàng linh thạch phẩm chất mọc ra mắt người đều thấy được. Ngay cả nghiệm đều không cần nghiệm, màu vàng linh thạch gián tiếp phóng xuất ra cái kia loáng thoáng nhưng lại không gì sánh được tinh thuần linh khí không lừa được người. Từ linh khí dự trữ bên trên, một viên màu vàng linh thạch tương đương với 1 triệu linh thạch phổ thông, nhưng từ giá trị bên trên, nó viễn siêu 1 triệu linh thạch phổ thông, đồng thời có tiền mà không mua được, mỗi một mai màu vàng linh thạch tại khác biệt tình trạng bên dưới có thể bán ra giá cả đều không nhất định. Nhưng 2 triệu một viên, 4 triệu một đôi, đang đấu giá bên trong, ra giá tuyệt đối không cao lắm. Luyện chế tuyệt đại bộ phận thiên linh đều nhất định muốn dùng đến màu vàng linh thạch, một chút hạ phẩm thiên linh nếu là có thể một lần luyện thành, thậm chí chỉ cần một viên màu vàng linh thạch. Nói lớn chuyện ra, Liễu gia thu cái này 2 viên màu vàng linh thạch thì tương đương với tương lai có khả năng mới tăng 2 viên thiên linh. Cường lực thiên linh, tại giữa các tu sĩ trong chiến đấu thường thường đều là đặt vững chiến cuộc, thay đổi càn khôn tồn tại. Thậm chí rất nhiều tôn giả đều chưa hẳn có được 1-2 cái thiên linh. Một chút tu du bắt chuyển cựu chuyển cường giả sở dĩ có thể nhận các loại thế lực cực độ có trọng, cũng là bởi vì trên thân nó khiếu huyệt đủ nhiều, có thể đầy đủ gánh chịu thiên linh đồng thời miễn cưỡng thôi động, kể từ đó, chỉ cần thiên linh đủ cường đại, coi như đối với tôn giả cũng có thể sinh ra uy hiếp. Nhìn thấy cái này 2 viên màu vàng linh thạch, trên đài cao mấy tên gia tộc trưởng lão thậm chí đứng lên. Màu vàng linh thạch, loại bảo vật này nhất định phải thu nhập gia tộc bảo khố. Thiên Lôi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, thế mà có thể dâng lên trọng bảo như thế. Càng không tầm thường chính là cái này Phương Thanh Trường a 4 triệu. Một bên khác, Liêu Thiên Lôi không cần suy nghĩ, trực tiếp tiêu giá. Sau đó chính là một trận yên tĩnh, ngay cả một cái tới đấu giá tộc nhân đều không có. Trừ hắn ra, mặt khác có thực lực cạnh tranh cái này màu vàng linh thạch người sớm đã đập xuống thuộc về mình bảo vật, đây cũng là Trường Khanh đang tỉ đấu bên trong cho hắn tranh thủ đến số 100 thứ tự ưu thế. Cách đó không xa, Liêu Thiên Vũ trong mắt tràn đầy lãnh ý, không biết suy nghĩ cái gì. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đôi này màu vàng linh thạch đã rơi vào Liêu Thiên Lôi trong tay, mặc dù so Liêu Thiên Vũ kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ giá cả cuối cùng còn thấp một chút, nhưng người sáng suốt đều biết, một đôi này màu vàng linh thạch nếu là có người đấu giá lời nói, đánh ra 6-7 triệu giá cả cũng không kỳ quái. Trường Khanh cũng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu không có hắn sinh tính cẩn thận, thật đúng là không bỏ ra nổi thích hợp bảo vật có thể sánh bằng Liêu Thiên Vũ. Cũng may trước một đêm, hắn liền để Hải Đường sớm đem một viên khác màu vàng linh thạch từ Bách Hoa truyền thừa bên trong đưa đi ra, thiếp thân đảm bảo. Phòng bị chính là Liêu Thiên Vũ có thể hay không tại đấu bảo hội bên trên làm ra yêu thiêu thân gì. Bây giờ xem xét, quả nhiên, nếu là không có Liêu Thiên Vũ cái kia làm cho người không tưởng tượng được vạn độc nước mắt, một viên màu vàng linh thạch đoạt giải nhất liền dư xài. Bất quá còn không thể phớt lờ, kết hợp Liêu Thiên Vũ trước đó cái kia vi diệu biểu lộ, liên tưởng đến chính mình suy đoán, Trường Khanh lông mày lại sâu sắc nhăn lại. Đợi cho đập bảo hoàn tiết kết thúc về sau, đã là lúc chạm vào tối, tất cả đập xuống tới bảo vật đã toàn bộ nộp lên gia tộc, một chút hiến vật quý người cũng riêng phần mình rời đi, còn có một bộ phận lưu lại tham gia tiệc tối. Sau phần dạ tiệc, liền sẽ công bố bảo vật xếp hạng, sau đó đấu bảo hội ngày thứ hai chính là đấu võ. Trường Khanh tự nhiên là lưu lại, cùng Liêu Thiên Lôi ngồi cùng bàn dự tiệc. Màn đêm dần dần lên, Liễu gia tiệc tối mặc dù hay là tại cái này vùng ngoại ô trong núi, nhưng tiệc tối sân bãi lại đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy xa hoa khí tức. Tiễn hội tràn đầy bảy mấy trăm bàn, riêng phần mình cách ra, khoảng cách không xa, đã không biết nhìn xem không thích hợp, cũng sẽ không khuyết thiếu tư mật không gian. Chúc mừng huynh trưởng, đấu bảo hội đoạt giải nhất đã thành kết cục đã định. Trường Khanh tự nhiên là đối với Liêu Thiên Lôi trước chúc mừng đạo. Hết thể còn dựa vào hiền đệ thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Liêu Thiên Lôi cười cười, thôi động một viên cách âm linh, đem hai người xung quanh phạm vi bên trong thanh âm toàn bộ ngăn cách ra. Lần này nhờ có hiền đệ lại dâng lên một viên màu vàng linh thạch, giải ngu minh khẩn cấp, hiền đệ yên tâm, phần ân tình này ngu minh định đem báo còn, viên này màu vàng linh tuyệt đối không chỉ giá trị chỉ là 2 triệu linh thạch, ngu minh sẽ không cho phép kẻ đầu cơ hứa hẹn, hiền đệ muốn cái gì, cứ việc nói. Liêu Thiên Lôi mười phần tức thời cũng không hỏi tham Trường Khanh vì sao còn có một viên màu vàng linh thạch, đây là Trường Khanh sự tình của riêng mình, coi như hắn lúc trước tăng tư, tại Liêu Thiên Lôi xem ra cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Trường Khanh nghe được, Liêu Thiên Lôi đem chính mình xưng hô từ Vi huynh đổi giọng thành Ngô huynh, kỳ thật cũng là biến tướng tại hướng Trường Khanh cúi đầu. Lúc trước Liêu Thiên Lôi lấy 2 triệu mua xuống Trường Khanh một viên màu vàng linh thạch, lại hứa hẹn cho Trường Khanh đấu bảo hội toàn bộ ban thưởng, nó tổng giá trị tự nhiên là vượt qua một viên màu vàng linh thạch, nhưng nói trắng ra là 2 triệu linh thạch thực sự, đấu bảo hội toàn bộ ban thưởng lại là ngân phiếu khống, đây coi như là hắn cùng Trường Khanh một vụ giao dịch. Nhưng bây giờ lại khác, Liêu Thiên Lôi muốn đem cho Trường Khanh hồi báo lập tức thực hiện. Đây cũng không phải là giao dịch, nói khó nghe một chút, gọi là định bợ. Hắn là người thông minh, hội thẩm lúc độ thế, có tự mình hiểu lấy, Trường Khanh triển lộ ra thực lực, bối cảnh, cổ tay đều để đôi này mặt ngoài huynh đệ ở giữa chủ thứ quan hệ tại trong khi thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa vi diệu. Huynh trưởng quá khách khí, người ta huynh đệ ở giữa không cần phân rõ ràng như vậy. Trường Khanh không phải cái quan tâm mặt mũi người, ai chủ ai thứ với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn càng quan tâm là thiết thực lợi ích, cho nên lấy lòng lời xã giao tự nhiên từ trước tới giờ không keo kiệt. Bất quá huynh trưởng, lần này đấu bảo hội bên trên xác thực có 3 loại bảo vật hiền đệ cứ việc nói. Tốt, vậy thì mời huynh trưởng nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không đem thiết long cầu ngàn năm không dung băng cùng cái kia kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ đều tranh thủ lại đây. Chương 602, Long Hải Chí vấn đề. Chương 602, Long Hải Chí vấn đề. Trường Khanh cũng là thẳng thắn đạo, khẩu vị của hắn không thể bảo là không lớn, thiết long câu giá trị 900,000, ngàn năm không dung băng 1,5 triệu, cái kia kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ càng là bố ra 4 triệu giá cao. Những vật này đơn thuần giá cả đã vượt qua hắn lâm thời cống hiến ra một viên màu vàng linh thạch, nhưng Trường Khanh biết, đối với Liêu Thiên Lôi tới nói, những vật này không coi là nhiều. Nếu Liêu Thiên Lôi đều mở tiền lệ, vậy hắn tự nhiên phải nắm lấy cơ hội. Mình nếu làm muốn, sẽ cùng Liêu Thiên Lôi liên minh càng thêm vững chắc, nếu là mình không cần, giống Liêu Thiên Lôi người như vậy ngược lại sẽ không an lòng. Nếu là Trường Khanh mở miệng liền muốn linh thạch, xác thực không thích hợp, nhưng hắn muốn những vật này, đoán chừng Liêu Thiên Lôi sẽ cầu còn không được. Bởi vì đây đều là ngân phiếu khống, đều được tại Liêu Thiên Lôi tại đấu bảo hội đoạt giải nhất, thậm chí là đạt được Liêu gia vị trí tộc trưởng sau, mới có thể thực hiện đồ vật. Trường Khanh có thể muốn những này, chính là đang biến tướng ủng hộ Liêu Thiên Lôi, chính là tại vững chắc hai người liên minh. Nói không dễ nghe điểm, nếu là Liêu Thiên Lôi tại Liêu gia không có đất thế, thậm chí là hắn chết, cái kia Trường Khanh đầu tư màu vàng linh thạch cũng liền trôi theo dòng nước. Quả nhiên, Liêu Thiên Lôi quả quyết đạo. Bao tại Ngô Minh trên thân, đấu bảo hội toàn bộ ban thưởng, tăng thêm 3 kiện bảo vật này, Ngô Minh vô luận như thế nào đều cho hiền đệ làm ra, đợi cho đấu bảo hội kết thúc về sau, cho ta 3 ngày thời gian. Liêu Thiên Lôi là người thông minh, Trường Khanh loại này vô hình ở giữa duy trì tăng thêm bên người cái kia thần bí khó dò tu du cảnh giới cường giả đơn giản xem như cho hắn một cái bảo mệnh phù, hắn đương nhiên cầu còn không được, liền ngay cả thời hạn cũng chủ động nói ra. Chỉ cần hắn có thể ổn định địa vị của mình, cái kia vận dụng quan hệ lại bỏ chút thời gian cùng tài nguyên, trong vòng 3 ngày đem Trường Khanh muốn những vật này đoạt tới tay, không khó. Vậy liền đa tạ huynh trưởng. Trường Khanh nói cảm tạ, mà nói sau chuyển hướng, lại hỏi: "Huynh trưởng, tiểu đệ muốn hỏi một việc." Hiền đệ mới nói: "Huynh trưởng, lúc trước ta đem viên kia màu vàng linh thạch giao cho ngươi lúc, ngoại trừ ngươi ta hai người bên ngoài, còn có ai biết việc này?" "Ta luôn luôn cẩn thận, ngoại trừ ngươi ta hai người bên ngoài." Liêu Thiên Lôi nói đến một nửa, lông mày đột nhiên thật sâu nhăn lại. Hiền đệ có ý tứ là Trường Khanh lắc đầu: "Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia Liêu Thiên Vũ cho hiến chi bảo làm sao lại trùng hợp như vậy, tại giá trị bên trên vừa vặn có thể vượt trên chúng ta một đầu." Trường Khanh chỉ mới nói được câu, có thể lĩnh hội bao nhiêu, còn phải dựa vào Liêu Thiên Lôi chính mình. Trên thực tế tại Trường Khanh chính mình xem ra, hiểm nghi lớn nhất người, chính là cái kia Bích Hải Tổng Bài trưởng lão, Long Hải Chí. Hoặc là nói, Long Hải Chí tuyệt đối có vấn đề. Trường Khanh đặc điểm lớn nhất chính là hắn luôn luôn không keo kiệt tại dùng sâu nhất áp ý đi phỏng đoán bất luận người nào mục đích cùng ý nghĩ. Hắn cũng là dựa vào ý nghĩ thế này, mới có thể sống đến bây giờ. Nếu không có như vậy, dù là có trùng sinh năng lực, chỉ sợ cũng đã chết qua không biết bao nhiêu trở về, không chừng thọ nguyên sớm đã phung phí không còn, chết đến không có cách nào lại trùng sinh tình trạng. Một thì trừ hắn cùng Liễu Thiên Lôi bên ngoài, chỉ có Long Hải Chí biết màu vàng linh thạch sự tình. Mà lúc đó Trường Khanh lên đài hiến vật quý lúc, khi hắn cầm cái kia chứa màu vàng linh thạch hộp lúc, Liễu Thiên Vũ biểu lộ toát ra một tia khinh thường, đó là chỉ có nắm chắc thắng lợi trong tay người mới có thể tại trong lúc lơ đãng lộ ra biểu lộ. Thật giống như hắn sớm biết Trường Khanh muốn hiến bảo vật là cái gì một dạng. Trừ phi Liễu Thiên Lôi đầu óc bị hư cố ý đem màu vàng linh thạch tin tức để lộ ra đến bên ngoài, khả năng duy nhất chính là Long Hải Chí tiết lộ màu vàng linh thạch bí mật. Bất quá nếu là chỉ dựa vào Liễu Thiên Vũ biểu lộ để phán đoán, khó tránh khỏi có chút bó đoán, để Trường Khanh hoài nghi còn có một việc, đó chính là Liễu Thiên Vũ dâng ra bảo bối có chút quá mạo hiểm. Vạn độc nước mắt, đó là tà vật. Cái kia Tô Tâm Trình tuyệt đối là cái ma nữ, ngay trước mặt của nhiều người như vậy âm thầm dùng tà pháp, biến tướng cùng Trường Khanh đối mặt ám hiệu Trường Khanh cơ hồ có thể khẳng định nàng là tà đạo tu sĩ, Liễu Thiên Vũ cùng tà đạo có cấu kết. Nhưng liền xem như cùng tà đạo cấu kết, nhưng ở đấu bảo hội bên trên dâng ra tà vật, cũng lộ ra quá mức ngu xuẩn. Quả thật, Liêu Thiên Vũ đoán chắc các gia tộc trưởng lao sẽ ngầm thừa nhận cái này vạn độc nước mắt giá trị, cũng sẽ không xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, nhưng hiến cái tà vật đi ra, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Liêu Thiên Vũ có thể cùng Liêu Thiên Lôi đấu lâu như vậy, không có khả năng không có tích lũy, ngay cả cái gia dáng bảo vật đều không bỏ ra nổi đến, trừ phi. Trường Khanh không khỏi hoài nghi, rất có thể là Long Hải Chí sớm tiết lộ cho Liêu Thiên Vũ màu vàng linh thạch sự tình, mà Liêu Thiên Vũ nguyên lai chuẩn bị bảo vật cũng không thể so qua màu vàng linh thạch, cho nên lâm thời thay đổi vạn độc nước mắt, là có chút bất đắc dĩ binh đi nước cờ hiểm. Đương nhiên, đây hết thảy đều chẳng qua là Trường Khanh suy đoán mà thôi, không có xác thực chứng cứ. Bất quá Trường Khanh cho tới bây giờ đều là dạng này, chỉ có rất rất ít người, hắn mới có thể cho tín nhiệm, về phần người bên ngoài, hướng xấu nhất phương diện đi suy đoán, tổng sẽ không để cho chính mình thụ thương. Nhưng Liễu Thiên Lôi cùng con rồng kia biện trí quan hệ rất thân, hắn không tiện nói quá minh. Còn có một chút chính là, nói quá sâu sẽ biến tướng đem chính mình thân là tà đạo sự tình thay đổi một cách vô tri vô giác để lộ ra đến, Trường Khanh không muốn để cho Liễu Thiên Lôi biết nhiều như vậy. Hai người chỉ là tại lợi ích buộc chặt dưới trung thực đồng bạn, chỉ thế thôi, cầu dĩ lợi hợp, tất lấy lợi phân, nếu là bắt lấy Ma Thiên có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa, có thể là cùng Ma Thiên hợp tác sẽ mang đến tổn thất thật lớn, Liễu Thiên Lôi tuyệt đối sẽ không chút do dự bản chính mình. Thêm nữa coi như có thể sớm biết được Long Hải Chí cùng Liễu Thiên Vũ có cấu kết, đối với đấu bảo hội tới nói, cũng không có ý nghĩa, đơn giản chính là có thể làm cho Liễu Thiên Lôi đem ngày mai đấu võ lúc Long Hải Chí sớm chuẩn bị tốt cái kia 10 tên Bích Hải Tông đệ tử thay thế đi, dự phòng một chút mà thôi. Thú hồ mặc kệ đối với hắn hay là đối với Liễu Thiên Lôi tới nói, chỉ cần có thể vận ngã Liễu Thiên Vũ, dù là Long Hải Chí chân đích phản bội, sau này hắn cũng chưa chắc chính là địch nhân. Hiền đệ nhắc nhở, Ngu Minh xem rõ ràng. Liễu Thiên Lôi thở dài, chỉ là Ngu Minh cùng Long Hải Chí hợp tác nhiều năm, ở trong đó liên lụy phi thường phức tạp, ta rất khó tùy tiện hành động. Cái kia ngày mai đấu võ, đem hai người thay thế đi, đổi thành ta cùng một nô. Trường Khanh cũng không nói nhảm, ngày mai đấu võ, hắn chỉ cần trợ Liêu Thiên Lôi đoạt giải nhất, lại cam đoan nó chớ bị Liêu Thiên Vũ thủ đoạn gì an toán, là đủ rồi, tự mình đi theo, tự nhiên yên tâm. Hiện đệ như vậy hết sức giúp đỡ, Ngu Minh thực sự là Liêu Thiên Lôi mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá lại lời nói xoay chuyển. Nhưng mặc tiền bối tu vi quá cao, tham gia đấu võ chỉ sợ không quá phù hợp, hắn có thể âm thầm bảo hộ hiện đệ liền có thể. Ngu Minh có một cái thủ hạ đắc lực, tên là Liêu Trung, nguyên bản ta liền chuẩn bị đem cái kia 10 tên Bích Hải Tông đệ tử thay thế đi một vị đổi hắn đi lên, có hiện đệ cùng Liêu Trung hai người tại, hẳn là đủ để bạn vô nhất thất. Vậy liền theo huynh trưởng ý tứ đi làm. Trường Khanh cũng không nói ra Liễu Thiên Lôi ý tứ. Tại Liễu Thiên Lôi trong mắt, Mạc Đồng tu du cảnh giới cường giả, thực lực quá mạnh. Nếu là Trường Khanh cùng Mạc Đồng muốn gây bất lợi cho hắn, hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Nhưng Trường Khanh cảnh giới dù sao còn tại đó, hắn còn có một cái tuyệt đối tín nhiệm thủ hạ Liễu Trung, mang lên Trường Khanh thu hoạch được một cái không đến mức không khống chế được cường biện, đồng thời lại tương đương với trói lại cái bảo mệnh phù ở trên người. Dù sao tại Liễu Thiên Lôi xem ra, Phương Thanh Trường thần bí như vậy lại yếu, nếu quả như thật gặp nạn, Mạc Đồng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chương 603, đấu võ đêm trước chương 603, đấu võ đêm trước huynh đệ hai người cứ như vậy đều mang tâm tư thẳng đến yến hội kết thúc, mà đấu bảo hội xếp hạng cũng sắp công bố. Phụ trách tuyên đọc thứ tự chính là Liễu gia một vị trưởng lão, trừ mấy món bảo vật lưu phách dẫn đến có mấy người không bảo có thể hiến không có thứ tự bên ngoài, còn lại hơn 90 người đều nổi danh lần. Xếp hạng thứ nhất, không hề nghi ngờ chính là Liễu Thiên Lôi màu vàng linh thạch. Mà Liễu Thiên Vũ kim chi ngọc diệp cam lộ nhỏ thì xếp hạng thứ hai, người thứ ba là Liễu Thiên Phong ngàn năm không dung băng, tên thứ tư thì là Liễu Thiên Hà thiết long câu. Mấy dạng này bảo vật xếp hạng tại Trường Khanh trong lòng cũng là tính công chính, còn lại tộc nhân xếp hạng cùng nó dâng lên bảo vật trình độ chân quý cũng đều ăn khớp. Liêu gia trọng yếu nhất sản nghiệp, tu bảo cát, như cũng do Liễu Thiên Lôi quản lý. Đoạt giải nhất đã thành kết cục đã định, sau đó phải chuẩn bị chính là ngày thứ hai đấu võ. Liêu gia ở trong núi này có xây dịch quán, trừ xếp hạng top 10 Liêu gia tộc nhân có thể mang 10 tên tùy tùng lưu lại bên ngoài, mà khác tham dự đấu bảo hội Liêu gia tộc nhân đều trước hết đi rời đi. Dựa theo sớm đã nói xong an bài, Liễu Thiên Lôi chỉ từ Long Hải Chí an bài cái kia 10 tên Bích Hải Tông đệ tử bên trong lưu lại 8 người. Còn lại hai người thì thay thế thành chính hắn tâm phúc Liêu Trung cùng Trường Khanh. Liêu gia ở trong núi kiến tạo nói là dịch quán, kỳ thật chính là một tòa sơn trang, chiếm diện tích 10 phần to lớn, dung nạp hơn 100 người riêng phần mình đơn độc ở lại đều dư xài. Đêm đó, Trường Khanh tại Liêu Thiên Lôi trong phòng cùng thứ nhất cùng thương lượng ngày mai đối sách. Hướng lần đấu võ, Liêu Thiên Lôi thứ tự tốt nhất là thứ ba. Đấu bảo xếp hạng quyết định là trưởng quản gia tộc gì dương nghiệp, đấu võ xếp hạng thì quyết định gia tộc ban thưởng tiền vốn bao nhiêu. Đệ nhất danh tướng thu hoạch được 10 triệu linh thạch ban thưởng, người thứ hai 9 triệu, người thứ ba thì là 8 triệu, cứ thế mà suy ra. Phần thưởng này cố nhiên phong phú, nhưng đối với Liêu Thiên Lôi tới nói, càng quan trọng hơn là thứ tự. Chỉ cần hắn có thể tại đấu bảo đoạt giải nhất đồng thời, lại có thể tại đấu võ bên trong lấy được thứ nhất, Liêu gia người thừa kế vị trí, đem không chút huyền niệm, 10 phần 10 chính là hắn. Cho nên lần này 10 người tùy tùng, là Liêu Thiên Lôi từ trước tới nay chuẩn bị qua mạnh nhất đội hình. Bích Hải Tông 8 người kia bên trong, dẫn đội Lý Thành là Long Hải Chí đệ tử, tại Bích Hải Tông bối phận cũng coi như không thấp, tu vi cao tới chuyển tuấn lục chuyển, cái này tại Liêu gia cũng coi là trưởng lão cấp bậc tu vi, còn lại 7 người cũng đều là khoảnh khắc 7, 8 chuyển hảo thủ. Liêu Trung thì là Liêu Thiên Lôi mẫu thân vì đó lưu lại cận vệ, tu vi chuyển thuấn ngũ chuyển, đối với Liêu Thiên Lôi trung thành nhất sáng rõ, bỏ qua trưởng lão vị trí, mặc cho Liêu Thiên Lôi khu chỉ. Trường Khanh thực lực càng là không thể nghi ngờ, trên lôi đài ngắn như vậy thời gian liền hời hợt đánh lui chuyển thuấn tứ chuyển Liêu Tâm Tuyết, chính là chứng minh tốt nhất. Kỳ thật khi Trường Khanh đưa ra để hắn cái kia tu du cảnh giới cường giả ra nhập lúc, Liêu Thiên Lôi không phải là không có tâm động qua, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy quá không ổn thỏa, lựa chọn từ bỏ. Hiện tại đội ngũ này do ba bên ngăn được, một khi xảy ra vấn đề, bằng hắn cùng Liêu Trung hai người còn có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng nếu có cái không nhận chính mình khống chế tu du cường giả gia nhập, một khi xảy ra vấn đề, cục diện đem hoàn toàn mất khống chế. Bất quá coi như không có tu du cảnh giới cường giả gia nhập, đội hình này cũng đã đủ mạnh. Có Liêu Trung Lý Thành hai cái chuyển tuấn, Liêu Thiên Lôi chính mình cũng là chuyển tuấn tam chuyển cảnh giới, Phương Thanh Trường chiến lực cũng tuyệt đối đạt đến chuyển thuấn cao chuyển mấy cấp đường, mặt khác 7 người cũng không trở thành kéo bọn hắn chân sau. Những này Liêu gia tộc nhân phía sau đều có người ủng hộ, vô luận cô thế lực nào tìm ra mấy cái chuyển thuấn cảnh giới cường giả đều không phải là việc khó, nhưng vấn đề là chuyển thuấn cảnh giới cường giả không có chỗ nào mà không phải là có thân phận địa vị lao ra hỏa, ai cũng không nguyện ý tự xuống giá mình, tự mình hạ trận, đi là tiểu bối giao đấu chém giết. Cứ như vậy, Liêu Thiên Lôi chi đội ngũ này có 4 cái chuyển thuấn chiến lực, liền đáng quý. Còn lại đối thủ cạnh tranh đều không đủ gây cho sợ hãi, kinh địch của hắn chỉ có Liêu Thiên Vũ cùng Liêu Thiên Phong hai đội. Liêu Thiên Vũ có chuyển thuấn cựu chuyển cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, đồng thời ở gia tộc nội tình thâm hậu, người bên cạnh mới đông đảo, cũng nuôi dưỡng một nhóm tử trung. Mặc dù trước đó Long Hải Chí đem Liêu Thiên Vũ thủ hạ một nhóm cao thủ tàn sát, nhưng cũng khó đảm bảo Liêu Thiên Vũ sẽ không còn có cái gì những hậu thủ khác. Những năm qua hai lần giao đấu bên trong, Liêu Thiên Vũ đội ngũ thực lực tổng hợp cũng cao hơn ra Liêu Thiên Lôi một bậc. Tăng thêm người này cực kỳ căm hận Liêu Thiên Lôi, tại đấu võ bên trong cũng sẽ khắp nơi nhằm vào. Bản thân đấu võ quy tắc cũng không phải là thuần túy chém chém giết giết, mỗi người 10 khỏa bảo châu cũng mang ý nghĩa có giao dịch, hợp tác không gian. Nhưng Liêu Thiên Vũ chỉ cần gặp phải Liêu Thiên Lôi đội ngũ, liền sẽ không tiếp bất cứ giá nào công kích. Nhưng so với Liêu Thiên Vũ đội ngũ, Liêu Thiên Phong đội ngũ lại uy hiếp càng lớn. Liêu Thiên Phong mặc dù không tranh không đoạt, tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện, mỗi lần đấu voi chuẩn bị đội ngũ thực lực cũng là tương đối phổ thông, bình thường đều chỉ ở khoảnh khắc cảnh giới tà hưu. Nhưng Liêu Thiên Phong chính mình lại là tu du nhất chuyển cảnh giới. Liêu gia hết thể có 3 vị tu du cảnh giới cường giả, một người trong đó chính là Liêu Thiên Phong. Mặc dù chỉ là tu du nhất chuyển, nhưng một vạn đạo khiếu huyệt cường đại ưu thế cộng thêm mấy viên địa linh gia trì, nếu là hắn muốn, một người liền có thể đánh bại bất luận cái gì một chi tiểu đội. Bất quá Liêu Thiên Phong tính cách lại không tranh cường hào thắng, cho nên thường thường chỉ cần dâng lên mấy cái bảo châu, hảo luôn hảo ngự thương lượng một phen, hắn bình thường không muốn xuất thủ. Chỉ cần có thể tránh đi Liêu Thiên Phong, có thể là tại Liêu Thiên Phong thủ hạ kiên trì một đoạn thời gian, đều có thể tránh cho tổn thất bảo châu. Đấu võ quy tắc rất đơn giản, từ ngày mai mặt trời mọc thời gian bắt đầu, một ngày đêm thời gian, cái này 10 chi đội ngũ tất cả mang 10 viên bảo châu từ khác nhau phương hướng vào núi, không dùng được bất luận phương thức nào, đợi cho một ngày đêm đằng sau lần tiếp theo mặt trời mọc kết thúc, lấy tay bên trong bảo châu số lượng bao nhiêu đến quyết định xếp hạng. Chỉ cam đoan chính mình đội ngũ thực lực cường đại còn chưa đủ, cái này 10 tổ ở giữa quan hệ vi diệu, thường thường cũng có thể quyết định giao đấu hướng đi. Một chút thực lực yếu kém đội ngũ có thể sẽ lựa chọn liên minh, giúp đỡ cho nhau, phân phối bảo châu, cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn, nhưng nếu là hình thành thế lực quá lớn, cũng có thể là đứng trước đám người vây công, có thể là có từ nội bộ sụp đổ phong hiểm, cho nên đấu võ cũng là đối với trước đây 10 tên tộc nhân một loại toàn phương vị khảo nghiệm. Thông qua Liêu Thiên Lôi giới thiệu, Trường Khanh đại khái xem rõ ràng lần này đấu võ đại khái hình thức. Liêu Thiên Phong thuộc về một người thành quân, cũng chỉ có hắn có 4 liếng này. Liêu Thiên Hà cùng một cái tộc mội Liêu Thi giao giao hảo, hẳn là sẽ kết làm đồng minh, lấy Liêu Thiên Hà làm chủ, cộng đồng vơ vét Bảo Châu. Liêu Thiên Vũ lại có Liêu Lăng Phong, Liêu Lăng Xuyên hai cái người ủng hộ, hai người này hẳn là sẽ chủ động bảo vệ Liêu Thiên Vũ. Mà Liêu Thiên Lôi bên này Minh Hữu cũng là Liêu gia hai cái tộc chất, một cái gọi Liêu Huyền Thường, một cái gọi Liêu Huyền Vân, thực lực so sánh Liêu Thiên Vũ Minh Hữu muốn kém hơn một chút. Còn có một cái Liêu gia tộc nhân gọi Liêu Trạch, là cái chi thứ chi mạnh, nhưng thắng ở năng lực đột xuất, thiên phú ưu dị, bất quá căn cơ không sâu, một mình là chiến. Nhưng Liêu Thiên Lôi nói, cái này Liêu Trạch là hắn bày ra một cái ám tử, hắn 3 năm trước đây liền bắt đầu âm thầm đến đỡ người này, chính là vì bây giờ hắn có thể bước vào top 10, tại đấu võ trung thành vì chính mình trong bóng tối trợ lực. Chương 604, Trường Khanh cẩn thận chương 604, Trường Khanh cẩn thận theo Liêu Thiên Lôi nói tới, cái này Liêu Trạch có thể coi như một cái xuất kỳ bất ý ám tử đi lợi dụng, chính mình cho hắn chỗ tốt cùng nắm giữ top của hắn sẽ để cho hắn tuyệt không phản bội khả năng. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo trì thực lực bản thân, dù là đem tất cả bảo châu đều thua trận cũng không sao. Chỉ cần tại thời khắc cuối cùng, cùng Liêu Thiên Lôi hợp binh một chỗ, làm áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ đem Liêu Thiên Vũ nhất cử đánh tan liền có thể. Mà lại đối với cái này ám tử bố trí, Liêu Thiên Lôi cực kỳ cẩn thận, coi như cùng là Minh Hữu tộc đệ Liêu Huyền Thường cùng Liêu Huyền Vân, cũng không biết Liêu Trạch quan hệ với hắn. Bởi vì vào núi phương vị chỉ có tại ngày mai trước kia mới bắt đầu rút ra, cho nên Liêu Thiên Lôi cùng Liêu Huyền Thường Liêu Huyền Vân đã sớm thương định tốt tập hợp mấy chỗ cứ điểm, lấy Liêu Thiên Lôi rút ra phương vị làm chuẩn, khoảng cách chỗ nào gần nhất, 3 người ngay tại chỗ nào tập hợp. Mà Liêu Trạch thì sẽ đem tự thân 7 viên bảo châu giấu ở một cái cố định bí ẩn địa điểm, Liêu Thiên Lôi chỉ cần kịp thời đi lấy tới tay liền có thể, còn lại 3 viên bảo châu lưu làm Liêu Trạch là bảo toàn chính mình, cùng người khác giao dịch sử dụng. Liêu Trạch sẽ trước giả ý gia nhập Liêu Thiên Hà cùng Liêu Thi giao liên minh này chỉ là hai nữ tử, không có giống Liêu Thiên Lôi Liêu Thiên Vũ dạng này cực mạnh mục đích tính, chỉ đem cái này đấu võ xem như tranh tài, sẽ không giống Liêu Thiên Vũ Liêu Thiên Lôi một dạng liều mạng, cho nên đối với Liêu Trạch cái này căn bản không thèm để ý thua trận bảo châu chỉ vì bảo tồn thực lực người mà nói thích hợp nhất. Về phần đến tiếp sau như thế nào, tình huống thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không xác định có thể gặp được ai, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng Liêu Thiên Lôi đại phương hướng hay là tranh thủ bảo tồn thực lực, cho dù tiền kỳ nhiều tổn thất một chút bảo châu cũng không sao, chỉ đợi cuối cùng lộ ra Liêu Trạch cái này ám tử, lại triệt để đánh tan Liêu Thiên Vũ. Phương diện này, Trường Khanh không có chuyện gì để nói, liên quan tới Liêu gia những người khác hắn cũng không hiểu rõ, Liêu Thiên Lôi bố trí cũng không có vấn đề gì. Tại giao phó xong hết thảy sau, Trường Khanh liền trở về gian phòng. Liêu gia dịch quán rất lớn, đơn giản chính là một tòa sân trang, những này Liêu gia tộc nhân cùng hắn loại này khách quý châu nghỉ ngơi tại dịch quán lầu 2, mà các tùy tùng nghỉ ngơi địa phương thì tại lầu 1. Đóng cửa phòng sau, Trường Khanh trước tiên là tỉ mỉ kiểm tra lên gian phòng mỗi một góc, xác định là không thai vách mạch rừng. Tại không có dò xét đến bất kỳ giám thị thủ đoạn sau, hắn liền bắt đầu kiên nhẫn đợi. Đại khái qua sau một canh giờ, hắn lấy ra ám nha phi phong. Dù là không phải là vì Liễu Thiên Lôi, Trường Khanh cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm không biết bên trong, cho nên xuất phát từ lý do an toàn, hắn được làm một sự kiện. Hắn không tin Long Hải Chí không có vấn đề. Nếu như Long Hải Chí cùng Liễu Thiên Vũ có cấu kết, như vậy hắn có thể ra hại Liễu Thiên Lôi thủ đoạn, nhất định ngay tại cái này mấy tên Bích Hải Tông đệ tử trên thân. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chính mình là đến nhu cầu lợi ích, không phải đến liều mạng, nhất định phải sớm biết được Long Hải Chí kỳ quặc, mới có thể làm tốt dự phòng. Thôi động như ảnh tùy hình linh trốn vào trong bóng ma sau, Trường Khanh hướng dưới lầu tùy tùng nghỉ ngơi gian phòng chui vào đi bảo. Cái này mấy tên tùy tùng bao quát Liêu Trung ở bên trong, đều có riêng phần mình nghỉ ngơi gian phòng. Trường Khanh tận lực tránh đi tu vi cao hơn Liêu Trung cùng Lý Thành chỗ gian phòng, ngẫu nhiên tìm cái ngay tại ngủ say Bích Hải Tông đệ tử gian phòng, tiềm nhập đi bảo. Trường Khanh trước tiên ở trong phòng tìm cái hơi bí ẩn nơi hẻo lánh sau, lại từ trong bóng tối thoát ra. Hắn cũng không thôi động bất luận cái gì độc linh, mà là từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, bước chân cực kỳ nhỏ đi đến bên giường, đồng thời đem thuốc bột hướng phía cái kia Bích Hải Tông đệ tử phương hướng nhẹ nhàng thổi đi. Đối với những này đã cảnh giới không tính thấp tu sĩ tới nói, dù là đối phương ngay tại ngủ say, thôi động độc linh cũng không thích hợp. Những người này đối với linh lực mẫn cảm trình độ muốn viễn siêu đối với thanh âm, mùi cảm giác, cho nên truyền thống phương pháp đần ngược lại càng ổn thỏa, hiệu suất cao. Trường Khanh trên người chữ vật linh bảo bên trong có đủ loại thuốc bột nước thuốc dược cao, có chút là chính hắn từ cửa hàng có thể là quỷ thị thu thập tới. Nhưng tuyệt đại đa số nơi phát ra lại là bách hoa động. Bách hoa động mặc dù còn chưa tới tự sản luyện tài trình độ, nhưng những cái kia nữ yêu trên thân lại thật nhiều tự nhiên vật. Trường Khanh để Hải Đường dựa theo chủng loại, công hiệu, độc tính, riêng phần mình cưỡng ép trưng thu đi lên một bộ phận, lưu làm dùng riêng. So sánh bình thường độc, những cái kia nữ yêu trên người độc, độc tính càng mạnh, hiệu quả tốt hơn. Mặc dù có chút độc vật thu hoạch sẽ đối với nữ yêu thân thể tạo thành tổn thương, thậm chí lưu lại tàn tật, nhưng Hải Đường lấy Trường Khanh danh nghĩa trưng thu, có thể vì bách hoa động chi chủ cống hiến, các nàng tự nhiên là vui vẻ chịu đựng. Bao quát Hải Đường chính mình cũng đem huyễn điệp bột phấn bao quát tự thân cánh một bộ phận bẻ gãy xuống tới, giao cho Trường Khanh. Trường Khanh hiện tại dùng loại này cường hiệu tê liệt chi độc, chính là đến từ bách hoa động nữ yêu trên thân. Nếu không có hắn người mang vệ tận linh, theo hắn cái này cách dùng, chính hắn cũng đã sớm tê dại. Không bao lâu, nguyên một bao thuốc bột đã bị hắn dùng non nữa, xác định cái kia Bích Hải Tông đệ tử triệt để không hồi tỉnh đến sau, Trường Khanh mới đưa thuốc bột thu vào. Hắn lại lấy ra một cái khác bao thuốc bột, dùng nước đơn giản hòa tan một bộ phận đằng sau, trực tiếp dính lấy tay áo, che tại đệ tử kia trên khuôn mặt. Bách hoa tà thánh trong truyền thừa lưu lại qua rất nhiều độc phương, có chút liền có rất thần kỳ công hiệu, như loại này thuốc bột liền có cùng loại thôi miên hiệu quả, có thể khiến người ta miệng phun chân luôn. Trước đó hắn tại Ngọc Quan Sơn mạnh lúc, liền từng đối với lệnh vũ trưởng Nho lệnh vũ Huyền Liêu dùng qua loại độc này. Chỉ là chúng độc cần thời gian rất dài, hiệu quả tương đối chậm chạp, lại đối với chủ động phản kháng, ý chí cực kỳ kiên định người, dễ dàng mất đi hiệu lực. Nhưng Trường Khanh là trước đem đệ tử này tê liệt, sau đó lại dùng loại độc này, đệ tử này căn bản không ý thức được chính mình chúng độc, chỉ biết coi làm là một giấc mộng thôi. Cũng chỉ có hắn có thể dùng biện pháp như vậy, bởi vì hắn có phệ tận linh, chỉ cần chờ chân ngôn này chi độc có hiệu lực đằng sau, lại đem tê liệt chi độc dùng phệ tận linh hấp thu hết liền có thể. Thừa dịp độc hiệu còn chưa phát tác, Trường Khanh trước lục lọi một chút trên người của người này, lại kiểm tra một chút gian phòng, liên đối trên người hắn chứa vật linh bảo cũng kiểm tra một lần, ý đồ tìm kiếm đầu mối gì. Bất quá tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, hắn không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chờ đợi đến dược hiệu phát tác sau, lại thôi động phệ tận linh, hấp thu trên thân người này tê liệt độc. Đem người này từ từ đỡ lên, gặp hắn không có bất kỳ cái gì dị động cùng phản ứng, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, Trường Khanh lúc này mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Tiêu Nghị, Tiêu Nghị, ngươi lần này là vì sao tới tham gia Liễu gia đấu bảo hội?" "Phục đại trưởng lão chi mệnh, đến đây hiệp trợ Liễu quản sự." "Tham gia đấu võ đại trưởng lão còn bàn giao ngươi chuyện gì?" "Hết thảy nghe theo Liễu quản sự mệnh lệnh, thời khắc mấu chốt, có thể hạ nặng tay, hết thảy hậu quả." Do hắn gánh chịu, Trường Khanh nhíu nhíu mày, chân môn độc chắc chắn sẽ không có vấn đề, chỉ là rồng này biện trí tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù bố trí. "Đại trưởng lão còn bàn giao ngươi cái gì?" "Thời khắc mấu chốt có cần hay không đánh lén Liễu Thiên Lôi, có thể là âm thầm đổ nước, cố ý thua cho Liễu Thiên Vũ người."